Chương 26, Thanh Ngư. Thẩm Thạch đang đứng cùng Tôn Hữu, đột nhiên nghe được một câu nói không hề lưu tình chút nào như vậy thì cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại liền thấy ở bên cạnh cách hai người không xa là một cô bé mập mạp, màu da trắng nõn, khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp, đôi mi thanh tú, mắt hạnh tinh lịch liếc nhìn xung quanh. So với những cô gái mà Thẩm Thạch đã từng gặp qua ở trong cái tuổi này thì cô bé có thể được xem như là một tiểu mỹ nhân cực kỳ xuất chúng. Chẳng qua, dáng người của vị tiểu mỹ nhân này quả thật là mập hơn hẳn người bình thường một vòng, cả người nhìn lại béo kịch, nó làm cho khuôn mặt có chút biến dạng. Giờ phút này trên tay nàng đang cầm một bao đồ ăn vặt mức hoa quả, thỉnh thoảng lại bỏ vào trong miệng một quả, nhấm nuốt liên tục, thanh âm giẫm đạp vào bong thuyền lúc đi đường nghe cũng nặng nề hơn người bên ngoài một chút, phát ra âm thanh trầm thấp nhóc nhép. Nhưng chỉ một lát sau, khi ánh mắt của Thẩm Thạch chuyển qua bên cạnh người cô bé mập này thì lập tức giật mình. Chỉ thấy ở cách đằng sau lưng nàng khoảng một bước cũng có một cô bé, rõ ràng chính là cô gái Trung Thanh Trúc mà không lâu lúc trước ở trên thềm đá thiếu chút nữa thì hại chết chính mình. Trung Thanh Trúc hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ, hàm răng hơi cắn bờ môi, hai má có chút đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Sau khi Tôn Hữu nhìn chằm chằm vào cô bé mập một chút thì sắc mặt giận dữ liền tan đi, nhìn thêm một lần nữa thì khuôn mặt trở nên sáng sủa, khẽ mỉm cười và mở miệng nói. Đã lâu không gặp a, mập mạp. Ba, một tiếng giòn vang, bao giấy ăn vặt trong tay cô gái mập thoáng cái bị bóp vỡ ra, gương mặt vốn đang trắng nõn liền dâng lên hai luồng đỏ ửng, lập tức khuôn mặt trở nên giận dữ, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu, bộ dáng như là hận không thể xông lại cắn hắn. Bái tiên nham to lớn đang chạy như bay trên mặt biển cả, những nơi đi qua gió cuộn mây vẩn, mặt biển xanh lam trong suốt cũng bị gió táp vô hình kéo ra một làn sóng vừa thô vừa to. Cuộn lên cao vài thước tạo nên một hình ảnh vô cùng đồ sộ của bầu trời và mặt biển. Cứ bay như thế khoảng nửa canh giờ, các thiếu niên ở trên bái tiên nham dần dần thấy được một tòa tiên sơn cao vút trong mây, đứng sừng sững ở sâu trong biển cả. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này hùng vĩ cao ngất, thẳng vào trời xanh. Trên thân núi xanh biếc cũng tùm, có nhiều cây già cổ thụ, tường vân bốc hơi, tiếng chim hót trong trẻo thanh thúy dễ nghe, thỉnh thoảng truyền đến từ trên núi nơi chân trời. Mà ở xung quanh phía dưới dãy núi này, liếc mắt nhìn qua thì có vô số các hờ hò nờ mờ đảo lớn nhỏ vây quanh, giống như quần tinh cùng nguyệt, ở ngàn dặm sâu trong biển cả, tạo hóa tạo ra một nơi tiên gia thắng cảnh thần kỳ mờ ảo, động thiên phúc địa. Bái tiên nham càng bay càng gần, tốc độ cũng tùy theo chậm rãi giảm xuống, nhưng Vương Tuyên đang khống chế ở phía trước hình như cũng không có ý định dừng lại ngay mà tiếp tục điều khiển con quái vật khổng lồ như gian phòng này lại gần tòa núi cao một chút, cũng chính là Kim Hồng Sơn trong truyền thuyết. Phía trên đá to cũng đồng thời vang lên âm thanh hùng hậu của hắn. Vọng lại bên thai từng người thiếu niên đang hiếu kỳ và kích động. Mọi người, tiên sơn trước mắt này chính là sơn môn của bổn tông, bởi vì trong những ngày đẹp trời quang đãng, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên đài cao phát ra ánh kim rực rỡ, hoành đại kim hồng, nên mới có tên là Kim Hồng Sơn, đây chính là động thiên phúc địa số 1 của Hải Châu, thậm chí là của cả phía Nam Hồng Nông, được mệnh danh là đệ nhất tiên sơn ở phương Nam. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu ánh mắt phát ra hào quang nóng bỏng, chăm chú nhìn lên ngọn núi hùng vĩ lồng lộng này. Tốc độ của bái tiên nham chậm rãi giảm bớt, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung, nguyên nhân do đã rất gần với Kim Hồng Sơn nên từ đây nhìn lại, vốn là một bái tiên nham to lớn, bây giờ khi đem so với Kim Hồng Sơn, nó như là một hòn đá nhỏ bé không có chút thu hút nào, lẻ loi trơ trọi treo ở trên mặt biển. Đạo tu tiên từ xưa đã khó khăn, bọn ngươi tuy có tiên duyên, nhưng cuối cùng có thể hay không tiến dần từng bước, chính thức bước lên con đường tu tiên, một thì xem cơ duyên, hai xem ở tu hành. Từ ngày hôm nay, các ngươi chính là ngoại môn đệ tử của Lăng Tiêu Tông ta, vào tu hành ở Thanh Ngư đảo phía dưới Kim Hồng Sơn, tất cả quy củ, sau đó tự nhiên sẽ có người báo cho biết. Một ngày không đạt được ngưng nguyên cảnh thì không được ra khỏi Thanh Ngư đảo một bước. Tất cả đã rõ ràng chưa? Ở trên đá to, mọi thiếu niên đều là trầm mặc, ngoại trừ kích động ra thì còn ngầm chứa tâm tình bất định không yên về tương lai. Vương Tuyên nói đến chỗ này thì cũng không nói thêm gì nữa, hai tay vung lên, bái tiên nham lại lần nữa khởi động. Nhưng mà lúc này là rời xa Kim Hồng Tiên Sơn bay về hướng quần đảo bên ngoài, được tạo ra từ trăm ngàn hòn đảo xung quanh Kim Hồng Sơn. Chạy băng băng như thế khoảng một khắc, trong đó đã lướt qua mấy chục hòn đảo, phần lớn các thiếu niên đều không kịp nhìn kỹ gì cả, chỉ ngẫu nhiên có một vài người có mắt tinh sẽ nhìn thấy bóng người thoáng hiện qua trên một số hòn đảo, cũng có nhiều chỗ sẽ có kiến trúc ban công lầu các của các loại nhà, nhưng phần lớn trong đó hình như vẫn là những địa phương không có người ở. Rất nhanh, tại phía trước bái tiên nham đột nhiên xuất hiện một vùng nước rộng lớn bằng phẳng, nước biển nơi đây ôn hòa và không sâu, hiện lên một màu lam nhạt làm lòng người say đắm, có nhiều chỗ cẳng có thể tinh tế thấy rõ những bãi cát trắng tinh, nhìn qua như tranh vẽ. Mà ở chính giữa vùng biển rộng lớn này, có 6 hòn đảo lớn nhỏ không đều, đầu đuôi đụng vào nhau, liếc mắt nhìn qua giống như một con thanh ngư đang bơi lội nghịch nước, chắc hẳn danh tự Thanh Ngư Lục Đảo cũng bởi như vậy mới có. Nhìn thấy nơi đây, các thiếu niên trên Bái Tiên Nham có lẽ cũng đã biết được hòn đảo Thanh Ngư ở trước mắt chính là nơi tu hành của tất cả mọi người trong mấy năm sau này, mỗi một người đều là tò mò nhìn quanh không ngừng. Mà ở dưới sự điều khiển của Vương Tuyên, sau khi Bái Tiên Nham bay đến trên không của Thanh Ngư Lục Đảo, từ từ quay ngoặt một cái, nương theo lấy một tiếng nổ vang cực lớn, cuối cùng đáp xuống bên cạnh một hòn đảo lớn nhất trong 6 hòn đảo. Hòn đảo nhỏ này có diện tích lớn nhất trong 6 hòn đảo, vị trí là ở nơi bụng đảo cá Thanh Ngư. Trên đảo rậm rạp xanh tươi, rõ ràng còn có một dải núi nhỏ, gần sát mặt biển, cây cối sinh trưởng đều là những cây to cao ngất, một cây thô to thân cây trực tiếp mọc lên phải đến chỗ rất cao mới phân cành mọc lá cùng một ít trái cây treo ở ngọn cây mà lúc trước Thẩm Thạch chưa bao giờ được thấy qua, duy nhất chỉ có không nhìn thấy là hoa hay đóa hoa mà thôi. Gió biển từng trận, quét ngang qua bãi cát ở ngay trước mắt bọn hắn, bay lượn phía xa cạnh hòn đảo là những chú chim biển màu trắng hay màu xám, mà ở tận cùng bãi cát phía trước là một khoảng đất trống bằng phẳng được trải qua tu chỉnh. Nơi đó đã sớm đứng đầy người, họ đều mặc quần áo và trang sức giống nhau và có vài phần tương tự với các đệ tử Lăng Tiêu Tông trên hòn đá lớn, nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại có chút bất đồng. Những đệ tử trên Bái Tiên Nham đi đón các thiếu niên trở về Lăng Tiêu Tông, mỗi người rõ ràng đều là thân mặc đạo bào, y phục trên người lấy màu xanh làm chủ đạo, mà những người đang chờ đón bọn hắn trên tòa đảo nhỏ này thì quần áo và trang sức trên người đơn giản hơn một chút, dùng hai màu trắng và xám làm chủ. Đá lớn ầm vang lên một tiếng liền dừng lại trên bãi cát ở bờ biển, sau đó dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Lăng Tiêu Tông thì các thiếu niên đi xuống dọc theo thềm đá mà lúc trước đó họ đã đi lên. Kỳ thật, do thềm đá là dốc đứng nên nếu là trên người không có đạo hạnh thì đi từ trên xuống dưới so với từ dưới leo lên trên ngược lại còn khó hơn không ít. Nhưng mà lúc này đây đã đến Thanh Ngư Lục Đảo nên các đệ tử tiếp dẫn của Lăng Tiêu Tông cũng không có ý tứ mặc kệ mà ngồi xem nữa, nhao nhao đặt chân thềm đá. Tại một số nơi dốc đứng nguy hiểm thì thi nhau thò tay ra khẽ đỡ lấy các thiếu niên đang đi xuống. Dưới sự trợ giúp của bọn hắn, hơn 400 thiếu niên xuống dưới tốc độ so với khi đi lên còn nhanh hơn rất nhiều, đồng thời cũng không có xuất hiện sự việc không may giống như Thẩm Thạch đã gặp phải. Không sai biệt lắm sau khoảng nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã an toàn xuống bên dưới hòn đá lớn, toàn bộ đi tới trên đảo Thanh Ngư. 400 người đứng chỉnh tề trên mặt đất trống được san phẳng. Nhìn lại thấy đông nghịt một mảnh quả thật là không hề ít nhưng nếu mà so sánh với hòn đảo nhỏ này thì hình như là không có ý nghĩa gì cả. Ở phía sau mảnh đất trống này, có một vài con đường rộng rãi hướng về nhiều hướng khác nhau kéo dài vào sâu trong hòn đảo, nhìn về phía trong xa xa có nhiều đỉnh đài lầu các và cũng có thể tùy ý thấy được những bóng người đi qua đi lại, thoạt trông rất là náo nhiệt. Mà theo tất cả mọi người hạ xuống đây, Vương Tuyên cùng Cam Văn Tinh và Khang Thần là nhóm người đi xuống cuối cùng, nhưng mà thời điểm bọn họ đi tới, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đều tự động nhường đường cho bọn hắn, dễ nhận ra rằng địa vị của mấy người này ở trong tông môn cũng không giống người thường. Vương Tuyên lập tức phải làm những việc mình cần phải làm là đứng về phía trước, ánh mắt sáng ngời đảo qua các thiếu niên, sau một lát thì cất cao giọng và nói. Hiện tại mọi người hãy tách ra, cứ 10 người làm một đội, và mỗi đội sẽ có một vị sư huynh giảng cho mọi người biết nhiều loại quy củ của bổn tông cùng với tất cả các công việc ở trên Thanh Ngư Lục Đảo. Mọi người phải nhớ bảo vệ cẩn thận vân phù của mình. Ở trên nó đã được gia trì thêm thần thông của tiền bối bổn tông, nên nó sẽ còn có trợ giúp cho các ngươi sau khi các ngươi tu luyện linh lực có một chút thành tựu, cùng với đó vân phù còn là bằng chứng trọng yếu cho thân phận của các ngươi trên Thanh Ngư Lục Đảo và kể cả ngày sau khi có thể lên được Kim Hồng Sơn. Nói đến đây thì hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Tông môn quy định, đệ tử mới trong 5 năm đầu sẽ do người phụ trách chủ trì nhiều loại công việc. Ta tên là Vương Tuyên, nhận được trưởng giáo chân nhân cùng với các vị trưởng lao của tông môn phó thác. Trong 5 năm này sẽ chủ trì tất cả các sự tình lớn nhỏ tại Thanh Ngư Lục Đảo, nếu không có việc quan trọng thì ngày thường ta sẽ tĩnh tu ở trong nội đường trên đảo này, mọi người mà không hiểu sự việc gì thì hãy hỏi sư huynh trong đội, nếu vẫn còn không rõ thì cũng có thể tới tìm ta. Tất cả đã rõ ràng chưa? Thanh âm của hắn mạnh mẽ rõng rạc nên mọi người đều nghe được rành mạch, trong lúc nhất thời tất cả thiếu niên đều là đáp ứng. Vương Tuyên cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu lại nói hai câu cùng với Cam Văn Tinh và Khương Thần ở bên cạnh. Sau đó thì Cam Văn Tinh gọi Cam Trạch từ trong đám người đến, sau khi dặn dò cẩn thận vài câu thì quay đầu hướng về Vương Tuyên chào hỏi rồi liền ngự kiếm rời đi. Cùng lúc đó, những người trên đảo này đến đón tiếp liền nhau nhau đi ra, cũng không cần phải tỉ mỉ phân chia thân phận gì cả, trên cơ bản chỉ cần đứng gần nhau thì tùy ý kéo lấy 10 người đi ra tạo thành một đội, sau đó phân chia người giám sát thì đó chính là sư huynh của tiểu đội này rồi. Thẩm Thạch từ sau khi xuống đây liền đứng trong đám người, Tôn Hữu thoạt nhìn thì có vài phần hợp ý cùng với hắn nên cũng một mực đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng hắn, nên lúc này cũng không có bất ngờ gì khi trở thành một đội, thật ra điều đó cũng làm bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng mừng rỡ, chỉ có điều là sau lưng Luân Thủy Trung có một chút cảm giác đau đớn giống như gai nhọn đâm vào, điều đó khiến cho Thẩm Thạch thật sự có hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Hữu đứng bên cạnh, Tôn Hữu thì vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Thẩm Thạch thở dài, nói: "Đại ca, tốt xấu gì ngươi cũng phải đem việc này giải quyết cho ổn thỏa, cứ bị người nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự khiến cho không thể chịu được a." Tôn Hữu liếc mắt, vẻ mặt mang theo bộ dáng suối quẩy, cũng không chuyển động thân thể mà chỉ là bước chân lui về phía sau một bước, liền cùng người nào đó đứng song song, sau đó nhìn vẻ mặt tràn đầy tức giận của cô bé mập mạp ở bên cạnh đang oán hận theo dõi hắn không tha mà nói: "Trung Thanh Lộ, ngươi cứ trừng mắt nhìn chúng ta làm cái gì?" Danh tự nghe thanh nhã ôn nhu lại cùng với hình tượng trong thực tế chênh lệch rất lớn, cô bé mập nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu, xem tình hình nếu như không phải đang ở tại đảo Thanh Ngư Lăng Tiêu Tông, thật sự không phải địa phương sảng bậy thì nàng nhất định đã nhào lên trực tiếp cùng Tôn Hữu dốc sức liều mạng đánh nhau rồi, cắn răng oán hận mà nói: Ngươi lại dám tại trước mặt nhiều người như vậy nói bốn. Tô Hữu nhìn nàng một cái và nói: Ta đã nói cái gì hả? Trung Thanh Lộ tiếp tục cắn răng nhưng mà lại ngậm miệng không nói gì nữa. Tôn Hữu thở dài: Là do ngươi mắng ta trước đấy. Nói xong hắn liền dừng một chút rồi mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói: Ngươi xem, ta cũng không thể ngờ được năm nay Lăng Tiêu Tông lại đem những người đứng gần nhau tạo thành một đội, có thể thấy được về sau hai người các ngươi và ta đều ở trong cùng một đội, ngày sau cơ hội gặp nhau cũng là vô số, nếu không chúng ta coi như xong đi, bằng không thì cả ngày cãi vã, làm sao có thể tĩnh tâm mà tu luyện cho được. Quyền 1 chương 27, cãi vã. Trung Thanh Lộ cười khẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp pha vẻ lạnh lẽo: Chửi ngươi thì đã sao? Một tên nhóc con có cha là một gã tu đạo chẳng ra gì, phải dựa dẫm vào Tôn trưởng lão mới có được một chân bái nhập tông môn, giờ còn muốn một bước lên trời. Nằm mơ đi. Tôn Hữu thoáng nhìn nàng, rồi đột nhiên mỉm cười, nói: Ta cảm thấy ngươi rất giống cha ta. Trung Thanh Lộ còn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng, bỗng một cánh tay từ bên cạnh đưa ra kéo lấy tay nàng, chính là Trung Thanh Trúc, xem chừng có phần khẩn trương. Nhưng còn không đợi Trung Thanh Lộ kịp phản bác, Tôn Hữu đã bình thản châm biếm: Ngươi giống với cha ta, thường hay mắng chửi người khác, thân hình cũng khác hẳn người thường, chắc sống cũng không dễ ha. Đâu đó trong thành Lưu Vân xa xôi, một gã béo nào đó đang nhàn rỗi bất chợt hắt hơi một cái. Trung Thanh Lộ sau một lúc ngây ngốc cũng lập tức tỉnh ngộ. Cha của Tôn Hữu là Tôn Phong, con trai thứ hai của một trong đương kim tứ đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông hiện giờ, ở trong Tôn gia địa vị không thấp, trong tay còn nắm giữ không ít quyền lực. Nhưng vì tư chất tu đạo bình thường, kém xa so với vị đại ca thiên tư hơn người tinh tiến vượt bậc đến nay đã là cao thủ cảnh giới thần ý đỉnh phong. Tuy rằng hắn đã từng bái nhập môn hạ Lăng Tiêu Tông, nhưng tu luyện mấy chục năm trời vẫn chỉ dậm chân ở cảnh giới luyện khí, cộng với thân hình béo ụ, nên bị hầu hết những thế gia phụ thuộc cười nhạo mỉa mai sau lưng. Chẳng qua, người tu đạo xưa nay cảnh giới càng cao thì việc nói dối càng khó khăn, Tôn trưởng lão tuy rằng thất vọng, ngày thường gặp mặt cũng có cửa trách đôi câu. Nhưng mọi người đều biết lão vẫn rất thương con, đây cũng là nguyên nhân cha con Tôn Hữu được như hiện giờ. Dù Tôn Hữu chưa nói lời thô tục, nhưng đã đem nguyên lời Trung Thanh Lộ chửi cha mình hoàn trả, lại còn mang ý mỉa mai ác độc hơn hẳn, khiến Trung Thanh Lộ tức đến mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu. Nàng là một thiếu nữ 12, cái tuổi đã biết trưng diện, vốn đã không hài lòng với cơ thể hơi béo của mình, nên rất dị ứng khi người khác nhắc đến nó. Đừng nói là ở Trung gia không ai dám nhắc đến chữ béo trước mặt nàng. Mà cho dù lúc ra ngoài gặp mặt chơi đùa với con cháu những thế gia khác, dù là những kẻ ngạo mạn như Cam Trạch, Hầu Viễn Lương, bình thường cũng không dám nhắc đến điều kiêng kỵ này. Ai ngờ hôm nay vừa đến Lăng Tiêu Tông liền bị Tôn Hữu xoáy sâu vào vết thương này, nàng thiếu điều tức đến ngất đi, nếu không phải có người bên cạnh giữ chặt lại, chỉ sợ nàng đã lao lên mà liều mạng với hắn rồi. Thẩm Thạch đứng ở một bên nhìn thoáng qua Trung Thanh Trúc đang đứng cạnh Trung Thanh Lộ, thấy khuôn mặt hai người này có vài phần tương tự. Về tuổi tác Trung Thanh Lộ có vẻ lớn hơn một chút, hơn nữa từ tên của hai nàng mà suy đoán thì hẳn là tỷ muội ruột thịt. Lúc trước trên vách đá gặp phải sự cố bất ngờ, do lúc đó vội vàng không nhìn kỹ, chỉ nhớ tên người mắng chửi, hiện giờ nhìn kỹ lại, thấy đây là một thiếu nữ xinh xắn nho nhã, da trắng như tuyết, một đôi mắt sáng trong như thu thủy, dù tuổi nhỏ thân hình còn chưa nảy nở, nhưng nhan sắc cũng đã khiến người khác lóa mắt. Nếu nói dung mạo Trung Thanh Lộ cũng có vài phần dáng dấp mỹ nhân. Chẳng qua là bị thân hình hơi mập làm lu mờ đôi chút, thì vị thiếu nữ đứng cạnh nàng ta kia đúng là một tiểu mỹ nhân rồi. Có điều lúc này vẻ mặt Trung Thanh Trúc lại lộ rõ sự lo lắng, nắm chặt lấy cánh tay Trung Thanh Lộ không buông, hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, chớ có làm loạn, chúng ta đang ở Lăng Tiêu Tông đấy. Trung Thanh Lộ trước giờ ngang ngạnh đã quen, hôm nay lại bị Tôn Hữu châm chọc gác nghiệt như vậy tức sao chịu nổi, đâu còn để lời khuyên bảo của thiếu nữ vào tai, cố sức giằng ra để nhào về phía Thẩm Thạch và Tôn Hữu. Trung Thanh Trúc cũng lên, nhớ tới lời trưởng bối trong nhà đã nhiều lần khuyên bảo lúc trước, Lăng Tiêu Tông là tông môn đại phái môn quy sông nghiêm, tuyệt không thể sàng bậy, nếu lỡ phạm vào môn quy, chọc giận đến người tiếp dẫn, không chừng sẽ bị đuổi khỏi môn tưởng, mà có lẽ từ nay về sau tiên duyên cũng đoạn. Lập tức nàng cố hết sức giữ lấy Trung Thanh Lộ, một mặt hạ giọng khuyên bảo, một mặt quay đầu nhìn quanh, đúng lúc trông thấy Tôn Hữu dường như còn muốn mở miệng, liền vội vàng la lên. Vị đại ca này, ngươi, xin ngươi đừng nói nữa mà, nói nữa là có chuyện xảy ra mất. Tôn Hữu thoáng ngây người, nhìn nàng mỉm cười gật đầu xem như đáp ứng, sau đó lui về sau một bước, trở lại bên cạnh Thẩm Thạch. Thẩm Thạch hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, thấp giọng nói, vậy là được rồi. Tôn Hữu bĩu môi, cười gượng, cũng đâu phải ta thích cãi nhau, ngươi cũng thấy đấy, là cô ta không chịu bỏ qua, đã vậy còn lôi cả phụ thân ta vào. Chẳng qua là dù hắn lui một bước, bên kia Trung Thanh Lộ nhìn thấy lại càng tức giận, nhưng giấy rủa kịch liệt vẫn không thoát được khỏi Trung Thanh Trúc. Nàng tức quá bèn vung tay lên, mắt thấy tưởng chừng như Trung Thanh Trúc sẽ ăn một cái tát, nhưng khi gần tới nơi nàng đã kịp thu tay chỉ phất nhẹ qua đôi má mà không đánh thật sự, song cũng khiến cho Trung Thanh Trúc hoảng sợ, không tự chủ mà lui về sau một bước, hai tay ôm lấy má, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã mang theo vài phần ủy khuất. Nhưng không hiểu sao sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi Trung Thanh Trúc, Trung Thanh Lộ lại không chú ý tới Tôn Hữu, mà vẻ mặt mang đầy tức giận trừng mắt nhìn Trung Thanh Trúc, giống như một cô gái điêu ngoa ngang ngược đang giận cá chém thớt, giận dữ quát lên, Trung Thanh Trúc, ngươi giả bộ tốt lành làm gì? Thân thể thiếu nữ xinh đẹp kia khẽ run lên, răng cắn bờ môi, chậm rãi cúi đầu xuống. Dường như ở trước mặt vị tỷ tỷ này từ đó đến giờ bị khinh bỉ đã quen, không hề có ý phản kháng, dù có ủy khuất cũng cố nhịn. Thẩm Thạch ở một bên nhìn tình hình như vậy cũng khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ý đồng cảm với thiếu nữ Trung Thanh Trúc này, nỗi oán giận lúc trước trên vách đá bái tiên nham suýt chút nữa bị nàng hại chết bỗng xua tan rất nhiều. Chẳng qua là nghe tên, Trung Thanh Trúc hẳn là xuất thân từ Trung gia, so với Trung Thanh Lộ tuy ít tuổi hơn nhưng xem như là đệ tử cùng thế hệ. Mặt khác, dựa theo lời Tôn Hữu, nàng xuất thân từ một nhánh phụ của Trung gia, do đó có lẽ là do thiên tư không tệ nên mới có được cơ hội bái nhập tông môn tu luyện. Trung Thanh Lộ tức giận mắng Trung Thanh Trúc vài câu, đảo mắt liền nhớ tới sau lưng hãy còn một tên cựu địch thật sự, nàng xoay phát lại, nhìn chằm chằm lấy Tôn Hữu, hoán hận nói, tiểu tử thối, hôm nay không tiện, đợi sau này an ổn rồi hãy xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Tôn Hữu bật cười nhìn lại, tặc lưỡi chật chật, lời ngươi vừa nói, nghe dễ sợ quá, nhưng trước kia ta không nghĩ ngươi lại đần như vậy. Nếu lời này là Cam Trạch bên Cam gia nói ra, ta còn sợ Cam gia hắn trong tông môn nhiều bạn cũ, hay là Hầu Viễn Lương ở Hầu gia nói lời này. Ta cũng còn kiêng kỵ vài phần, hiện giờ Hầu gia bọn hắn có hẳn một vị lao tổ nguyên đan cảnh trong môn, lợi hại vô cùng. Nhưng nếu như là ngươi nói thì... Nói đến đây, Tôn Hữu nhàn nhã bẻ ngón tay, thản nhiên nói, Trung gia các ngươi có gì chứ, những năm qua cũng chỉ là một gia tộc phụ thuộc một lòng vì tông môn tìm linh thảo. Ngày nay thần tiên hội trải rộng khắp nơi, tông môn cùng bọn họ giao dịch một ngày, còn hơn Trung gia các ngươi thu hoạch một tháng. Còn nói đến chỗ dựa trong môn, trăm năm qua Trung gia nhân tài điêu linh. Nếu ta nhớ không lầm, hơn 60 năm nay, không xuất hiện dù chỉ một vị tu sĩ thần ý cảnh. Lời nói thì ghê gớm, đáng tiếc là dọa không chết người đâu. Trung Thanh Lộ tức giận đến nỗi mặt hết đỏ lại trắng, cả cơ thể cũng run lên bần bật, không nói nổi ra lời. Trái lại Trung Thanh Trúc đứng bên cạnh nàng cắn răng bước lên, nhìn Tôn Hữu nói, vị đại ca này, ta không biết người xuất từ thế gia nào. Nhưng mà, hiện giờ Trung gia xuống dốc, chỉ cần hậu nhân chúng ta ra sức tu hành, mai sau chắc chắn sẽ có ngày hưng thịnh. Ngươi, ngươi không được khinh người quá đáng. Tôn Hữu ho khan một tiếng, nhìn khuôn mặt Trung Thanh Trúc tuy tuổi nhỏ nhưng đã rất có phong thái, nhún vai nói, người vừa rồi cũng thấy đó thôi, ta đâu có chủ động trêu chọc cô ta, đều là nàng hết mắng ta lại đụng chạm tới cha ta, nên mới đáp lại vài câu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giống người, bị đánh mắng cũng không đáp trả sao? Trung Thanh Trúc chợt nghẹn lời, vô thức cắn bờ môi. Động tác vô ý này thế mà lại khiến nàng trong lúc ủy khuất thêm đáng yêu vô cùng. Sau cùng, Trung Thanh Trúc vẫn liên tục khuyên bảo rồi kéo Trung Thanh Lộ đi, lúc gần đi khuất, nàng ta vẫn vô cùng oán hận nhìn chằm chằm về phía sau, ngay cả Thẩm Thạch đứng cạnh Tôn Hữu cũng bị nàng trừng mắt nhìn một cái. Thẩm Thạch đứng một bên, im lặng một lát rồi thở dài, lòng thầm lắc đầu, nghĩ lại hôm nay toàn gặp những chuyện không đâu, quay đầu sang nhìn về phía Tôn Hữu. Tôn Hữu đồng thấy chột dạ, giang tay ra phân bua. Đại ca, là do nha đầu ngốc kia ngang ngược, đâu phải hoàn toàn do ta chứ? Thẩm Thạch bĩu môi, rồi bỗng mở miệng hỏi, đúng rồi, theo lời ngươi vừa nói thì Lệnh Tôn là một người béo hả? Tôn Hữu gật gật đầu, béo lắm, béo khủng khiếp, đi vài bước thôi đã thở hổng hộc, mỗi lần ông nội nhìn thấy bộ dạng của cha ta, đều nổi giận mắng ổng một trận. Thẩm Thạch chìm vào suy tưởng, Tôn Hữu thấy hơi kỳ quái nhìn hắn, hỏi, mà ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hình bóng người cha già không rõ tung tích lướt qua trong tâm trí Thẩm Thạch, đại trưởng quỹ của Thiên Nhất Lâu thành Tây Lô ở Âm Châu năm nào cũng nổi danh là một người béo tốt. Hắn nhìn Tôn Hữu đứng cạnh, lòng đống thấy thân thiết hơn nhiều, tuy rằng đây chỉ là cảm giác kỳ lạ thoáng qua, rồi đưa tay vô nhẹ bả vai Tôn Hữu, nói. Ta cảm thấy hai chúng ta rất có duyên đấy. Sao cơ? Tôn Hữu không hiểu ra sao, nghi hoặc gãi gãi đầu. 3. Hơn 400 tân đệ tử, sau cùng chia thành hơn 43 nhóm, mỗi nhóm 10 người, do một vị sư huynh dẫn đường, chia nhau đi sâu vào trong đảo. Thẩm Thạch và Tôn Hữu ở chung một nhóm. Ngoài hai người ra, có lẽ do lúc trước cai vã thành thân hay sao mà tỷ muội chung ra cũng xếp chung trong nhóm. Trừ chuyện này ra, còn 6 người nữa, song đều không có ai xuất thân từ đệ tử thế gia. 10 người, 7 nam 3 nữ, ngoài Trung Thanh Lộ và Trung Thanh Trúc ra, còn có một thiếu nữ tên là Hạ Tiểu Mai, nhìn qua dung mạo bình thường, nhưng tính tình cởi mở hoạt bát. Mọi người mới đi theo vị sư huynh dẫn đầu một lúc, nàng ta đã bắt chuyện với hầu hết mọi người, thành ra quen mặt cả rồi. Về phần vị sư huynh giám sát và dẫn đường cho bọn họ tên là Tô Hà, nhìn qua tuổi cũng không lớn, còn chưa đến 20, cử chỉ nhã nhặn, nét mặt thường đượm nụ cười, không phải là người khó tính. Trên đường đi Hạ Tiểu Mai có đánh bạo hỏi hắn mấy câu, Tô Hà đều mỉm cười trả lời hết cả, cùng mọi người hòa đồng rất nhanh, khiến những đệ tử mới đến an tâm rất nhiều. Đi đã khá lâu, Thẩm Thạch dần dần phát hiện ra hòn đảo này thật sự so với mình tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Tô Hà dẫn bọn họ từ bờ cắt theo con đường bên trái đi đã rất xa, hai bên đường cây cối mọc thành rừng, gió biển thổi qua tán lá nghe xào xạc, một cảm giác mát mẽ lan khắp toàn thân. Rừng cây phía trước đông thưa dần, lộ ra bãi cát trắng xóa đằng trước. Thủy triều êm ả lên xuống đều đặn, sâu vào phía trong hơn 10 trượng là một ngọn đồi nằm dưới chân núi. Đối diện với mặt biển, hình thành một dải phong ốc động phủ, nằm song song với nhau. Tô Hà quay đầu nói với đám người Thẩm Thạch, được rồi, mấy năm về sau, các ngươi sẽ ở nơi này đấy. Quyển 1 chương 28, Quy Củ. Hiện giờ bọn hắn đang đi trên con đường được xây dựng dọc theo bãi cát, sóng biển dập dềnh, chỉ cách bọn hắn không tới 10 trượng. Con đường uốn lượn đi về phía trước. Dãy núi nhấp nhô như đôi tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy biển cả vào lồng ngực, tạo thành một cái vịnh tự nhiên yên tĩnh. Những đệ tử mới đi đến đây không chỉ có 10 người bọn hắn, trái lại còn có rất nhiều đệ tử mới khác được các sư huynh tiền bối như Tô Hà dẫn tới, xem ra có rất nhiều người được bố trí ở chỗ này. Tô Hà dẫn đám Thẩm Thạch đi đến một nơi nằm giữa vịnh. Tới đây những căn nhà kia đều đã hiện ra trước mắt đám thiếu niên, tất cả đều giống nhau ý như đúc. Gói lưu ly xanh, vách tường màu trắng, được chia làm hai gian trước sau. Phía trước còn có một tiểu viện đủ loại cây cỏ hoa lá, tuy diện tích không lớn lắm nhưng luôn có từng đợt gió nhẹ thổi tới khiến lòng người cảm thấy yên bình. Đây là nơi những đệ tử mới hoặc những người có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Lăng Tiêu Tông bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Bởi vì nằm ngay sát chân núi, nên phía trên vách núi được mở ra một loạt huyệt động, ngay ngắn rõ ràng, làm thành động phủ tu luyện. Trước mỗi động phủ đều có một cảnh cửa đá đang đóng chặt, trên mặt cửa có khắc rất nhiều văn tự. Tô Hà dẫn bọn hắn tới một chỗ được khắc chữ giáp 40 bên ngoài. Nói bắt đầu từ chỗ này, giáp 40 tới giáp 49, 10 tòa động phủ này là chỗ ở của 10 người các ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi chỉ một ngón tay lên cửa đá, ở giữa cánh cửa được tạc từ nguyên một khối đá lớn này có khảm nạm một khối bàn quay hình tròn, trên mặt được khắc bát quái trận văn, ẩn hiện từng đám mây khí đang chậm rãi chuyển động. Sau khi các ngươi đi qua, lấy vân phủ của mình đặt lên đây, cái khóa bát quái này sẽ nhận chủ. Từ nay về sau, ngoại trừ các ngươi dùng vân phủ của mình để mở cửa đá bên ngoài động phủ. Những người khác bao gồm cả ta cũng không có cách nào đi vào trong. Đám Thẩm Thạch mở to mắt nhìn khóa bát quái trên cửa đá, ngoài trừ văn trận có vẻ phức tạp ra thì cũng không có gì đặc biệt, không ngờ rằng nó lại có công dụng như vậy. Tô Hà mỉm cười, ngoắc bọn chúng lại nói, bây giờ ai trong các người ra thử xem. Vừa dứt lời, Tôn Hữu đứng cạnh Thẩm Thạch liền nhảy ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn, nói, để ta. Nói xong hắn chạy nhanh đến bên cạnh cửa đá, lấy vân phù trong lòng ra, cẩn thận đưa tới gần khóa bát quái. Bọn Thẩm Thạch đứng ngoài chú ý quan sát. Lúc đầu dường như không có thay đổi gì, Tôn Hữu ngạc nhiên, quay lại nhìn Tô Hà, Tô Hà lắc đầu cười rồi nói, dán chặt vào. Tôn Hữu cười ha ha, đưa vân phủ về phía trước, đặt thẳng lên khóa bát quái, quả nhiên chỉ trong chốc lát, một làn vân khí bay lên phía trên vân phủ, khóa bát quái giống như bị cái gì đó kích thích, cũng chậm rãi chuyển động. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, văn trận bát quái phức tạp kia rõ ràng đang chuyển động, bắt đầu sắp xếp lại trình tự với một tốc độ cực kỳ nhanh. Đồng thời phát ra âm thanh ba ba trầm thấp và rất nhỏ. Không bao lâu sau, âm thanh này dần yên lặng, trung tâm cái khóa bắt quái kia ẩn hiện hai chữ Tôn Hữu rồi lại nhanh chóng biến mất. Sau đó, phía chân cánh cửa phát ra âm thanh ù ù trầm thấp, cả cái cửa đá chậm rãi lui sang bên cạnh, để lộ ra một gian động phủ rộng rãi sáng ngời. Tôn Hữu hoan hô một tiếng rồi cười ha ha, chạy vào đầu tiên. Mọi người đều hiếu kỳ, kể cả tỷ muội Trung gia bây giờ cũng bất chấp xích mích với Tôn Hữu trước đây, đi vào theo đám người Tô Hà, tò mò nhìn quanh động phủ phía sau cửa đá. Động phủ này được mở trong lòng núi, có thể thấy bốn phía tường đều là nham thạch cứng rắn màu xám có điều đã được tu sửa lại vô cùng phẳng phiu. Trên mái có mở cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời chiếu xuống, cho nên bên trong động phủ cũng không có vẻ gì âm u ẩm ướt, ngược lại còn rất sáng sủa, thoải mái dễ chịu. Bàn ghế, giường đệm đều đầy đủ, đặc biệt trên phía vách tường nghiêng nghiêng của động phủ có làm thêm 3 tầng giá, hiện giờ tất nhiên đều trống rỗng, nhưng sau này trong những ngày tháng tu luyện, có thể bày biện rất nhiều đồ vật lên đây, chẳng hạn một số đồ lặt vặt như linh tài. Xem ra các tiền bối kiến tạo động phủ này năm xưa vô cùng chu đáo. Tô Hà đứng trong động phủ, để cho Đam thiếu niên hiểu kỳ quan sát bốn phía một hồi lâu rồi mới kêu bọn chúng tới cạnh một cái bàn duy nhất trong phòng, mỉm cười nói, được rồi, động phủ khác của các ngươi cũng giống như thế này, sau này các ngươi sẽ có thời gian xem xét. Bây giờ còn có vài việc quan trọng hơn, ta nói qua cho các ngươi. Sắc mặt đám thiếu niên trở nên trịnh trọng, lập tức chăm chú lắng nghe, thấy Tô Hà chỉ vào một cái hộp sắt không biết được đặt lên bàn từ lúc nào, nói, trên bàn ở mỗi động phủ của các ngươi, đều có để sẵn một cái hộp sắt như này. Trong hộp có hai bộ y phục đệ tử ngoại môn, một phần giản đồ thanh ngư lục đảo, một phần giản lược về lăng tiêu, trên đó ghi lại môn quy của bổn môn và tóm tắt sơ qua về tình huống trong tông môn hiện nay. Chư vị sư đệ, sư muội, lúc này ta trịnh trọng nhắc lại một lần nữa, bổn môn là danh môn đại phái được truyền thừa vào năm, môn quy vô cùng xâm nghiêm, tuy nói bình thường tu luyện có vẻ dễ dãi, nhưng một số việc môn quy cấm, tuyệt đối không thể làm trái, nếu không nhẹ thì xử phạt, nặng thì đuổi ra khỏi môn, đoạn bất dung tình, đã rõ chưa? Bọn thẩm thạch chấn động trong lòng, vội vã gật đầu lia lịa. Tô Hà mỉm cười, thần sắc hòa hoãn, nói chư vị sư đệ sư muội đều là những kẻ có thiên tư hơn người, nếu không sẽ không có duyên bái nhập tông môn, sau này tu luyện cho tốt, đại đạo đều có thể thành. Nói xong những lời khách khí này, hắn lại trầm ngâm một lát rồi nói, ngoài ra, trong hộp còn có một khỏa linh tinh, một phần khẩu quyết công pháp Tinh La Công, đây là công pháp trụ cột nhất của bổn môn, cũng là căn bản tu luyện cho các ngươi ở giai đoạn luyện khí cảnh. Liên tiếp 7 ngày bắt đầu từ ngày mai, sư huynh Vương Tuyên sẽ giảng thuật truyền thụ Tinh La Công ở Thần Tinh Điện bản đảo, các ngươi cũng phải đi, đây là một cơ hội hiếm có. Sau 7 ngày này, nếu các ngươi muốn vào Thần Tinh Điện, sẽ phải trả linh tinh mới có thể đi vào. A, cả đám thiếu niên đều cảm thấy khó hiểu, một thiếu niên bên cạnh vội hỏi thẳng, Tô sư huynh, vì sao lại vậy? Tô Hà cười cười, nói, Thần Tinh Điện do tổ sư bổn tông dùng đại thần thông, kiến tạo tại nơi có linh khí mạnh nhất trên đảo. Phía dưới điện âm thầm bố trí đại trận kỳ diệu, có thể thu nạp chiết xuất thiên địa linh khí, tu luyện trong Thần Tinh Điện, có thể làm cho tốc độ tu luyện của tu sĩ luyện khí cảnh cao hơn một thành. Thì ra là thế. Đám thiếu niên liên tiếp bàn luận, nhưng Thẩm Thạch dường như nghĩ tới chuyện gì đó, không nhịn được mở miệng hỏi, sư minh, không phải nhân tộc chúng ta thu nạp linh lực thiên địa, chỉ có thể hấp thụ trong tinh linh sao? Linh lực thiên địa tụ lại trong Thần Tinh Điện, chúng ta cũng không thu nạp được, làm sao có thể tăng tốc độ tu luyện? Tô Hà ngơ ngác một chút, hiển nhiên là bị câu hỏi này làm khó, nghĩ một lát mới nói, về việc này, ta cũng không hiểu rõ, nhưng các tiền bối sư huynh từng tu luyện trong Thần Tinh Điện đều có cảm giác này, chắc chắn không phải là giả. Có lẽ là vì trong Thần Tinh Điện tràn ngập linh khí, số lượng nhiều cũng có lợi, có thể khiến cho chúng ta hấp thu thêm một ít linh lực từ linh tinh. Đám thiếu niên nhao nhao gật đầu, xem ra đều đồng ý với suy đoán này, tuy Thẩm Thạch còn chút nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu Tông là danh môn đại phái, có đủ loại diệu pháp thần thông không thể tưởng tượng, một cái cung điện có chỗ bổ ích chỉ dành cho luyện khí cảnh nhỏ bé, thì đâu có gì là kỳ quái. Hắn nhanh chóng gạt ý niệm đó khỏi đầu không bận tâm nữa. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tô Hà thở phào một cái, sau đó nhìn đám thiếu niên này, cười nhẹ rồi nói, tốt rồi, bây giờ là việc cuối cùng. Thân xác Thẩm Thạch lại trở nên nghiêm túc và trang trọng, thấy Tô Hà lấy từ trong lòng ra một đồ vật kỳ quái, trông như cái lồng chim. Chỉ là trông khá nhỏ lại không có con chim nào trong đó, chỉ thấy một con vật nhỏ có vẻ lười biếng đang nằm dài bên trong, trông hình dạng như là một con quốc da xám. Tô Hà nghiêm sắc mặt, nói, trưởng giáo bổn môn, chân nhân Sầm Hoài Viễn tổ sư, tiếp quản đại vị trưởng giáo từ 30 năm trước, vì kế hoạch trăm năm của tông môn, nhằm phát hiện những anh tài thật sự trong hàng ngũ đệ tử mới nên đã đặc biệt lập ra nhiều môn quy, phàm là những đệ tử mới gia nhập bổn môn tu hành, trong thời hạn 5 năm tại Thanh Ngư Lục Đảo. Tất cả đều không được phép tự tiện mang linh tinh vào đảo, để các đệ tử có thể tu luyện một cách công bằng, từ đó mới phát hiện ra anh. Tài tuấn kiệt thật sự. Nói xong hắn chỉ qua con cóc da xám đang nằm trong lồng, mỉm cười nói, chư vị, trừ phi trên người các ngươi có túi càn khôn, túi giới tử mà chỉ có ngưng nguyên cảnh mới có thể sử dụng, bằng không thì không thể nào tránh khỏi cảm giác của thôn tinh thiềm vốn có thiên tính yêu thích cắn nuốt tinh linh. Thẩm Thạch chợt giật mình, tại trên người hắn đúng là vẫn có tinh linh, do lúc chia tay phụ thân ở thành Tây Lô, Âm Châu, Thẩm Thái có đưa cho hắn. Ngày trước hắn dùng một khỏa để mua cái tiểu bình ở thành Lưu Vân, hiện giờ vẫn còn hai khỏa. Không ngờ rằng đến đây, Lăng Tiêu Tông lại có quy củ này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Thạch lại thấy mừng hơn lo, bản thân ngàn dặm tới đây, trên người tuy có tinh linh nhưng ít đến thảm thương. Còn đám Tôn Hữu, Trung Thanh Lộ xuất thân là đệ tử thế gia bản địa lại khác, có thể nói nếu không có quy củ này, những đệ tử được bổn gia coi trọng như bọn chúng muốn có tinh linh, cơ hồ sẽ không hề bị khống chế số lượng. Cái gọi là tu luyện, xem xét về khía cạnh nào đó cũng là coi có bao nhiêu linh tinh trước, sau đó mới xem thiên tư cao thấp của mọi người. Do nguyên nhân về gia thế có sự không công bình ở đây, nên khó mà nhìn ra được thiên tư thật sự của ai đó. Không ngờ rằng ngày nay vị Sầm Hoài Viễn chân nhân của Lăng Tiêu Tông này lại có khả năng nhìn xa trông rộng như vậy, định ra quy củ này, ít nhất trong 5 năm đầu tiên mấu chốt này, tất cả đệ tử mới đều bắt đầu tu luyện ở thế công bằng nhất. Chỉ là, Thẩm Thạch bên ngoài thì mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, cái quy củ này mặc dù tốt, nhưng chỉ sợ vị Sầm Hoài Viễn chân nhân kia, nhất định là sẽ đắc tội với rất nhiều thế gia đại tộc có môn hạ ở Lăng Tiêu Tông, dù sao quy củ này rõ ràng là nhằm vào những thế gia. Nhưng sau đó Thẩm Thạch lại mỉm cười, gạt đi ý niệm này trong đầu, vị kia là ai chứ? Đó chính là đương kim trưởng giáo chân nhân của Lăng Tiêu Tông, nhìn khắp thiên hạ cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu trong giới tu chân. Chắc hẳn cũng không cần để ý đến phản ứng của một ít thế gia đại tộc. Ách, chắc hẳn là như vậy. Trong đầu Thẩm Thạch xẹt qua một vài ý niệm như vậy, hắn đi ra phía trước, lấy ra vẹn vẹn hai khỏa tinh linh mình có trên người, đặt trên mặt bàn. Cùng lúc đó, thân hình thôn tinh thiềm đang nằm trong lồng khi hắn tới gần đột nhiên khẽ động, như là cảm thấy cái gì đó, chậm rãi mở mắt ra. Quyền 1 chương 29, Thạch Thất. Thẩm Thạch là người đầu tiên bước ra nộp linh tinh, Tô Hà ngồi xuống bên bàn, lấy giấy bút viết Thẩm Thạch, hai viên linh tinh, mỉm cười, các ngươi yên tâm, hiện giờ thu linh tinh chỉ là tạm thời giữ hộ cho các ngươi. Đến khi các ngươi tu luyện đến ngưng nguyên cảnh hoặc sau 5 năm, tự nhiên sẽ trả những thứ hôm nay lại cho các ngươi. Thẩm Thạch đương nhiên chẳng lo lắng gì, đặt hai viên linh tinh lên bàn, đang định lùi về, thôn tinh thiềm ở trong lồng trên bàn bên kia bỗng kêu lên hai tiếng hoa hoa, Tô Hà khẽ cau mày, vị sư đệ này, thôn tinh thiềm hình như cảm thấy trên người của ngươi vẫn còn linh tinh, hay là ngươi cẩn thận tìm kỹ lại xem. Thẩm Thạch khẽ giật mình, mọi việc thật là ra ngoài ý liệu, cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng quả trên người không còn viên linh tinh nào nữa. Nên không khỏi ngạc nhiên, thôn tinh thiềm tuy nằm sấp bất động, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, rõ ràng đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn vào Thẩm Thạch, ánh mắt nào cũng đầy phức tạp, Thẩm Thạch vốn không hề muốn làm một người vừa bái nhập tông môn lại đi lừa gạt sư huynh, làm trái môn quy, nên không khỏi sốt ruột, vội rút hết mọi thứ cất trong ngực áo ra, miệng nói, Tô sư huynh, trên người ta thật sự không còn viên linh tinh nào nữa, không tin huynh cứ xem đi. Hắn vừa nói vừa lôi ra từng món. Đồ đạc kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là một ít đồ dùng cá nhân, kể cả cái đồng hồ cắt nho nhỏ ngày trước phụ thân cho hắn, rút đến cái cuối cùng, bàn tay hắn hơi khựng lại, bởi vì món đồ cuối cùng đó, chính là quyển trục Tản Thiên Thất Diệp Kim Quỳ Hoa Âm Dương Chú. Không ổn rồi, trong đầu Thẩm Thạch xẹt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ món đồ này lại có liên quan gì tới yêu tộc hay sao, làm cho thôn tinh thiềm cảm ứng được, nhưng đây rõ ràng chỉ là một cái quyển trục mà thôi, đâu có điểm nào liên quan tới linh tinh đâu chứ. Nếu lấy cái này ra, khác gì tự lòi đuôi trước mắt bao người, lỡ truyền ra ngoài hắn cầm trong tay bí pháp yêu tộc, làm sao Lăng Tiêu Tông dám chứa chấp hắn nữa. Phải biết rằng, hai tộc nhân yêu là kẻ thù không đội trời chung, năm đó tổ sư Cam Cảnh Thành khai sáng Lăng Tiêu Tông là một trong lục thánh của nhân tộc, đã chính tay chém giết vô số dị năng chi sĩ của yêu tộc, tông môn do ông ta truyền thừa y bác, làm sao có thể có hảo cảm với yêu pháp. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Thạch thầm hối hận, nhưng tình thế bây giờ không còn đường nào trốn tránh, đành rút quyển trục màu đen ra. Mới móc ra được một nửa, đống nghe Tô Hà ồ lên một tiếng, hỏi, đây là cái gì? Long Thẩm Thạch châm xuống, tưởng vị sư huynh này có con mắt tinh tường phát hiện ra bí mật của mình, vẻ mặt buồn rười rượi định giải thích và cầu xin, thì nhận ra Tô Hà không phải nhìn quyển trục Âm Dương Chú, mà đang nhìn chăm chú vào mặt bàn, từ đống đồ nho nhỏ cầm lên một vật, chính là cái đồng hồ cắt bằng ngọc nho nhỏ phụ thân tặng cho Thẩm Thạch. Những hạt cắt nho nhỏ tinh tế nhẹ nhàng chảy xuống, Tô Hà nhìn đồng hồ cắt chằm chằm. Gờ tay sang cái lồng sắt bên cạnh, con thôn tinh thiềm lập tức kêu hai tiếng hoa hoa, Tô Hà nhẹ gật đầu, cười, xem ra là vì cái đồng hồ cắt này, tuy rằng thoạt nhìn không giống linh tinh, nhưng có lẽ bên trong ngọc có trộn lẫn chút ít linh khí hoặc là tạp chất cùng loại với linh tinh, thôn tinh thiểm nhạy cảm với linh tinh nên mới phản ứng đoạn hơi ngừng lại, ấy náy xoay qua nói với Thẩm Thạch, làm ta hiểu lầm sư đệ. Trong lòng Thẩm Thạch thở ra một hơi nhẹ nhõm, nào dám ra chút nào oán hận, vội vàng nói, đâu có gì, đâu có gì. Tô Hà mỉm cười, nhẹ buông đồng hồ cát, trừ đồng hồ cát, thôn tinh thiểm không phản ứng với vật nào khác, làm Thẩm Thạch hoàn toàn yên lòng, bắt đầu cất lại đồ trên bàn vào trong ngực. Lúc chạm tới đồng hồ cát, mơ hồ có một tia ấm áp từ đầu ngón tay chuyển tới, hắn không hiểu sao lại nghĩ tới phụ thân, trong lòng ấm áp. Những thiếu niên còn lại cũng tuần tự tới cho thôn tinh thiểm kiểm tra, tra ra có hai người có cất linh tinh trong người, trong đó có một người không ngờ lại là Hạ Tiểu Mai, cô chủ động giao ra một cái túi, bên trong có trọn vẹn 50 khối linh tinh, số lượng này làm Tô Hà cũng phải líu lưỡi, không nhịn được nhìn Hạ Tiểu Mai thêm mấy lần, lắc đầu cười, sư muội, nhà muội nhất định là đại phú hào nhỉ. Hai má Hạ Tiểu Mai ửng đỏ, như một bông hoa xinh đẹp, cười lại, đâu có đâu. Ngoài Hạ Tiểu Mai, người còn lại là một thiếu niên giao ra 5 khối linh tinh, số lượng này cũng không phải gì nhiều, nhưng điều làm Thẩm Thạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tôn Hữu vốn xuất thân từ thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông và tỷ muội Trung gia, trên người lại không có lấy một viên linh tinh nào, với gia thế của bọn họ, số linh tinh mang theo vốn phải nhiều hơn Hạ Tiểu Mai nhiều lắm mới đúng. Nhưng chỉ trong chốc lát Thẩm Thạch cũng nghĩ ra, những thế gia này vốn đều dựa vào Lăng Tiêu Tông, nên quy củ đệ tử mới không được mang theo linh tinh nhập đảo hiển nhiên cũng đã sớm được thông báo, nên mới không ai mang theo linh tinh, như vậy thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng họ cũng là nông dân. Một phen kiểm tra xong, Tô Hà duỗi lưng một cái, thở ra một hơi, đứng lên, nói, tốt rồi, quy củ cơ bản và các loại công việc, ta cũng đã nói với các ngươi rồi, nếu còn chỗ nào không rõ, trở về nhớ xem kỹ lại bản Lăng Tiêu giản lược bên trong hộp sát. Phía trên có một số hạng mục công việc quan trọng và trụ cột, đều đã được viết rõ. Chúng ta là người tu đạo, cần phải thanh tịnh tu luyện, nên bình thường ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Nếu có chuyện cần tìm ta, có thể dùng phi điểu loan đến động phủ đất 17 tìm ta, còn nếu là đại sự, có thể đi thẳng tới Hiên Nhật Đường cầu kiến Vương Tuyên Sư Huynh cũng được. Nói xong hắn định đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa, hắn như nhớ ra điều gì, chần chừ, rồi quay đầu lại nhìn 10 thiếu niên, cười. Chúng ta có thể gặp nhau coi như cũng có chút duyên, nên ta nói cho các ngươi một câu. Nếu như ta là các ngươi, thì bây giờ ta sẽ suy nghĩ làm sao sống được ở Thanh Ngư lục đảo này, làm sao kiếm được nhiều linh tinh, vì dù sao có linh tinh mới có thể tu luyện được. Dứt lời, hắn phất phất tay, không nói thêm lời nào, rời đi. Đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, đối với câu nói trước khi rời đi của Tô Hà nửa hiểu nửa không, linh tinh đương nhiên là vật phẩm quan trọng nhất khi tu luyện, điều ấy ai cũng hiểu. Nhưng làm sao để kiếm được nhiều linh tinh, câu này có ý muốn nói gì đây? Nghe qua hình như có cảm giác có gì đó không được hay lắm a. Một lát sau, phần lớn thiếu niên sau khi lấy lại tinh thần, thì lần lượt rời khỏi động phủ, dù sao chỗ này cũng đã có chủ, là nơi tu luyện của Tôn Hữu, hơn nữa mọi người cũng đều hồi hộp muốn xem chỗ ở của mình nhìn như thế nào, nên giải tán rất nhanh. Thẩm Thạch cũng định đi tìm một gian động phủ để ở, nhưng Tôn Hữu xối dữ quá, cuối cùng hắn chọn ngay cái động phủ bên cạnh. Chính là động phủ giáp 41, dùng vân phủ mở ra bắt quái tỏa, về phần những người khác, có lẽ bởi vì ghét Tôn Hữu, nên Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc ở cách họ rất xa, chạy đến hai tòa động phủ cuối cùng giáp 48, giáp 49, Hạ Tiểu Mai dù sao cũng là con gái, không thể ở giữa một đám con trai, nên chạy tới ở cạnh Trung Thanh Lộ, chiếm gian. Động phủ giáp 47, những động phủ còn lại do các thiếu niên khác chia nhau. 3. Lần đầu tiên đi vào động phủ của mình, trong lòng Thẩm Thạch hơi kích động. Khi cánh cửa đá nặng nề sau lưng ù ù khép lại, âm thanh ồn ào náo động cũng bị tách biệt ở bên ngoài cánh cửa, trong thạch thất là một mảnh không gian yên tĩnh, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Trang trí bên trong thạch thất, quả nhiên như lời Tô Hà nói, cơ bản giống hệt bên trong động phủ của Tôn Hữu, trên mặt bàn cũng có một cái hộp sắt. Hắn đi tới đi lui nhìn nhìn chỗ này, sờ sờ chỗ kia, khi thì tới bên giường xoa bóp đệm chăn, khi thì đến bên thạch bích vuốt ve mấy cái, lúc lại đi đến cái thạch giá ba tầng trống rông quan sát một hồi. Hay ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sổ thông gió trong suốt ở trên mái nhà. Nơi đây, chính là nơi mình sắp sửa bắt đầu con đường tu luyện, bước lên tu tiên đại đạo sao. Hắn đứng giữa gian thạch thất, hít thở sâu một lúc, quanh hắn hiện giờ không còn ai khác, trên mặt hắn rút cuộc lộ ra một tia say mê vui mừng, chậm rãi mở ra hai tay, như muốn ôm cái gì đó. Tùng tùng đông, tùng tùng đông. Đột nhiên, một tràng thanh âm như nổi trống vang lên bên ngoài cửa, khiến Thẩm Thạch đang say sưa hoảng sợ, ngây người, rồi chạy ra dùng vân phù mở cửa đá. Thấy Tôn Hữu đứng ngay cửa ra vào, cười hì hì, Thẩm Thạch, buồn bực ở trong phòng đâu có gì hay, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi quanh đảo đi. Thẩm Thạch chần chừ, Tô Hà không nói gì về việc này, hiển nhiên Lăng Tiêu Tông không hề có ý hạn chế đặc biệt gì đối với sinh hoạt bình thường của đệ tử mới, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mới đến, nên Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, rồi nói, Tôn Hữu, ta vẫn cảm thấy nên xem bản Lăng Tiêu giản lược cái đã, xem hết rồi hắn đi, nếu không ngày mai hắn đi. Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đi thần tinh điện nghe Vương Tuyên sư huynh truyền thụ tinh la công pháp quyết, đến lúc đó sẵn. Tiện thoải mái xem phong cảnh trên đảo có được không? Tôn Hữu a một tiếng, nghĩ một lát, gật đầu, cũng được, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về xem Lăng Tiêu giản lược quay đầu rời đi hai bước, đống quay đầu lại, cười nói, Thẩm Thạch, trong tương lai chúng ta sẽ tu luyện cùng một chỗ với nhau, nên so xem chúng ta ai tu luyện nhanh hơn nha. Thẩm Thạch cười ha ha, gật đầu. Tôn Hữu rời đi. Thẩm Thạch đóng cửa lại, trong động phủ lại trở về an tĩnh, hắn lại đánh giá gian phòng lần nữa, rồi ngồi xuống bên bàn, mở hộp sắt ra. Bên trong có hai bộ quần áo, một viên linh tinh, một tờ pháp quyết, một quyển ghi việc giản lược, lướt mắt qua mấy món đồ, Thẩm Thạch cầm tờ công pháp khẩu quyết tinh la công lên trước tiên, nhìn một lần từ đầu tới đuôi, trầm tư một lát, rồi cầm bản Lăng Tiêu giản lược, tùy tiện lật xem. Mấy trang đầu tiên đều là môn quy của tông môn, cũng không có gì đặc biệt, như là không được ngỗ nghịch sư trưởng. Mọi điều khoản đều ở bên trong, tiếp theo là giới thiệu sơ lược một chút tình hình hiện nay của Lăng Tiêu Tông, để các đệ tử mới có chút nhận thức cơ bản về tông môn. Những người như Tôn Hữu là đệ tử thế gia bình thường có lẽ đã sớm biết không ít, nhưng đối với Thẩm Thạch, đây đều là những tin tức quý báu, càng xem mắt hắn càng dần tỏa sáng, không nhịn được thán phục không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn được xem cái gì gọi là bản liệt kê tứ chính bài danh thiên hạ, cái được xưng là đại phái danh môn hào phú cực hạn của Hồng Mông tu chân giới, đến tột cùng là cái gì. Bên dưới trưởng giáo Sầm Hoài Viễn chân nhân, còn có Kim, Tôn, Vân, Mục tứ đại trưởng lão, 5 người hợp thành nguyên lão hội của tông môn, là cơ cấu nghị sự cao nhất của Lăng Tiêu Tông. Chỉ có những đệ tử tu luyện đến ngưng nguyên cảnh mới được thu làm đệ tử thân truyền tiến nhập Kim Hồng Tiên Sơn, đệ tử của các trưởng lão nếu không được tông môn ủy nhiệm, đều không được nhúng tay vào việc tu hành của đệ tử mới trên Thanh Ngư Đảo. Ôi trời ơi! Lăng Tiêu Tông cỡ nguyên đan cảnh đại chân nhân, lại có tới 22 vị. Đọc đến đây. Thẩm Thạch không khỏi mở to hai mắt, nhất thời đầu óc thiếu chút nữa không còn suy nghĩ được nữa, năm đó ở Âm Châu Tây Lô Thành, đã cảm thấy Huyền Âm Môn là môn phái tu chân có thực lực cường đại, nhưng ở đó cũng chỉ có một mình Lý Lão Quái là tu sĩ nguyên đan cảnh duy nhất, so với Lăng Tiêu Tông này, chênh lệch thật là quá lớn. Hơn nữa trong 22 vị nguyên đan cảnh đại chân nhân, trưởng giáo chân nhân, 5 vị trưởng lão nguyên lão hội, đều đã tu luyện đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá cánh cửa nguyên đan cảnh đại tử quan trong truyền thuyết. Cách chân tiên chỉ có một bước ngắn thiên cương cảnh. Lợi hại a. Theo tiếng lật trang sách, âm thanh thán phục không ngừng vang lên trong thạch thất, thiếu niên đã hoàn toàn đắm chìm vào sự kính ngưỡng đại tông môn huy hoàng mà cường đại này rồi. Sắc trời, dần vô tình đen lại, ngày đầu tiên đi tới hòn đảo này, đang dần yên lặng trôi qua. Quyền 1 chương 30, tình người. Buổi tối nay, trong màn đêm với tiếng gió biển và sóng chiều, đảo Thanh Ngư trông giống như một chú cá chấm đang chìm trong giấc ngủ say, nằm yên tĩnh giữa những làn sóng cuồn cuộn trong biển khơi. Vịnh Bạch Ngư chính là nơi những đệ tử mới như Thẩm Thạch và Tôn Hữu cư trú. Trên bờ cát hoàn toàn tĩnh lặng. Nhờ ánh sáng tỏa ra từ các ngôi sao trên bầu trời trong không mây nên có thể lờ mờ thấy được đa số các động phủ lưng dựa núi mặt hướng biển của các đệ tử mới đã chìm vào tĩnh mịch. Chắc hẳn sau những hưng phấn lúc ban ngày, những thiếu niên bị kích động kia đã tiến vào trong mộng đẹp, có lẽ cũng không ít người đang mơ đến con đường tu luyện vào hôm sau. Bãi cát trắng xóa mịn màng vốn dị in lại rất nhiều dấu chân của các thiếu niên tràn đầy tinh lực lợi dụng tối trời chạy đến đây vui đùa lưu lại. Cũng vì trong số các đệ tử mới có không ít người từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy biển, cho nên bọn họ đều rất tò mò đối với dải bờ biển này. Có điều trong đêm thanh vắng người, dưới sự cọ rửa của từng lớp sóng thủy triều, bờ cát này lại khôi phục như lúc ban đầu. Dấu vết các thiếu niên từng đến đây vui đùa dần dần được sóng biển nhẹ nhàng xóa đi lúc nào không hay. Trời đất bao la mờ mịt, sao giăng khắp nơi. Vào lúc không còn ai thế này, bầu trời thực sự phô bày ra một vẻ đẹp yên tĩnh khác hẳn. Có điều vào lúc này, ở một chỗ vắng vẻ trên bờ cát Vịnh Bạch Ngư, đông nhiên có một bóng người đi ra. Nhìn thoáng qua hình như là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu lại, cứ đi được một đoạn thì dừng lại một lúc giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, hắn đi đến bên cạnh một gốc đại thụ không tên trên bãi biển, rồi cứ đứng bất động như thế yên tĩnh chờ đợi điều gì đó. Cứ thế qua tiếp nửa canh giờ. Một tiếng bước chân rất khẽ bỗng truyền đến từ phía sau, người đàn ông kia lập tức quay đầu lại. Nhờ ánh sao đêm có thể thấy được đó là một thiếu niên dù đã khuya thế này mà vẫn chưa đi ngủ. Hắn bước thẳng tới nơi đây, nhìn dung mạo thân ảnh hóa ra là người hàng xóm Tôn Hữu của Thẩm Thạch. Người đàn ông kia coi như thở dài một hơi, vội vàng bước đến đón. Tôn Hữu nhìn thấy hắn, trên mặt cũng lộ ra vài phần thân mật, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, cậu út. Người đàn ông được Tôn Hữu gọi là cậu út nhếch miệng cười cười, sờ tay lên đầu Tôn Hữu, sau đó lại mang thêm vài phần cảnh giác, dương mắt nhìn ra phía sau Tôn Hữu vài lần. Khi xác định không có người bám đuôi mới kéo hắn đến chỗ bóng tối của cây đại thụ. Có thân cây làm vật chắn lại thêm cảnh đêm che phủ, cho dù có người nhìn từ đằng xa tới cũng không thấy rõ rốt cuộc phía dưới cây có người hay không. Dưới cái bóng âm u của cây cối, thần sắc trên mặt Tôn Hữu dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn thoáng qua người cậu út này, rồi im lặng một lát, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, sao rồi ạ? Người đàn ông này hít sâu một hơi, thấp giọng nói, vật đó sau khi cháu giao cho ta, do việc quan trọng nên đã thông qua phương pháp trong nhà, suốt đêm mang ra khỏi đảo đưa đến thành Lưu Vân. Vì cẩn thận để được việc, cũng để tránh làm kinh động nhà họ Tôn kia nên đành phải mượn nhờ mặt mũi của cụ ngoại bà, đích thân nhờ Vu đại sư ở giám bảo đường của thần tiên hội xem qua. Tôn Hữu hai mắt sáng ngời, nhìn hắn không nháy mắt, sau đó dùng giọng điệu trầm thấp từ tốn hỏi một câu, cậu út, kết quả như thế nào? Người đàn ông kia nhíu mày cười khổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi móc từ trong lồng ngực ra một cái túi màu xanh ngọc, chính là cái túi nhỏ chứa hỏa công hương mà lúc sáng Tôn Hữu đã từng đưa cho Thẩm Thạch quan sát. Hắn đưa cho Tôn Hữu, đồng thời thấp giọng nói, Vu đại sư sau khi xem qua, kết luận rằng mặc dù trên thứ này có dùng vài loại thủ đoạn làm giả khéo léo, khiến cho nó cực kỳ giống với hồng tụ trầm hương có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo. Tuy nhiên trên thực tế đây chính là một khối hỏa công hương hiếm thấy có lợi rất lớn đối với tu sĩ cảnh giới ngưng nguyên. Tôn Hữu đột nhiên trầm mặc, sau đó không nói cái gì nữa, người đàn ông đứng cạnh hắn nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Một lát sau mới nghe Tôn Hữu lạnh lùng thốt ra một câu, cũng là một khối hỏa công hương hiếm thấy và kịch độc vô cùng đối với tu sĩ cảnh giới luyện khí. Người đàn ông kia trầm mặc im lặng, một lát sau mới thấp giọng nói, Tiểu Hữu, cháu muốn làm gì bây giờ? Thoáng dừng lại, giọng nói của hắn lại nhỏ thêm một chút, nói, việc này cụ đã biết rồi, cũng rất giận dữ. Nhưng chưa biết ý của cháu thế nào, cho nên bên phía chúng ta không có hành động gì. Chỉ cần cháu mở miệng nói một tiếng, thứ gia đình lòng dạ độc ác thế này, chúng ta cũng chẳng cần. Nói thế nào đi chăng nữa, cháu cũng là chắt trai ruột của cụ, bình thường đều được người yêu thương nhất. Nếu là ta, chi bằng liền dứt khoát. Tôn Hữu bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, nói, cậu út, cháu họ Tôn. Người đàn ông kia cười khổ một tiếng, im lặng không nói nữa. Tôn Hữu hừ lạnh một tiếng, nói, bọn hắn làm đủ trò cũng đơn giản là vì vị trí chủ nhà. Nếu cháu bỏ nhà ra đi, chẳng phải là vừa lòng, thuận ý chúng sao? Người đàn ông nhíu mày, trên mặt hiện vẻ lo lắng, nói, thế nhưng mà ngay cả thủ đoạn bỉ ổi vô sỉ như vậy bọn chúng cũng dám dùng, lỡ đâu sau này lại xảy ra chuyện gì nói đến đây, hắn nhịn không được lại than nhẹ một tiếng, nói, mẹ của cháu, cũng là người trị số khổ của ta, ngày thường luôn được cụ ngoại coi như châu như ngọc, cực kỳ yêu thương. Nào ngờ năm đó cụ đã nhìn nhầm người, tự mình lựa chọn cái tên bạc tình đáng khinh bị kia, vốn tưởng rằng đó là một đoạn nhân duyên đẹp, nào ngờ đâu ngược lại hại tỷ tỷ. Những năm gần đây, ở nhà cụ thường thở vắn than dài, lòng tràn đầy áy náy. Đối với việc mẹ cháu qua đời ngoài ý muốn, cụ càng. Nói đến đây, người đàn ông này rõ ràng đã hơi kích động. Ông ta bước đến nắm lấy hai bả vai của Tôn Hữu, trầm giọng nói, Tiểu Hữu, nếu như có việc không hài lòng thì cháu tuyệt đối không cần phải gượng ép bản thân làm gì. Người khác họ sợ Tôn gia, sợ sau lưng Tôn gia còn có tên Tôn Minh Dương ở Lăng Tiêu Tông kia, nhưng Hứa gia chúng ta quyết không sợ. Chỉ cần cháu chịu trở về Hứa gia, cậu út lấy tính mệnh mình đảm bảo với cháu, tuyệt đối không coi cháu là người ngoài, tất cả cung cấp so với Tôn gia còn tốt hơn. Tôn Hữu cắn răng, khóe mắt hơi nóng lên. Có điều cậu bé này có vẻ cũng là người rất có chủ kiến riêng. Cậu vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay người cậu út, trầm mặc một lát rồi nói khẽ, cậu út, tâm ý của cụ và cậu, cháu hiểu rõ. Chỉ là vì sao mẹ cháu lại mất. Bất kể thế nào, một ngày nào đó, phận làm con cháu nhất định phải đưa linh bài của bà trong từ đường Tôn gia tiến lên trên hai bậc. Trong từ đường xưa đặt các linh vị như bậc thang, càng lên cao địa vị càng cao. Đoạn này ý chỉ linh vị của mẫu thân của Tôn Hữu được đặt ở vị trí thấp kém, Tôn Hữu muốn đưa lên vị trí cao hơn. Bàn tay to lớn đặt trên hai vai hắn như thoáng căng cứng lại, rồi chậm rãi buông ra. Người đàn ông nhà họ Hứa này nhìn hắn thật sâu, sau đó gật đầu, trong mắt dường như xẹt qua vẻ vui mừng, nói, tốt, cháu đã nghĩ như thế, khi về ta sẽ phái người chuyển lời cho bà ngoại. Nói xong hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Còn việc trước mắt này, Tôn Hữu cười lạnh một tiếng, nói, cứ coi như chưa từng xảy ra đi ạ, dù sao hôm nay đã đến đảo Thanh Ngư, có quy củ do Sầm Chân Nhân quy định đã 30 năm nay, tất cả các thế gia đã không còn có thể tùy ý nhúng tay vào chuyện của tông môn như ngày xưa, ông anh giá áo túi cơm kia còn có thể làm gì được cháu. Mà bọn họ nếu như có chút lòng tin đối với hắn thì cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi đến như vậy. Người đàn ông họ Hứa kia không ngừng gật gù, xem ra đối với mấy chữ giá áo túi cơm này cực kỳ tán thưởng, nhịn không được bật cười thành tiếng. Tôn Hữu cũng cười một tiếng. Sau một lúc lâu, chỉ nghe người đàn ông Hứa ra kia nói, nhưng mà việc hôm nay, thật đúng là may mắn khi có người bạn họ Thẩm kia của cháu. Nếu không thì không chừng cháu đã bất hạnh bị bọn chúng ám toán mà chúng ta lại chẳng hay biết gì. Tới lúc đó dù hối hận cũng không còn kịp nữa. Tôn Hữu khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức chuyển hướng về phía một chỗ trong dãy động phủ khuất trong màn đêm u tối phía xa xa, bên hai vâng lên lời khen ngợi của cậu út, cũng phải nói rằng ánh mắt cậu nhóc này thật độc. Ta nghe người truyền lời nói lúc Vu đại sư nhìn thấy khối hỏa công hương này, chính miệng ngài đã nói thủ đoạn của kẻ làm ra thứ này khá tinh tế, dù là trưởng quầy tiên sinh trong thần tiên hội chỉ sợ cũng chưa chắc khám phá ra. Tôn Hữu thoáng ngẩn ngơ, nói, cái gì, khối hỏa công hương này làm giả giống như thật vậy sao? Người đàn ông nhà họ Hứa khẽ gật đầu, nói, ngay cả Vu đại sư cũng nói như thế thì chắc hẳn đúng là vậy. Sắc mặt Tôn Hữu hơi đổi, qua nửa ngày sau, trên mặt lại lộ ra một tia nghi ngờ, nói, chẳng lẽ Thẩm Thạch lúc đó đã nhìn ra chỗ không ổn, tuy biểu hiện ra ngoài không có gì nhưng trong lại ngầm nhắc nhở cháu rồi ư? Người đàn ông họ Hứa nghe hắn nói như vậy cũng thoáng cái tỉnh ngộ, lông mày nhăn lại, trầm tư không nói tiếng nào. Một lát sau, Tôn Hữu mới thở dài một hơi, nói, được rồi, trước mắt cứ mặc kệ những việc này, dù thế nào thì Thẩm Thạch cũng đã cứu cháu một mạng, coi như cháu đã mắc nợ hắn một món nợ lớn. Hơn nữa lúc sáng cháu đã cố ý bắt chuyện tán dóc với hắn, cũng coi như hợp tính. Xem ra sau này phải kết giao thân mật thêm một chút. Người đàn ông họ Hứa gật gật đầu, xem ra đối với quyết định này của Tôn Hữu cực kỳ tán đồng, đồng thời hừ lạnh một tiếng, nói, người nhà họ Tôn thật là lòng lang dạ sói, ngay cả máu mủ ruột thịt cũng không dám tin. Tiểu Hữu cháu nên kết giao thêm mấy vị hảo hữu trong tông môn, ngày sau có khi lại trở thành trợ thủ tốt. Được rồi, sắp trời không còn sớm, ngày mai cháu còn phải đi thần tinh điện tu hành, về trước nghỉ ngơi đi. Tôn Hữu khẽ gật đầu. Sau khi chào cậu út liền đi về, người đàn ông nhà họ Hứa vẫn đứng dưới tảng cây nhìn bóng lưng đứa cháu trai biến mất trong màn đêm xong mới lặng yên xoay người rời đi không một tiếng động. Trên màn trời đêm, ánh sao lấp lánh, không trung im ắng. Dưới màn trời, sóng biển cuồn cuộn, bọt nước trắng xóa, con nước dần dần rời xa bãi cát, đã đến lúc thủy chiều xuống. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng lặng lẽ trôi qua trong thời khắc u ám này. 3. Ngày 11 tháng 4, trời trong xanh. Vầng mặt trời đỏ rực chậm rãi nô lên từ sâu trong biển cả xa xôi, ánh nắng chan hòa tỏa ra khắp muôn nơi, ánh bình minh nhuộm hồng chân trời, biểu thị cho một ngày mới lại bắt đầu. Trên Thanh Ngư lục đảo, dường như mọi thứ đang từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, dần tăng thêm từng chút rộn ràng náo nhiệt. Thẩm Thạch xoay người, mở hai mắt ra từ trên giường ngồi dậy, vươn tay ra hít một hơi thật sâu, rồi ngáp một cái thật đều. Phía bên gối vẫn còn đặt quyển Lăng Tiêu Giản Lược. Đêm hôm qua hắn cứ thức đọc quyển sách dành cho đệ tử mới nhập môn này cho đến rất khuya mới ngủ. Nhưng mà dù sao cũng là thiếu niên tinh lực dồi dào, chỉ cần vươn vai giãn cốt vài cái thì Thẩm Thạch đã cảm thấy tinh thần của mình phân chấn trở lại, toàn thân tràn trề nhựa sống, đồng thời đối với ngày hôm nay càng thêm háo hức mong chờ. Mong mỏi được tu luyện bao lâu nay, rốt cuộc vào ngày hôm nay đã bắt đầu. Thung thùng, thung thùng. Tiếng đập cửa như tiếng trống nghe rất quen thuộc từ ngoài cửa truyền tới. Thẩm Thạch khẽ cười. Bước tới dùng vân phù mở cánh cửa đá ra thì thấy quả nhiên là Tôn Hữu đang đứng ở trước cửa. Hắn cười ha ha sảng khoái mà nói, Thẩm Thạch, chúng ta đi thần tinh điện thôi. Quyền 1 chương 31, Thanh Ngư tụ tập. Rời khỏi động phủ ra đường lớn, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là bãi biển sạch sẽ trắng tinh, nước biển xanh thẳm trong suốt nhẹ nhẹ gợn sóng, biển chơi một màu, gió biển thổi vào từng trận, xa xa những cánh chim biển thuận gió bay lượn, hệt như đang ở trong thế ngoại đảo nguyên. Lúc này, các thiếu niên cũng đã ra khỏi động phủ. Hoặc kết nhóm top 5 top 3, hoặc trầm mặc độc hành một mình nhìn ra phương xa, nhưng đều hướng ra con đường đã đến ngày hôm qua, còn đi đâu, thì không hỏi cũng biết, chắc chắn là tất cả mọi người đều đang hướng tới vào một chỗ. Trong bản Lăng Tiêu Giản Lược, có kèm một tờ giản đồ của Thanh Ngư Lục Đảo, giới thiệu sơ lược địa hình của Thanh Ngư Lục Đảo, có ghi chú những nơi quan trọng, thần tinh điện cũng nằm trong số đó, nên đám thiếu niên đều thấy rất thoải mái mà dạo bước. Thẩm Thạch và Tôn Hữu cũng đi lẫn với mọi người, đi chưa được mấy bước. Thì nhìn thấy tỷ muội Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc cũng đang đi tới, Trung Thanh Lộ còn trừng mắt nhìn hai người bọn họ, mới tức giận quay sang nói chuyện với người kia, có vẻ oán khí hôm qua vẫn còn chưa hết. Tôn Hữu chớp mắt, nói với Thẩm Thạch, cô nàng này sao tính tình khó chịu như vậy, thực là quái dị. Thẩm Thạch hừ một tiếng, tức giận, mới sáng sớm ngày ra, ta còn chưa hiểu chuyện gì đã bị người ta trừng mắt, ta cũng thấy quái gì đây. Tôn Hữu nghẹn họng, cười gượng, đi nhanh một chút, chúng ta nhanh tìm xem thần tinh điện kia ở đâu nào. Dựa theo ghi chép trong Lăng Tiêu giản lược và trô đánh dấu trên giản đồ, Thanh Ngư lục đảo có hình con cá, từ đầu đến đuôi gồm 6 hòn đảo, dùng con số để phân biệt. Hòn đảo bọn Thẩm Thạch đang ở ngay chỗ bụng cá, được gọi là Thanh Ngư Tam Đảo. Hòn đảo này có diện tích to nhất trong 6 đảo, vị trí cũng là tốt nhất, cho nên các đệ tử mới và những sư huynh tiền bối mãi bị vây khốn ở luyện khí cảnh chưa đột phá được đều ở nơi này. Ví dụ như sư huynh Tô Hà chính là như thế, nên cũng ở trên Tam Đảo này. Vì vậy đôi khi Thanh Ngư Tam Đảo còn được gọi là Thanh Ngư Chủ Đảo, hoặc ngắn gọn kêu là Thanh Ngư Đảo, chính là chỉ hòn đảo của bọn họ. Thanh Ngư Tam Đảo diện tích rất lớn, ba mặt nam bắc tây đều có sơn mạch, dãy núi, nhỏ, liên miên chập trùng, có nhiều rừng cây, một mảnh xanh tươi, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vượn gào chim hót từ sâu trong rừng cây trên núi, phía đông đảo kéo thẳng đến tới vùng trung tâm, địa thế tương đối bằng phẳng hơn, đa số kiến trúc của Lăng Tiêu Tông đều nằm trong khu vực này. Đi dọc theo con đường bờ biển không lâu lắm, bọn Thẩm Thạch đi tới chỗ hôm qua họ đến, bên ngoài bãi cát, khối đá to vẫn yên tĩnh đứng lặng trong nước biển, thật khó tưởng tượng một tảng đá lớn như thế, hôm qua phải dùng tới sức mạnh tới cỡ nào mới có thể làm nó bay lên trời, mang theo các thiếu niên vượt biển khơi ngàn dặm, bay đến Thanh Ngư đảo này. Theo giản đồ Thanh Ngư, chỗ này vẫn chỉ là phần ngoài của Thanh Ngư đảo, cách nơi nháo nhiệt nhất của Thanh Ngư đảo, thần tinh điện một quãng đường nữa, nên các thiếu niên sau khi tò mò nhìn bái tiên nha một lúc, thì đều xoay người bước sang con đường duy nhất đi thông vào trung tâm hòn đảo. Đi lẫn trong đám người, Thẩm Thạch thuận miệng nói chuyện với Tôn Hữu, tối qua xem Lăng Tiêu giản lược, nói là ở trung tâm của đảo có một chỗ tên là Thanh Ngư Thập, sao nghe cái tên này cứ có cảm giác quê mùa thế nào ấy, giống như tên một cảng biển nho nhỏ nào đó vậy. Tôn Hữu cười hắc hắc, cái này hồi trước ta có nghe người ta nói, là năm đó lúc Bổn Tông vừa mới lên đảo Thanh Ngư này, vốn là định lấy một cái tên mang tính tiên khí phiêu giật một chút. Ai ngờ người chủ trì sự vụ ở đây năm đó là một vị tổ sư gia tính tình khôi hài, nói trên đảo này bụi đất nhiều quá, phủ kín nhiều người trông như con chó, làm gì có cái dám tiên khí nào, nên kêu Thanh Ngư thôn là được. Các đồng môn của tổ sư thấy vậy không được, khuyên cả buổi, nên sau mới miễn cưỡng sửa lại, cho có chút ít khí chất văn vẻ là Thanh Ngư tập ứng phó cho xong. Thẩm Thạch vỗ tay cười, ai nha, ngươi nói vậy, làm ta tự nhiên cảm thấy cái tên Thanh Ngư tập chẳng những không có chút quê mùa nào, lại còn có vẻ sang trọng đó nha. Tôn Hữu giật mình, cười ha ha, gật gù, đúng vậy, hồi nãy ngươi bảo tên nó có vẻ quê mùa, nhưng mà đã có một Thanh Vân thôn ở phía trước, thì cái tên Thanh Ngư tập tiếp theo rõ ràng thấy dễ nghe hơn nhiều a. Hai người nhìn nhau cười, kề vai nhau đi, bộ dáng rất thoải mái, làm mấy người xung quanh đều phải liếc mắt qua, không hiểu sao họ lại vui vẻ như vậy. Trung Thanh Lộ hừ một tiếng, giọng bực bội, thật không hiểu nổi. Trung Thanh Trúc nhỏ giọng, tỉ tỉ, ngươi đừng bực mình vì họ nữa, không đáng. Trung Thanh Lộ khoát tay chặn lại, có vẻ không để ý Trung Thanh Trúc nói cái gì, thẳng bước tới trước, Trung Thanh Trúc thở dài, vội vàng đi theo. 3. Cái nơi trong truyền thuyết nghe có vẻ quê mùa nhưng lại biến thành sang quý Thanh Ngư tập, nằm ngay ở trung tâm Thanh Ngư đảo, đám thiếu niên đi gần tới nơi, đã nhìn thấy một ít kiến trúc dọc theo ven đường. Càng đi về phía trước, nhà cửa trên đường càng nhiều hơn, đồng thời cũng đã có người đi đường đi đi lại lại. Trên cơ bản đều mặc trang phục đệ tử ngoại môn của Lăng Tiêu Tông. Theo Lăng Tiêu giản lược, Lăng Tiêu Tông với đại đa số môn phái tu chân của Hồng Mông đều giống nhau, đều thừa nhận đệ tử tu luyện tới ngưng nguyên cảnh mới có tư cách được thu làm môn hạ với tư cách đệ tử thân truyền, còn nếu là đệ tử mới thời gian dài vẫn bị khốn ở luyện khí cảnh mà không đột phá được, Lăng Tiêu Tông cũng sẽ không phải tuyệt tình. Theo bình thường, cứ mỗi 5 năm sẽ thu đồ đệ một lần, những đệ tử chưa đạt tới ngưng nguyên cảnh vẫn sẽ được tiếp tục tu hành trên Thanh Ngư đảo. Trên thực tế, những người 5 năm đầu không luyện được đến ngưng nguyên cảnh nhưng 5 năm kế tiếp lại đột phá được, thì cũng vẫn sẽ được Lăng Tiêu Tông thu làm đệ tử thân truyền, cho tiến nhập vào Kim Hồng Sơn, và số người loại này cũng không ít. Nếu đến đợt 5 năm lần thứ 2, nghĩa là tu hành trọn vẹn 10 năm mà vẫn không đột phá, thì Lăng Tiêu Tông cũng vẫn sẽ cho một lần cơ hội cuối, nếu 5 năm cuối cùng này vẫn không thể vượt vũ môn, chỉ có thể thở dài mình không có tiên duyên, rời khỏi Thanh Ngư đảo mà thôi. Lại nói tiếp, trong số đệ tử mới Lăng Tiêu Tông thu nhập mỗi 5 năm, số người có thể đột phá luyện khí cảnh tu đến ngưng nguyên cảnh, bình thường chỉ đạt từ 3 đến 4 thành, trong số những người thành công đó, số người tiếp tục đột phá được trong 5 năm đầu và 5 năm tiếp theo là được 5 phần. Những thiếu niên đột phá được trong 5 năm đầu tiên, đương nhiên đều là anh tài xuất chúng, tỷ lệ tu thành cảnh giới cao hơn ngày sau cũng vượt xa so với những người đột phá 5 năm lần thứ 2, nên những đệ tử này rất được Lăng Tiêu Tông coi trọng. Số lượng đệ tử đột phá trong 5 năm lần thứ 2 thực ra cũng không ít, trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít người quái tài, có tài nhưng thành đạt muộn, tuy nhiên đa phần còn lại, thì cả đời cũng chỉ có thể dừng ở ngưng nguyên cảnh. Lăng Tiêu Tông sẽ giống như bố thí, cho các đệ tử thiên tư kém cơ hội 5 năm lần thứ 3, nhưng đã đến mức này, thì hiển nhiên đã có thể nhìn ra họ không thích hợp với tu tiên chi đạo, nên các đệ tử nếu đã ở Thanh Ngư Đảo hơn 10 năm, thì đều không còn hy vọng còn có thể đột phá, dù có cố gắng ôm một phần ngàn vạn may mắn, nhưng cuối cùng cũng đều phải thất lạc rời đi. Thẩm Thạch cũng đã nghĩ đến những điều này, nhưng hắn luôn tràn ngập hy vọng vào tương lai, dù sao hôm nay mới chỉ là ngày chính thức thứ 2 mình bước vào Lăng Tiêu Tông, tương lai có rất nhiều cơ hội, mình nhất định sẽ đột phá ngay trong 5 năm đầu tiên, nhưng sâu trong lòng cũng có vài phần lo lắng, lỡ mà luân lạc tới 5 năm lần thứ 2 hoặc là... Ách! Thẩm Thạch vội vàng lắc đầu, vội quăng những ý nghĩ xối quẻ ra sau đầu. Tôn Hữu thấy vậy thì kỳ quái, ngạc nhiên hỏi, ngươi làm gì thế? Thẩm Thạch nết miệng cười cười, tìm lại một lý do trả lời qua loa, kéo Tôn Hữu tiếp tục đi về phía trước. Nhà cửa bên đường ngày càng dày đặc, bắt đầu xuất hiện các kiến trúc lớn, vô cùng náo nhiệt, giống như một thành trì cỡ nhỏ. Thẩm Thạch nhìn các cửa hàng trên phố, thỉnh thoảng lại thấy có đệ tử Lăng Tiêu Tông ra vào, không khỏi cảm thấy có cảm giác thân cận, nhưng trong lòng vẫn chưa tin lắm, nên lôi Tôn Hữu tới mấy căn nhà gần nhất, mới thấy rõ chúng đều là cửa hàng buôn bán. Bán đủ loại linh tài cần dùng cho tu luyện. Cái nơi mang tên Thanh Ngư Tập quỷ dị này, thật đúng là hay nha. Cùng lúc, các thiếu niên khác cũng phát hiện ra điều này, nên ai nấy xôn xao, ồn ào bàn tán, ai cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thẩm Thạch tâm tư cẩn thận, đã nhìn ra Tôn Hữu, Trung Thanh Lộ và các thiếu niên xuất thân từ các thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông đều bình tĩnh, hình như đều đã biết điều này. Tuy kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau, các thiếu niên vẫn tiếp tục chậm chạp đi tiếp. Thẩm Thạch nhỏ giọng hỏi Tôn Hữu, sao ở đây lại có cửa hàng vậy, ngươi biết không? Tôn Hữu mỉm cười, nhìn chung quanh, cũng nhỏ giọng trả lời, hôm qua Tô Sư Huynh có nói một đống quy củ của Thanh Ngư Đảo cho chúng ta nghe, ngươi chưa quên đấy chứ? Thẩm Thạch chớp mắt suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy, mọi người ai cũng đều không còn linh tinh, cũng không có linh tài nào khác. Tôn Hữu cười hắc hắc, đúng là như thế, cho nên trong vòng 5 năm này, các sư trưởng cao cao tại thượng của Lăng Tiêu Tông chính là muốn làm cho đám đệ tử mới chúng ta đều phải lâm vào tình cảnh quất bách, dốc sức liều mạng đi kiếm linh tinh, kiếm các loại linh tài, nghe nói chỉ có trong tình huống như vậy, mới nhìn ra được một người có tiền đồ hay không. Nói xong, hắn chật chật hai tiếng, Thẩm Thạch đảo mắt nhìn lại, nhưng không thấy Tôn Hữu có vẻ gì bất mãn, lẽ ra loại quy củ này, kẻ bất lợi nhất là những kẻ có xuất thân giàu có hay là đệ tử thế gia như Tôn Hữu, chỉ có những kẻ đơn bạc như Thẩm Thạch hắn thì mới có lợi. Tuy nghĩ vậy, nhưng Thẩm Thạch lại nói, ta nói lộn xộn đi đâu rồi, trong Lăng Tiêu giản lược có ghi những chỗ trọng điểm của Thanh Ngư Đảo, bảo đệ tử mới cần phải coi trọng các loại nhiệm vụ do đảo bố trí, xem ra có lẽ làm vậy chính là để chúng ta kiếm lấy linh tinh. Tôn Hữu cười gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, còn có. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe phía trước một tiếng người kêu thét, mang theo vài phần kinh ngạc sợ hãi, tiếng kêu sắc nhọn, chói tai, tiếp theo là vô số âm thanh huyên náo ầm ĩ từ các thiếu niên đi phía trước vọng lại. A, đó là quái vật gì? Không, không, đó là... Trời ơi! Gặp quỷ rồi, đó không phải là... Yêu tộc A. Quyền 1 chương 32, Thần Tinh Điện. Đủ loại âm thanh tiếng nói ồn ào như một cơn sóng lớn trùm lấy đám thiếu niên, đám đứng đầu chắc là nhìn thấy cái gì đó làm chúng sợ hãi, nhưng đám ở phía sau thì không nhìn thấy nên nổi lòng hiếu kỳ, nhao nhao chen chân chạy lên. Quái vật, lại còn là yêu tộc, đây là tình huống gì đây? Thẩm Thạch và Tôn Hữu xen lẫn trong đám người, một nửa là vì bị đám đông xô đẩy, một nửa cũng là vì hiếu kỳ, chen về phía phát ra những âm thanh ồn ào kia. Khi đến gần, Thẩm Thạch mới nhận ra mọi người đã dồn vào một cục, vây tầng trong tầng ngoài ba vòng, từ vòng trong cùng vọng ra đủ loại âm thanh thán phục trầm trồ, như đang nhìn thấy một vật gì đó kỳ dị ngoài sức tưởng tượng. Những âm thanh ấy càng làm đám người bên ngoài không lách vào trong nổi càng thêm sốt ruột, cố tìm mọi cách để chen thân vào. Thẩm Thạch cũng tò mò, không ngờ hồi nãy chỉ hơi chậm chân một tí, đã bị bao kẻ nhanh chân chen trước, bây giờ có muốn lách vào cũng không vào nổi, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng xuông. Khoe mắt hắn vừa vặn liếc tới mặt Tôn Hữu, thấy sắc mặt Tôn Hữu vô cùng bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào, liếc ra chung quanh, thấy các sư huynh Lăng Tiêu Tông đứng bên đường cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình thản cười cười. Vậy rốt cuộc, ở trong kia là cái gì? Trong âm thanh hỗn loạn, đột nhiên từ xa truyền tới âm thanh hùng hậu nghiêm nghị, lạnh lùng quát to một tiếng, im lặng. Tiếng quát vọng chấn toàn trường, mang theo một loại ma lực vô hình, khiến đám thiếu niên nhất thời im bặt. Thẩm Thạch nghe được rất rõ, tiếng quát kia chính là do một vị sư huynh có địa vị rất cao trong Lăng Tiêu Tông, Vương Tuyên sư huynh lên tiếng. Góc đường ngay phía trước hiện ra hai bóng người, người đi đầu chính là Vương Tuyên, đi bên cạnh hắn là một thanh niên anh tuấn tiêu sái, cũng là một trong số những người hôm qua tới đón mọi người, Khang Thần. Sắc mặt Vương Tuyên trầm xuống, ánh mắt như điện, đảo qua đám thiếu niên, khi ánh mắt hắn sẽ tới, những thiếu niên đều có cảm giác như bị một ngọn lửa quét qua, nên càng thêm nín lặng. Sau một lát, Vương Tuyên mới lạnh lùng mở miệng, ngạc nhiên đến như thế, còn ra thể thống gì? Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi nhập tông môn tu hành, lập tức nhanh bước tới thần tinh điện, những sự vật trên đảo này, sau này tự nhiên sẽ biết rõ. Thanh âm lạnh lùng, uy thế lâm lẫm, đám thiếu niên bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nên đều thành thành thật thật tản ra, bước nhanh về phía cung điện to lớn, trên tấm bảng ghi ba chữ thần tinh điện. Đến khi đám người vây xem tản đi, những kẻ đứng bên ngoài kể cả Thẩm Thạch mới nhìn thấy nguyên nhân của cơn bạo động vừa rồi, lập tức, thanh âm hít khí lạnh vang lên, những tiếng kinh ngạc bật thốt, thì ra thứ bị đám người hồi nãy vây quanh là hai người quái dị. Có đầu, có tứ chi tay chân, nhìn qua giống người bình thường, gồm một ông lão và một thiếu nữ, nhưng trên thân thể hai người này, lại có một cái vỏ sò kỳ dị cứng màu đỏ, gắn chặt trên thân thể, bao phủ cả thân thể họ bên trong. Nhìn qua, giống như là lúc nào cũng có thể rút tay chân vào trong cái vỏ sò kia được. Trong đầu Thẩm Thạch xẹt qua một ý nghĩ, đây chẳng lẽ chính là yêu tộc trong truyền thuyết. Hai quái nhân vẫn như cũ yên tĩnh đứng bên đường, sắc mặt ông lão vẫn bình thường, khoe miệng còn nhếch lên một nụ cười thản nhiên, giống như đã quen với tình huống vừa rồi, còn cô gái đứng bên cạnh thì hai má đỏ bừng, đầu cúi thấp, như đang xấu hổ, sẵn sàng rụt đầu vào bên trong cái vỏ sò màu đỏ kia. Ehem. Một tiếng hắng giọng từ Vương Tuyên sư huynh, làm cho đám thiếu niên đang ngốc đờ mặt bừng tỉnh, nháo nhào chạy về phía thần tinh điện. Đến khi đám thiếu niên chạy đi hết, sắc mặt Vương Tuyên mới hỏa hoãn chút ít, đi tới, đứng trước mặt hai quái nhân, ôm quyền, ấy này nói, thôn trưởng, thật sự xin lỗi, đám tiểu tử này đều là đệ tử mới, hôm qua vừa đến đảo, chưa thấy qua việc đời, đã làm người chê cười. Ông lão ha ha cười, vẫy vây tay ý bảo không sao, rồi chật chật hai tiếng, nói, ai, không thể tưởng tượng được, chỉ chớp mắt đã lại qua 5 năm, lại có một đám người mới tới rồi. Nói xong lắc đầu, dáng vẻ đầy cảm thán, nói với Vương Tuyên, tiểu vương à, đã lâu không gặp sư phụ ngươi, hắn ổn chứ? Vương Tuyên cung kính đáp, gia sư thân thể khỏe mạnh, chẳng qua là gần đây phụ giúp trưởng giáo chân nhân xử trí công việc cho tông môn, có nhiều việc phức tạp, không thoát thân ra được, nên mới không sang đây gặp lão nhân gia người. Ông lão cười cười, nhìn Vương Tuyên, ngươi rất biết cách nói chuyện đấy nhỉ? Vương Tuyên cúi đầu, không dám. Ông lão cười trừ, tóm lại gặp lại sư phụ, gửi lời thăm hỏi cho hắn giúp ta. Nói xong quay đầu nói với thiếu nữ vỏ sò, cháu gái ngoan, đi thôi, hôm nay ra ra giả mà hồ đồ, quên mất thời gian đệ tử mới lên đảo, hạc 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 hạc. Lão cười cởi mở, tâm tình cũng không tệ, cô gái kia lúc này mới ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn xung quanh, thấy đám thiếu niên đã đi hết, mới thở ra một hơi, vội vàng đi theo ông lão. 3. Thẩm Thạch đi được một quãng, mới kéo tay Tôn Hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như đã biết hai quái nhân kia đúng không? Tôn Hữu mỉm cười. Thực ra ta cũng là hôm nay mới nhìn thấy hồng bạn yêu tộc này lần đầu tiên, nhưng mà hồi trước ở trong nhà đã từng được nghe nói tới rất nhiều lần rồi. Thẩm Thạch kinh ngạc, cái gì, thật sự là yêu tộc? Nhân tộc với yêu tộc, huyết hải thâm cừu không đội trời chung, năm đó máu hai phe đã đổ không biết bao nhiêu, cừu hận này đâu thể nào xóa được. Bao nhiêu năm nay hầu như mỗi đứa trẻ nhân tộc nào trong quá trình phát triển đều được kể lại cho nghe những chuyện cũ năm đó, đều biết sau khi thiên yêu vương đình bị hạ, yêu tộc hoảng sợ chạy thục mạng, trốn vào trong yêu giới, chọn đời không được trở ra. Nhưng hôm nay trên Thanh Vân đảo lại thấy hồng bạn yêu tộc, là chuyện gì xảy ra đây? Tôn Hữu nhìn chung quanh, kéo Thẩm Thạch, thấp giọng nói, không phải như người nghĩ đâu. Rồi nhẹ nhàng ghé sát vào lỗ tai hắn nói một hồi, làm Thẩm Thạch sững sờ, thì ra hơn một vạn năm trước, lúc Thiên Yêu Vương đỉnh còn hưng thịnh, tộc được gọi là yêu tộc thật sự, chỉ có một mình Thiên Yêu nhất tộc, tộc này gần như hoàn toàn giống hệt nhân tộc, chỉ là cao hơn nhân tộc một cái đầu. Ngoài ra, Thiên Yêu nhất tộc dù là nam hay nữ, thì đều tuấn mỹ vô song, đều là mỹ nam mỹ nữ, nghe nói họ chính là con nối dõi của thần minh, là bộ tộc được ông trời chọn lựa, là Thiên Yêu nhất tộc. Thần thoại trong truyền thuyết, họ tự xưng mình là huyết mạch đời sau duy nhất của khai thiên tích địa bản cổ cự thần năm xưa. Tóm lại, năm đó ở Thiên Yêu Vương Đình, chính là do yêu hoàng nhất mạch cầm đầu Thiên Yêu nhất tộc cai quản bách tộc của Hồng Mông chư giới, bên dưới Thiên Yêu, bên trên nhân tộc, kỳ thật còn có rất nhiều chủng tộc kỳ dị. Gọi chung là Hồng Mông bách tộc, những chủng tộc kỳ dị này trong thời Thiên Yêu Vương đỉnh vô cùng hưng thịnh, một số chủng tộc cường đại thậm chí còn chiếm đất xưng bá một phương, vô cùng thịnh vượng. Năm đó, yêu tộc đối xử với nhân tộc rất khắc nghiệt, những bộ tộc mạnh mẽ kia cũng vậy, nên nhân tộc bị rất nhiều chủng tộc cường đại xem thường, khi dễ, nhưng đến một vạn năm trước, nhân tộc vì nhận được linh tinh bí mật mà đột nhiên quật khởi, trải qua trăm năm huyết chiến, đẩy ngã Thiên Yêu Vương đỉnh. yêu tộc vận số đã vong, những chủng tộc cường đại cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nhân tộc báo thù, không phải bị lục thánh của nhân tộc dẫn đại quân tiêu diệt, thì cũng bị đánh đến mức nguyên khí đại thương, phải chạy trốn vào trong dị giới kéo dài hơi tàn, không còn chút uy phong của ngày xưa. Theo thời gian chạy xuôi, nhân tộc nhất thống Hồng Nông, trở thành vô địch, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả những dị tộc ngoài thiên yêu nhất tộc đều bị nhân tộc gọi chung là yêu tộc. Thiên yêu vốn tâm cao khí ngạo khi bị thua xem đó là một mối nhục to lớn, cũng không buồn nhắc nhở nhân tộc về chuyện đó. Dù sao thì, trong số các dị tộc của Hồng Nông, mặc dù có rất nhiều chủng tộc cường đại hung tàn, năm đó đều là kẻ thù sâu như biển của nhân tộc, thì cũng có không ít dị tộc nhỏ yếu, năm đó khi nhân yêu đại chiến, thì không hề tham gia. Mặc dù khi nhân tộc nhất thống Hồng Nông, trục xuất rất nhiều dị tộc, ngoài nhân tộc thì không còn nhìn thấy bất kỳ dị tộc nào nữa, nhưng ở nơi hải ngoại như Lăng Tiêu Tông này, vẫn ngẫu nhiên còn truyền thừa của một ít dị tộc nhỏ yếu năm xưa, thực lực bản thân của họ không mạnh, thái độ đối với nhân tộc cũng ôn hòa, nên mới được các phe phái nhân tộc mạnh mẽ che chở cho, yên lặng mà tồn tại. Hồng Bạng yêu tộc này chính là như vậy, nghe nói chỗ ở của họ ở ngay tại bờ biển phía đông Thanh Ngư Tập, là một cái thôn nhỏ, số lượng cả tộc cũng chỉ có 200-300 người mà thôi. Thì ra là thế. Thẩm Thạch xem như mở rộng tầm mắt, có thêm một lượng kiến thức lớn, so với ngày đó ở trốn thâm sơn cùng Cốc Cầm Châu. Hôm nay ở trong Lăng Tiêu Tông, thật đúng là mơ hồ thấy được một mặt khác của Hồng Mông thế giới. Tôn Hữu cười cười, thuận miệng lại nói, ngươi cũng đừng xem thường Hồng Bạng yêu tộc này, bọn họ ở Thanh Ngư Đảo đã lâu, có quan hệ rất tốt với đệ tử của bổn môn, hiện giờ trong tông môn có nhiều trưởng lão tổ sư, đều quen biết với họ, người bình thường không dám khi dễ họ đâu. Thẩm Thạch cười, hai người đã đi tới Thần Tinh Điện, nhìn thấy mái cong điêu khắc thú, hồng trụ bàn long, cung điện cao lớn nghiêm trang, từ bên ngoài nhìn vào, trong điện có vẻ hơi tối. Nhưng vẫn nhìn thấy rõ đám thiếu niên đều đã gần như đến đủ, ngồi trên những dây bồ đoàn, phía trước có một bình đài, Vương Tuyên khoanh chân ngồi trên đó, nhắm mắt dưỡng thần, thực không biết hắn đã đến đây vào lúc nào. Đám thiếu niên nối đuôi nhau đi vào, Thẩm Thạch và Tôn Hữu cũng không dám chậm trễ, vội đi vào theo, tìm hai cái bồ đoàn liền nhau, bắt trước các thiếu niên khác ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, tất cả thiếu niên đều đã tới nơi, Vương Tuyên mới mở hai mắt ra, đảo qua phía dưới, điện đường to lớn, hoàn toàn yên tĩnh. Lấy tinh la pháp quyết ra. Thanh âm Vương Tuyên bình thản mà hùng hậu, vang vọng trong Thần Tinh Điện, cùng lúc, hai cánh cửa chính nặng nề sau lưng mọi người bỗng nhiên tự động chậm rãi đóng lại, sầm một tiếng khép vào nhau. Trong Thần Tinh Điện, trở nên tối hẳn, đám thiếu niên còn đang kinh ngạc, một luồng ánh sáng xanh nhạt rực rỡ như ánh sao, từ đỉnh Thần Tinh Điện chiếu xuống, chiếu lên người một thiếu niên. Một ngôi sao nhàn nhạt mơ hồ xuất hiện trên đỉnh Thần Tinh Điện, tiếp đó là ngôi sao thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm. Đỉnh điện như một bầu trời sao, một sức mạnh vô hình, theo những luồng ánh sáng xanh rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người các thiếu niên, cảnh tượng như mộng như ảo, như đang ở trên tiên cảnh. Quyển 1 chương 33, tu luyện. Đỉnh điện với những điểm sáng trông như bầu trời đầy sao, những ngôi sao vĩnh hằng bất diệt trông phảng phất như những viên đá quý tinh xảo, đẹp đẽ được khảm nạm lên trời đêm bao la, bát ngát. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, khoảng không ngay trên mặt đất của Thần Tinh Điện dần bị một vùng tăm tối bao phủ rồi thình lình mở đi. Những điểm sáng cũng nhạt dần, nhưng ở chỗ sâu dưới chân lại có một bóng người hiện lên. Trong thời khắc này, thân Thẩm Thạch như đang rơi rụng lả tả, nguyên thần mơ màng, hốt hoảng lại đưa thân vào trong vũ trụ mênh mông bát ngát, có vô số ngôi sao như cát, như biển vây quanh hắn. Phía sau điểm sáng, trong bóng tối sâu vô tận kia vang lên một âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, âm thanh cứ quanh quẩn bên tai Thẩm Thạch làm cho hắn giật mình tỉnh lại khỏi tinh quang huyễn cảnh như mộng như ảo này rồi tự nói. Nắm linh tinh, hành bị pháp. Lau cái chán chẳng biết từ lúc nào đã dính đầy mồ hôi lạnh, Thẩm Thạch nhịn không được gấp gáp thở dốc mấy cái, vừa rồi, cái huyễn cảnh đột nhiên xuất hiện kia phảng phất như có một loại lực hút cực mạnh, nó lập tức kéo tinh thần của hắn vào trong ảo cảnh vũ trụ, lúc đó đừng nói tới phát hiện hay phản kháng, mà cơ bản đến một điểm phản ứng với không gian này hắn cũng không có. Giờ phút này nhờ Vương Tuyên lên tiếng thức tỉnh, Thẩm Thạch mới hoảng hốt định thần lại một chút, hắn phát giác ra kỳ thực mình còn đang ở trên Thần Tinh Điện, còn bao người xung quanh cũng đều như thế. Chỉ là phần lớn mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, còn lại một số ít thì vẫn nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ mơ màng. Không biết những người này còn đắm chìm trong mộng ảo nữa hay không? Lén mở mắt ra nhìn xung quanh một chút, Thẩm Thạch liền trông thấy trên đỉnh đầu có điểm sáng lập lòe, còn sàn cung điện này không biết làm từ loại tài liệu linh tính nào mà trong đó lại lộ ra vài điểm sáng mờ mờ, trong bóng đêm mà nhìn tới, thực sự rất giống những ngôi sao trên bầu trời. Hắn ở nơi đây hơi lâu một chút thì tinh thần bỗng lại bắt đầu có chút mơ màng. Tựa như lại sắp bị đưa thân vào cái mộng ảo tươi đẹp như không gian vũ trụ kia, điều không bình thường này làm hắn cả kinh. Thẩm Thạch hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lập tức nhắm hai mắt lại. thế vẫn chưa yên tâm, hắn còn hung hăng tự cắn mấy cái liên tiếp vào môi, dưới sự kích thích như thế, cả người hắn bị chấn động mạnh. Bây giờ hắn mới được tính là chính thức tỉnh táo lại. Thần thông đạo pháp của tiên gia này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Từ đó, Thẩm Thạch không dám nhìn sang người khác chút nào, tuy thế hắn lờ mờ nhận thấy có ánh sáng chói lòa từ điểm sáng ở trên chiếu xuống, thân thể hắn phảng phất như bị đưa vào khoảng không khí dày đặc cơ hồ như hắn đang ở trong nước sông vậy. Không biết đây có phải là đạo pháp thần kỳ mà các vị tổ sư của Lăng Tiêu Tông khi kiến tạo đã bố trí hay không? Hiện tại hắn chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, hắn y theo lời Vương Tuyên nó, lấy từ trong hộp sắt ra khỏa linh tinh được cất trong đó từ hôm qua ra, rồi hắn cũng làm như yêu cầu ghi trên tinh la pháp quyết, nắm chặt lòng bàn tay phải rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một khắc sau, tâm thần thanh tịnh, tạp niệm tựa như qua thời gian đảo mắt một cái đã biến mất không còn tung tích, hắn nhanh chóng dùng tốc không không tưởng tiến vào trong trạng thái tu luyện ngưng thần. Hắn nhận thấy từ bên trong khỏa linh tinh sáng long lanh kia, thấp thoáng có một tia linh lực cực kỳ yếu ớt đến độ khó tả bằng lời. Thẩm Thạch bây giờ còn không biết, cái đó trên thực tế là một trong những hiệu quả kỳ diệu của thần tinh điện. Đối những đứa trẻ mới bắt đầu tu luyện, chưa bao giờ tiếp xúc với linh tinh lực mà nói thì điều này là một bước khó ngờ, giá trị trong đó thực sự to lớn, khó có thể nói hết được. Vì sao nhân tộc có cả ngàn vạn con người mà có người có thể tu hành, có người thì cả đời vô vọng? Vì sao xét trên phương diện tu hành, đệ tử của danh môn đại phái lại hơn rất xa tán tu bình thường? Những kẻ mới bắt đầu tu luyện bước đầu tiên này, không tính những thiên tài hiếm thấy, thì có lẽ người thường sẽ phải tốn không biết bao nhiêu tinh lực để tìm tòi trong thời gian dài mới có thể cảm nhận được thứ linh lực nhìn không thấy, sợ không được, thứ đã được không biết bao nhiêu tiền bối thiên tài của danh môn đại phái có lịch sử cả ngàn vạn năm, khổ tâm tìm kiếm, góp nhặt từng ly từng tí để tạo ra phương pháp thần kỳ nâng hiệu quả tu luyện của đệ tử lên. Đó là một cảm giác kỳ quái, cảm giác mà trong cuộc đời Thẩm Thạch chưa bao giờ có, nó giống như trong bóng tối vô biên vô hạn, vĩnh hằng bất diệt chợt mơ hồ có đốm sáng mở xẹt qua. Hắn nhìn chăm chăm vào đốm sáng phía xa xa, nó là hy vọng duy nhất trong bóng tối, trừ nó ra thì không còn thêm cái nào khác. Hắn muốn dốc sức liều mạng đi cảm nhận đốm sáng kia, muốn cảm giác được độ ấm áp, độ sáng hoặc cái gì đó khác, mà cái gì cũng mặc kệ, hắn chỉ cần đến gần đốm sáng, cảm giác được nó là tốt rồi. Trong bóng đêm, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay truyền tới, đó là do nhiệt độ mà linh tinh trong tay hắn có, bất luận là cầm nắm nó thế nào thì dường như cái cục đá nhỏ hóng ánh này vẫn mãi mãi lạnh như thế. Một viên linh tinh nho nhỏ mà trong lúc này, Thẩm Thạch lại cảm thấy nó giống như bầu trời vô tận. Điều hắn muốn làm trước nhất là bắt lấy tia sáng trong bóng tối kia, sau đấy sẽ vận dụng bí pháp tinh la công do Lăng Tiêu Tông truyền xuống, chậm rãi kéo đám thiên địa linh lực vô hình này vào trong cơ thể, sau đó dẫn linh lực này tiến vào khí mạch quanh thân. Đây xem là căn cơ để hắn bắt đầu đi trên đường tu tiên rộng lớn. Ánh sáng mở kia cứ như ảo mộng, nhìn như rất gần mà lại cảm thấy cực kỳ xa xôi. Thời khắc này, Thẩm Thạch đã hoàn toàn chìm đắm trong không gian tu hành của bản thân, hắn không còn thấy bất kỳ động tĩnh nào quanh thân mình nữa, chỉ toàn tâm toàn ý đăm chiêu suy nghĩ, muốn bắt cho được thứ ánh sáng tinh xảo mà linh hoạt như ma quỷ kia. Trong thần tinh điện bây giờ, chỉ có âm thanh hùng hậu của Vương Tuyên thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng cùng một âm thanh mà việc nghe của mỗi người lại không giống nhau. Khi âm thanh này vang lên thường thì chỉ nhằm truyền đến tai một vị đệ tử nào đó đang gặp khó khăn trong quá trình cảm nhận và thu nạp linh tinh linh lực, như một lời nhắc nhở. Chẳng hiểu vì sao mà Vương Tuyên trong thần tinh điện này dường như có đôi mắt kỳ diệu, có thể trông thấy tình hình tu luyện của từng thiếu niên đang nhắm mắt kia. Thẩm Thạch không nghe được tiếng Vương Tuyên vang lên ở bên tai, cũng không biết được tình hình những thiếu niên ở quanh mình ra sao. Hắn lúc này vẫn đang toàn tâm toàn ý giành lấy một điểm linh lực kia. Hắn cảm ứng được điểm linh lực này cực nhanh. Tuy bản thân hắn không hiểu được rõ nhưng mà trong số 400 đệ tử mới ở đây, cho dù có sự hỗ trợ của pháp trận kỳ dị tại thần tinh điện thì tốc độ cảm ứng linh lực của hắn cũng xếp vào 20 người đứng đầu. Vì loại tốc độ này mà khi mới bắt đầu, ánh mắt Vương Tuyên đã dừng trên người hắn một lúc. Chỉ có điều, trên thực tế sau khi đụng cửa ải trọng yếu hơn là thu nạp linh lực đưa vào trong cơ thể thì Thẩm Thạch lại gặp phiền toái. Cái đám ánh sáng nhạt như hư vô, quỷ mị, nhanh như điện xuyên thẳng qua bóng tối vô hạn kia. Dường như vô cùng quyết liên cái không gian thâm sâu, tăm tối này mà không muốn tiếp cận hắn. Bất kể Thẩm Thạch mưu đồ đến gần để bắt nó thế nào thì mỗi lần đều thất bại trong gang tấc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điểm sáng trong thần tinh điện vẫn như trước, tỏa ánh sáng lập lòe. Trong ánh sáng lập lòe ấy, sắc mặt Thẩm Thạch hơi tái nhợt. Ở trên đài cao trong khoảng tối phía trước, Vương Tuyên đang ngồi đưa mắt đảo qua mọi người, có khi ánh mắt y dừng lại một chút nhưng trong ánh mắt cũng chẳng có thấy nét biến đổi hay chút chấn động nào trong tâm khảm lộ ra. Sau đấy ánh mắt ý lại di chuyển, nhìn sang chỗ khác. Trong bóng tối, trò chơi truy đuổi linh lực vẫn còn đang tiếp tục. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, trải qua vô số lần thất bại như vậy thì dù ở trong ảo cảnh tinh thần, Thẩm Thạch cũng dần dần cảm thấy hoa mắt váng đầu, thể lực sắp đến lúc cạn kiệt. Lúc này, đám ánh sáng kia cuối cùng đã bị hắn dồn đến một chỗ tối tăm hẻo lánh khiến nó không cách nào trốn chạy được nữa. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Thẩm Thạch tưởng tượng mình giống một loại manh thú như hổ, như sói, mạnh mẽ nhào tới. Kết quả là khó khăn lắm hắn mới chộp được đám ánh sáng này vào trong tay. Cảm giác sung sướng tột độ xông lên đầu, đồng thời phảng phất một luồng khí tức ấm áp từ lòng bàn tay cầm linh tinh truyền tới, so với hơi lạnh mà linh tinh truyền ra thì hoàn toàn khác biệt, có lẽ đấy chính là khí tức của thứ thiên địa linh lực kia. Ngoài mặt Thẩm Thạch kinh hỉ, trong lòng lại không chút chần chừ, sau khi hít sâu một hơi, hắn liền vận dụng pháp quyết Tinh La công pháp mà hắn đã sớm học thuộc lòng từ tối qua để dẫn tia thiên địa linh lực yêu ớt kia đi từ lòng bàn tay vào trong cơ thể, hòa nhập vào trong kinh mạch, khí mạch của bản thân. Chỉ cần linh lực này nhập vào cơ thể, sau lại dùng bí pháp dẫn nó xuôi một vòng theo khí mạch thì nó sẽ được củng cố, từ đây ở lại trong khí mạch. Cứ thu nạp nhiều lần như thế, linh lực dần dần trở nên thâm hậu. Ở khi mới bắt đầu thì chỉ có thể sử dụng linh lực trong khí mạch tại một tay, số linh lực tản mát ở nơi khác thì chưa thể động cựa. Cứ khổ tu như thế sẽ nâng cảnh giới đi lên, từ cảnh giới luyện khí sơ cấp tiến lên trung cấp rồi cao cấp, đợi đến bước mấu chốt cuối cùng, trong bụng sẽ hình thành ngọc phủ hay còn gọi là khí hải. Khi ấy trăm khí mạch quanh thân lập tức như trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn tụ lại, từ đó về sau có thể điều động tùy ý, thi triển đủ loại đạo pháp thần thông. Muốn trên con đường tu tiên rộng lớn, bước từng bước tới cảnh giới ngưng nguyên thì bước này chính là bước đầu tiên. Tương lai đẹp đẽ, cảnh tượng hùng vĩ bao lan trên con đường tu tiên trong lúc này bỗng như đều hiện hiện ra trước mắt, chỉ cần đám linh lực này bình yên nhập vào cơ thể. Đột nhiên, cảm giác đau đớn kịch liệt không dấu hiệu báo trước thình lình từ trong đầu Thẩm Thạch tán loạn lan ra, như cuồng phong sóng dữ cuốn lấp cả người Thẩm Thạch. Dưới ánh sáng, gương mặt vốn hơi nhợt nhạt, mệt mỏi của Thẩm Thạch đống trở nên vặn vẹo méo mó, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong miệng càng khó có thể tự kiềm chế, phát ra tiếng rên rỉ khổ sở. Trên đài cao, Vương Tuyên lập tức đưa mắt qua, nhìn thẳng vào Thẩm Thạch, lông mày y khẽ nhíu lại. Lúc này, Thẩm Thạch như ở trong địa ngục, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một lực lượng vô hình tràn ngập sắp vỡ ra, nhất là ở bên trong đầu. Lại hình như có một con manh thú thời viễn cổ đang điên cuồng gào rú, cắn xé đầu hắn. Cảm giác khổ sở này so với việc chịu nỗi khổ kiến cắn khi ngồi ở pháp trận truyền tống đi Hải Châu còn đau đớn gấp 10 lần. Cuối cùng là vì sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dưới sự thống khổ không thể chịu đựng mà Thẩm Thạch cũng chẳng biết nguyên nhân này, hắn rõ ràng gắng gượng chống đỡ không được mà sao cũng chẳng ngất đi nổi, trong lòng hắn thậm chí còn có ý nghi vấn như thế sẽ qua. Đột nhiên một tiếng nói hùng hậu vang lên sát tai hắn. Đúng là tiếng của Vương Tuyên, âm thanh mang theo mấy phần nghiêm trọng. Đây là do thân thể phản ứng lại, không thể cứng rắn chống đỡ, lập tức buông bỏ linh tinh, thả lỏng tinh thần, hít nhanh thở sâu, từ từ thổ nạp. Thẩm Thạch đang cả người hỗn loạn nghe được lời này thì như thấy đèn sáng chỉ đường, liền vô thức làm theo lời y, quả nhiên sau khi buông bỏ linh tinh thì cơn đau như sóng dữ kia có vẻ dần chậm lại, kế đó hắn dựa theo biện pháp mà Vương Tuyên nhắc nhở, thả lỏng tinh thần xong quả nhiên cả người dần bình tĩnh trở lại. Nỗi thống khổ đột nhiên mới xuất hiện kia cũng từ từ tiêu tan. Khi Thẩm Thạch mở mắt ra thì khí lực cả người liền như bị tiêu hao hết, thậm chí trong đầu còn có chút cảm giác choáng váng. Mà trong thần tinh điện bây giờ, nhưng điểm sáng đã tan biến, bất kể là bầu trời trên đỉnh điện hay những phiến đá kỳ dị dưới chân đều đã khôi phục nguyên trạng. Hai cánh cửa lớn nặng nề cũng chậm chậm mở ra lần nữa, ánh sáng ấm áp lại một lần nữa chiếu vào trong cung điện. Tôn Hữu vẫn ngồi bên cạnh hắn như cũ, phần lớn các thiếu niên cũng ngồi nguyên vị trí như trước. Trước khi họ kịp phản ứng, tiếng Vương Tuyên đã lại vang vẳng bên tai mọi người. Tu hành hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Khi tu luyện mới đấy có, trong người có xuất hiện việc thân thể cắn trả lưu lại. Quyền 1 chương 34, cắn trả. Tôn Hữu ngồi bên cạnh có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều, tuy cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn rất hưng phấn, ánh mắt đầy vẻ quan tâm nhìn Thẩm Thạch không rời. Thẩm Thạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, đưa tay ôm trán, nói khẽ. Không may a. Tôn Hữu nhíu mày. Nhìn dáng vẻ tái nhợt dọa người, và mớ tóc mai bên trán mướt mồ hôi của Thẩm Thạch, nhỏ giọng, ngươi bị thân thể cắn trả. Thẩm Thạch im lặng gật đầu, ánh mắt Tôn Hữu đầy vẻ cảm thông, rất nhiều thiếu niên chung quanh đã nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài điện, Tôn Hữu cũng đứng lên, khẽ vỗ vai Thẩm Thạch, an ủi, chuyện này cũng không có gì lớn, chỉ là hơi chút khổ sở, làm chậm thời gian tu luyện mấy ngày mà thôi, không sao đâu, ngươi đừng lo lắng. Thẩm Thạch gật gật đầu, ta biết mà, đa tạ. Tôn Hữu cười cười, đứng dậy định đi. Nghĩ nghĩ lại quay sang, nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thẩm Thạch ngơ ngác, a một tiếng, rồi không chút khách khí nói, ở. Tôn Hữu gật đầu, quay người đi ra ngoài. Trong đại điện vốn có hơn 400 đệ tử mới, hiện giờ đã đi ra hơn phân nửa, khiến điện đường to lớn chỉ còn lẻ tẻ mấy chục người còn ngồi lại rải rác trên các bồ đoàn. Thẩm Thạch đảo mắt nhìn quanh, đếm thầm, bao gồm cả hắn, trong thần tinh điện giờ chỉ còn lại 29 người. Hắn thử nhai răng, cảm giác thân thể mình đã khôi phục được một chút khí lực, nhưng trong lòng vẫn rất âu sầu, trong đầu vẫn còn cảm giác đau đớn kịch liệt và bốn chữ thân thể cắn trả, thầm nghĩ sao mà mình không may. Cái gọi là thân thể cắn trả, chính là hiện tượng khi nhân tộc thu nạp linh lực trong linh tinh vào trong cơ thể để tu luyện, thì cơ thể bị đau đớn kịch liệt đến mức không thể nào tu luyện được. Rất ít người bị tình huống quái dị này, nhưng không phải là không có, nói chung, trong đại khái mấy chục người sẽ có một hai người bị. Dị trạng này chỉ xuất hiện trên thân thể nhân tộc, dù cách đây một vạn năm trước, thời còn Thiên Yêu Vương Đình, các dị tộc kể cả yêu tộc khi dùng thiên địa linh lực tu luyện thần thông của chủng tộc mình, cũng đều không hề bị dị trạng này. Nhưng trải qua cả vạn năm tiên đạo phát triển, nhân tộc cũng đã đại khái hiểu được nguyên nhân vì sao có hiện tượng thân thể cắn trả. Nói chung nguyên nhân là do cơ thể của nhân tộc vốn dĩ có mức độ hấp thụ thiên địa linh lực không cao. Năm đó yêu tộc được xưng là thiên tuyển chi tộc, con nối dõi của thần linh, căn bản không cần thứ gì tiếp dẫn mà có thể trực tiếp dùng thân thể thu nạp thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, để tu luyện đủ loại yêu pháp thần thông, tư chất cường đại đến mức kinh khủng, độ dung nạp với thiên địa linh lực cực mạnh, nhờ vậy mới sáng tạo ra Thiên Yêu Vương Đình mấy vạn năm huy hoàng. Chư yêu tộc, các dị tộc còn lại cũng có mức dung hợp với thiên địa linh lực tràn ngập trong Hồng Mông chư giới khác nhau, có cao có thấp, người hấp thụ nhanh, người hấp thụ chậm. Nhưng dù thế nào thì mức độ dung hợp cũng vẫn cao hơn hẳn nhân tộc. Thế nên trong cả Hồng Mông thế giới, bao gồm cả nhân tộc, cũng chưa bao giờ ngờ có một ngày, một tảng đá linh tinh nho nhỏ óng ánh, lại có thể làm thay đổi vận mệnh của tất cả các chủng tộc. Nhân tộc tìm ra được bí mật kỳ dị của linh tinh cộng với phương thức sử dụng phong phú, khiến mức độ hấp thụ thiên địa linh lực từ linh tinh vào cơ thể để tu luyện tăng vọt mạnh mẽ, cộng với ưu thế nhân số đông đảo, qua trăm năm chiến tranh tanh máu, từ yếu trở nên mạnh mẽ, tiêu diệt tất cả các dị tộc đứng trên đầu mình, trở thành chúa tể của thế giới. Không biết đã có bao nhiêu đại năng dị tộc cường đại, khi chết trận có lẽ chết không nhắm mắt, vì không nghĩ ra được tại sao đám nhân tộc vốn cực kỳ yếu đuối kia lại có thể có được sức mạnh đáng sợ đến thế. Thời huy hoàng của họ qua đi, thay thế bằng thời đại của nhân tộc, nhưng dưới ánh sáng huy hoàng đó, nhân tộc vẫn còn tồn tại chút khuyết điểm nho nhỏ vướng lại, chưa xử lý được triệt để. Thân thể cắn trả chính là một trong số những khuyết điểm nho nhỏ đáng ghét đó. Cơ thể nhân tộc bẩm sinh là rất yếu ớt, hoàn toàn không thể nào so với các dị tộc, từ khi sinh ra đến lúc 12 tuổi, những đứa trẻ nhân tộc không thể chịu nổi việc thu nhập linh lực vào trong cơ thể, dù chỉ là một chút, đủ thấy cơ thể nhân tộc yếu ớt đến mức nào. Đến khi bắt đầu tu luyện, rất nhiều người vẫn sẽ bị kẹt ngay tại cánh cửa đầu tiên cảm ứng linh lực trong linh tinh, dù tay cầm linh tinh, cảm ứng được một không gian hắc ám, nhưng lại không nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt của linh lực, tuy nhiên cửa khẩu này qua thời gian, được các kỳ nhân dị sĩ nghiên cứu tìm hiểu, đã tìm được rất nhiều biện pháp giúp hỗ trợ vượt qua. Trận pháp kỳ dị trong thần tinh điện của Lăng Tiêu Tông chính là như thế, để giúp đỡ những thiếu niên này vượt qua cửa khẩu đầu tiên cực kỳ quan trọng ấy, đây cũng là một trong những ưu thế nhìn có vẻ tầm thường nhưng lại cực kỳ hữu dụng mà danh môn đại phái hơn hẳn các tiểu môn tiểu phái. Sau khi cảm ứng được linh lực, tiếp theo chính là thu nạp linh lực vào trong cơ thể, hiện tượng thân thể cắn trả, chính là phát sinh ở thời điểm này. Khi nhân tộc thu nạp linh lực bên trong linh tinh vào trong cơ thể, sẽ có một số ít người vì thân thể hơi có khác biệt với người thường, phản ứng thiên địa linh lực mạnh mẽ hơn người thường, khi linh lực nhập vào cơ thể, thì cơ thể sẽ như gặp phải đại địch, đau đớn không chịu nổi, những người này căn bản không thể nào tu luyện được, vì cơ thể bài xích linh lực đến từ bên ngoài, được gọi là thân thể cắn trả. Mấy chữ này nghe thì hơi đáng sợ, nhưng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nên lúc nãy khi Tôn Hữu nói chuyện với Thẩm Thạch, trong mắt chỉ có cảm thông chứ không hề lo lắng, vì ai cũng biết thân thể cắn trả rất đau đớn. Nhưng chỉ là do cơ thể phản ứng với linh lực hơi quá mức mà thôi, chỉ cần người đó cắn chặt răng, vượt qua được loại đau đớn ấy mấy lần, thì cơ thể qua nhiều lần tiếp xúc với thiên địa linh lực sẽ dần dần quen với nó, số lần cắn trả sẽ từ từ giảm xuống, cuối cùng sẽ biến mất. Đến lúc ấy là có thể tu luyện bình thường. Nhiều người đã bị như vậy nên đã đủ chứng minh, thân thể cắn trả chẳng qua chỉ làm cho thời gian tu luyện dài hơn người bình thường một chút, và bị thêm một ít thống khổ tra tấn mà thôi. Trên đài cao, Vương Tuyên bình thản, chẳng chút lo lắng, vẫy vây tay, ý bảo những thiếu niên còn ở lại bên trong điện rời đến ngồi gần hắn. Thẩm Thạch đứng dậy bước tới gần Vương Tuyên ngồi xuống, mắt nhìn quanh, những thiếu niên cùng bị chứng bệnh kia với hắn đa số đều là người lạ, mà ai cũng đầy vẻ bực bội, rõ ràng ai cũng đã biết về điều này, nên cũng chẳng lo lắng lắm, nhưng tu luyện không được thuận lợi như bạn bè, thì đương nhiên là không vui thôi. Vương Tuyên nhìn 29 người, hơi dừng lại chỗ Thẩm Thạch một chút, nhưng chỉ có vậy, không có chút khác thường nào khác, hắn trầm ổn mà nói như thường ngày. Trên người các ngươi đều có dấu hiệu thân thể cắn trả, nguyên nhân của nó, ta thấy các ngươi đại khái đều biết hết, nên ta cũng không cần nói nhiều. Gọi các ngươi lại, là vì ta muốn nói với các ngươi mấy câu. Con đường tu tiên, dài đằng đẵng, không phải chỉ một ngày một năm mà lo được mất. Thân thể cắn trả chỉ là việc nhỏ, các ngươi coi nó là một sự tôi luyện hàng ngày là được, ngày sau chăm chỉ tu luyện, thì đạo hạnh sẽ tinh tiến, không cần quan tâm sự dày vò khổ sở của mấy ngày này. 29 người khẽ gật đầu, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Vương Tuyên lại nói, bất quá đã có cắn trả, thì các ngươi có tới thần tinh điện cũng chỉ vô dụng, nên mấy ngày tới, các ngươi chỉ cần ở trong động phủ của mình tu luyện là được, nếu bị cắn trả đau đớn quá, thì rời khỏi thế giới tinh thần của linh tinh, hết đau thì từ từ làm lại, cứ như thế nhiều lần, sau mấy ngày, cơ thể dần quen với linh lực, hiện tượng cắn trả tự nhiên sẽ biến mất, lúc đó lại bắt đầu tu luyện là được. Đám thiếu niên sắc mặt hơi khó coi, nhưng ai cũng hiểu Vương Tuyên nói thật, chỉ có thể trách chính bản thân mình không được như người, nên không ai nói gì. Vương Tuyên ngừng lại, trầm ngâm một hồi, ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi nói tiếp, còn một chuyện nữa, có lẽ bình thường các ngươi không biết, ta cũng thuận tiện nói với các ngươi luôn. Kỳ thật chuyện thân thể cắn trả, có đôi khi cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Thẩm Thạch và đám thiếu niên nghe vậy đều kinh ngạc, nhất thời phản ứng không kịp, thân thể cắn trả chẳng lẽ cũng có điểm tốt sao? Vương Tuyên thấy nét mặt họ, dù dáng vẻ vẫn nghiêm túc không cười, nhưng ánh mắt đã nhu hòa chút ít, nói, người bình thường, kể cả các tán tu, chỉ thấy thân thể cắn trả là một sự dày vò thống khổ, nhưng không ai biết trong đó cũng có phân chia. Theo lịch sử các thời kỳ truyền thừa của bổn môn, cho đến bây giờ, đều cho rằng tuy thân thể cắn trả là vì linh lực của linh tinh nhập vào cơ thể không được, nên làm cho thân thể đau đớn, nhưng trong đó chỉ có hơn phân nửa người là đúng như vậy, gần nửa còn lại là vì bản thân nhạy cảm với thiên địa linh lực hơn xa người thường, những người như vậy, khả năng thừa nhận khổ sở cực hạn của họ cũng vượt hẳn người thường. Đám thiếu niên bên dưới, một số người mắt sáng hẳn lên, Vương Tuyên khẽ cười, dạng người thứ nhất chỉ cần sau khi khổ sở bị cắn trả qua đi, là có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện, không khác gì người thường, nhưng dạng người thứ hai, vì nhạy cảm với linh lực, nên sau khi khổ sở ban đầu trôi qua, tốc độ tu luyện gia tăng cảnh giới sẽ nhanh hơn đệ tử bình thường. Có một số vị anh kiệt thiên tài của bổn môn, đều là năm đó bị nếm qua nỗi khổ thân thể cắn trả khi bắt đầu tu luyện. Ánh mắt đám thiếu niên không còn chỉ là tỏa sáng, mà đã trở thành hưng phấn, đều nghĩ rằng mình chính là người có năng lực nhạy cảm với linh lực theo lời Vương Tuyên, mình chính là người độc nhất vô nhị, chính là loại người đặc biệt nhất đó. Vương Tuyên bình thản, nói cho các ngươi những điều này, để các ngươi không thấy buồn chán thất vọng vì thân thể cắn trả của mình, con đường ngày sau còn rất dài, không ai biết thành tựu tương lai của mình sẽ đến đâu đâu, rõ chưa? Vâng, đa tạ sư huynh dạy bảo. Âm thanh trả lời vang dội chỉnh tề như trăm miệng cùng hô. Không lâu sau, đám thiếu niên còn lại này cũng cáo từ rời khỏi thần tinh điện, Thẩm Thạch đi trong đám người, cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều. Cẩn thận nhớ lại, hình như Vương Tuyên sư huynh cũng không phải là nói chắc chắn điều gì, chẳng qua chỉ là nói ra một loại khả năng mà thôi, nhưng làm cho đám thiếu niên đều cảm thấy trong tương lai mình nhất định sẽ có tiền đồ, tin tưởng 10 phần vào con đường sắp tới, nỗi đau đớn do thân thể cắn trả mới vừa rồi, cũng bị ném ra sau đầu. Thẩm Thạch cười khổ, nhưng ngay cả bản thân hắn lúc đi ra thần tinh điện, cũng có chút mơ tưởng huyễn hoặc về tương lai của chính mình, có lẽ mình cũng chính là loại người có khả năng nhạy cảm với linh lực kia. Không biết những đệ tử thiên tài của tông môn bị thân thể cắn trả do có khả năng nhạy cảm với linh lực trong lời của Vương Tuyên sư huynh trông như thế nào nhỉ? Thẩm Thạch vừa đi vừa nghĩ, rời khỏi thần tinh điện, quanh người lại chan hòa ánh nắng. Sau lưng hắn, trong thần tinh điện tối mờ, Vương Tuyên vẫn ngồi yên chỗ cũ, tựa hồ đang xuất thần nghĩ cái gì đó. Một lát sau, hắn khẽ cau mày, nét mặt lộ vẻ kỳ quái. Như bị đau răng, hắn nghiến răng, buồn bực hử một tiếng, lẩm bẩm. Cái đồ biến thái. Quyền 1 chương 35, cậu nhỏ. Thẩm Thạch. Vừa đi ra thần tinh điện được mấy bước, Thẩm Thạch đã nghe có người kêu mình, xoay sang nhìn, dưới một cây to cách khoảng chục bước, Tôn Hưu đang đứng cười vây tay với hắn, bên cạnh còn có hai thiếu niên, một nam một nữ. Thẩm Thạch cười lên tiếng chào, bước nhanh tới, tới gần mới ngờ ngợ hai người đứng cùng Tôn Hưu có vẻ quen mắt, cô gái có nụ cười ngọt ngào. Mắt híp lại thành một cái khe nhỏ dễ thương kia hình như là cô nàng mang theo rất nhiều linh tinh trên người hôm qua Hạ Tiểu Mai, còn người nam thì Thẩm Thạch không biết tên, nhưng nhìn nét mặt cũng quen quen, là một trong 10 người từng cùng chung tổ với hắn. Tôn Hữu thần sắc sáng láng, cười, sao hả, Vương Sư Huynh nói gì với mấy người kém may mắn các ngươi thế? Hạ Tiểu Mai và thiếu niên kia đều nhìn Thẩm Thạch, dáng vẻ hiếu kỳ. Thẩm Thạch nhún vai, thì là khuyên mấy câu, nói nỗi khổ cắn trả bất quá chỉ kéo dài có mấy ngày. Sau này cũng sẽ bình thường giống mọi người thôi. Tôn Hữu cười ha ha, vỗ vỗ vai Thẩm Thạch, thì vốn nó là vậy mà. À, ta giới thiệu với ngươi, đây là Hạ Tiểu Mai, vị này là Tưởng Hồng Quang, đều cùng là người được Tô Hà sư huynh chọn vào chung nhóm với chúng ta hôm qua. Thẩm Thạch nghĩ thầm quả nhiên mình nhớ không lầm, cười chào hai người kia, Tưởng Hồng Quang khi nói chuyện với người lạ có mấy phần khách sáo, nhưng lễ tiết đầy đủ, còn Hạ Tiểu Mai tính tình thoải mái hơn, lúc nào cũng cười, không chút ngại ngùng, rất hoạt bát tươi tắn. Tôn Hữu nói với Thẩm Thạch, hồi nãy lúc ra khỏi thần tinh điện ta định ở chỗ này chờ ngươi, vừa vặn gặp hai người này, dù sao hôm qua cũng cùng được chung một vị sư huynh giám sát, cũng coi như có mấy phần duyên phận, nên hàn huyên mấy câu, mọi người có ý định muốn tới Bạch Hạc Đường xem tông môn bố trí nhiệm vụ, nên ở đây chờ ngươi cùng đi. Thẩm Thạch cười hặc hặc, hay quá, vậy chúng ta cùng đi a. Bốn người cùng quay người, đi sang phía bên kia của Thanh Ngư Tập. Lúc này đã là giờ tị một khắc, trong Thanh Ngư Tập vô cùng náo nhiệt, cộng thêm hơn 400 thiếu niên từ thần tinh điện đi ra, làm đường phố càng thêm chen chúc. Từ xa nhìn lại, cung điện lầu các nhấp nô, người đến người đi, sớm vất chẳng khác gì thành thị của người thế tục bình thường, chỉ là quy mô nhỏ hơn mà thôi. Bốn người đi trên đường, Thẩm Thạch vừa cùng ba người nói chuyện phiếm, vừa quan sát nhà cửa hai bên, nhận ra có một số là cửa hàng buôn bán, nhưng quy mô không lớn, người bán hàng lại còn mặc trang phục của đệ tử Lăng Tiêu Tông, thực không hiểu mấy cửa hàng này mở ra mục đích là gì. Một lúc sau, từ xa đã nhìn thấy một tòa nhà lớn, cao 3 tầng, trên nóc có chạm hình một con bạch hạc dương cánh sắc bay vô cùng sống động, đây hẳn là bạch hạc đường được nhắc tới trong Lăng Tiêu giản lược. Bạch hạc chính là tiên cầm, phẩm tính cao thượng, khí vũ bất phàm, mọi danh môn tiên gia, linh sơn thắng cảnh đều có nuôi rất nhiều, là một trong những loại linh vật đại biểu cho thần tiên trong mắt thế nhân phàm tục. Bạch hạc đường là một trong những chỗ quan trọng nhất của Thanh Ngư đảo, bọn Thẩm Thạch nhìn thấy có rất nhiều thiếu niên cũng đang đến đó giống như họ, thậm chí còn thấy một số sư huynh sư tỷ đồng lứa với Tô Hà cũng đang đi lại ở gần Bạch Hạc Đường. Theo Lăng Tiêu giản lược, Bạch Hạc Đường mang một công dụng quan trọng, là nơi Lăng Tiêu Tông ban bố các nhiệm vụ, với mức độ khó dễ khác nhau, có cả những nhiệm vụ được thiết kế đặc biệt dành cho các đệ tử mới nhập môn, nếu thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ này, sẽ được thưởng một ít linh tinh, đây cũng là một cách Lăng Tiêu Tông đền bù lại cho đệ tử mới. Bù cho phần quy định nghiêm cấm đệ tử mới mang linh tinh vào nhập môn, khiến các đệ tử mới có cùng cảnh ngộ quẫn bách căn bản ban đầu như nhau, để họ cố gắng dựa vào bản thân tìm ra con đường tu luyện. Biện pháp đền bù này có ích hay không, kết quả sau cùng là tốt hay xấu, Thẩm Thạch đương nhiên không biết, nhưng nếu như đã bái nhập Lăng Tiêu Tông, hắn đương nhiên sẽ làm theo quy củ của tông môn để tu hành. Bốn người một đường đi tới, đến thẳng Bạch Hạc Đường, ngay phía trước tòa nhà này có một bãi đất trống. Ở giữa có một cái ao nhỏ không biết đã được xây từ thời nào, nước trong xanh biếc, thả hoa sen, những chiếc lá xanh lục lay lay theo gió, rất là thanh nhã. Đi cùng nhau một lúc, bốn người đã biết thêm về nhau một chút. Tưởng Hồng Quang, vốn lúc đầu khá là khách sáo, đến bây giờ cũng đã cười đùa thoải mái hơn một ít, dù sao cũng còn nhỏ, nên vẫn có tâm tính thích náo nhiệt với bạn bè. Còn cô gái duy nhất Hạ Tiểu Mai, sáng sủa hào phóng, đã tính tình hoạt bát, dung mạo lại còn tú lệ, có nụ cười rất là ngọt ngào. Vô tình đã trở thành trung tâm của bốn người, một đường cười nói vui vẻ tới đây, tâm tình ai cũng thoải mái. Đến Bạch Hạc Đường, bốn người cũng không chút trì hoãn, chỉ liếc quanh một cái đi thẳng vào trong, chỉ có Hạ Tiểu Mai hơi dừng lại ở cửa, háo hức nhìn quanh, còn hỏi Tôn Hữu chung quanh đây thật có Bạch Hạc hay không. Tôn Hữu ngớ ra, ngầm nghĩ một lúc rồi trả lời, vẻ cũng không chắc lắm, hình như là không có a. Hạ Tiểu Mai trừng mắt, không phải ngươi vừa bảo mình xuất thân là thế gia phụ thuộc hay sao, sao ngay cả việc này cũng không biết. Tôn Hữu kêu hoan, đại tiểu thư à, việc này bình thường ai mà để ý. Thẩm Thạch và Tưởng Hồng Quang cười không nói gì, trừ Tôn Hữu có xuất thân từ thế gia bản địa Hải Châu Lưu Vân Thành, ba người còn lại đều là từ nơi khác tới, Thẩm Thạch từ Âm Châu cách Hải Châu ngàn dặm xa xôi, Hạ Tiểu Mai còn xa hơn, là người Bạch Thạch Thành ở Thương Châu, tít phía đông bắc Hồng Mông chủ giới, nghe nói là con gái yêu duy nhất của một vị tán tu rất có danh khí của địa phương, nên khó trách ngày đó tiện tay một phát lấy ra 50 khối linh tinh. Rõ ràng rất được phụ thân yêu thương, nhưng bây giờ thì cũng chẳng khác gì những người khác, trong túi chẳng còn đồng nào, à, ngoại trừ một viên linh tinh duy nhất để mà tu luyện. Còn Tưởng Hồng Quang, là người có thân thế bình thường nhất trong bốn người, là con của một nhà nông ở chỗ nào đó thuộc Dương Châu, ngay giáp danh Hải Châu, ngẫu nhiên được một vị tiền bối Lăng Tiêu Tông đi ngang qua nhìn thấy thiên tư không tệ, mới để cử bái nhập Lăng Tiêu Tông, xem như có đại vật khí, được phần tiên duyên này. Thẩm Thạch lắng nghe Tưởng Hồng Quang nói về thân thế. Ánh mắt lặng yên xẹt qua bàn tay Tưởng Hồng Quang, quả nhiên trong lòng bàn tay hắn có nhiều vết chai, làn da thô ráp, xem ra trước kia quả nhiên đã từng làm việc nặng. Vì chờ Thẩm Thạch, nên khi bốn người tới Bạch Hạc Đường, thì đã có nhiều thiếu niên đến đây trước rồi, trong phòng toàn là đầu người, tụm năm tụm ba xem cái gì đó. Đám Thẩm Thạch đi vào, mới thấy tầng một của Bạch Hạc Đường nơi họ đứng cực kỳ rộng rãi, đủ sức chứa mấy trăm người mà không có vẻ chen chúc chút nào, các cửa sổ chung quanh đều mở toang, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, vô cùng sáng sủa. Ở giữa phòng có 5 tấm bảng gỗ rất to, kéo thành một hàng vắt ngang phòng, chia làm 5 màu bạch, lục, hồng, hoàng, tím. Trên mỗi bảng gỗ dán chi chít những tờ giấy trắng hình vuông đầy chữ viết, đám thiếu niên đang xúm xít trước các tấm bảng gỗ ngẩng đầu xem, tấm bảng màu trắng là có nhiều người xem nhất, càng về sau người càng ít đi. Ngoài những thiếu niên này, còn có một số thanh niên lớn tuổi hơn, cỡ đồng lứa với Tô Hà Sư Minh, cũng đang ở đây đi qua đi lại, nhưng chỗ họ lui tới, là khu vực đựng thẻ bài ở phía sau. Hai bên những tấm bảng gỗ, có một số đệ tử đứng dựa vào tường lặng lẽ chờ đợi, thỉnh thoảng có người chạy tới hỏi thăm, họ đều kiên nhẫn giải đáp. Nếu có ai muốn nhận nhiệm vụ, tới hỏi họ, những sư huynh sư tỷ này cũng nhanh nhẹn giúp đỡ làm đăng ký. Những sư huynh sư tỷ này độ tuổi đều không nhỏ, lại có khí vũ bất phàm, hình như không phải luyện khí cảnh tu vi. Tôn Hữu chỉ về phía mấy tấm bảng gỗ, nói với ba người, thấy chưa, mấy tờ giấy dán trên những tấm bảng gỗ đó chính là nguồn gốc để chúng ta sau này kiếm linh tinh tu luyện đấy. Hạ Tiểu Mai nắm chặt tay, dáng vẻ hưng phấn, hừng hực nói một tràng, đi đi đi, chúng ta mau tới xem. Nếu không mấy nhiệm vụ tốt sẽ bị người ta cướp hết. Tưởng Hồng Quang nghe thấy có lý, vội vàng phụ họa, đúng vậy, Tiểu Mai nói đúng, chúng ta mau đi đi. Thẩm Thạch liếc Tôn Hữu, thấy hắn có vẻ đã tính toán cả rồi, nên chỉ cười không nói gì, quả nhiên Tôn Hữu khoát tay chặn lại, cười, không cần phải lo, những nhiệm vụ trên tấm bảng trắng đều là những nhiệm vụ cơ bản, không có giới hạn số lần, lúc nào cũng nhận được mà hắn nhìn quanh, rồi vẫy tay với ba người, các ngươi theo ta tới đây. Hắn dẫn ba người xuyên qua đám người đang đứng đọc thông báo trước những tấm bảng gỗ, tới bức tường bên trái Bạch Hạc Đường, nơi đang có mấy đệ tử Lăng Tiêu Tông đứng chờ giúp đỡ giải đáp kiêm đăng ký nhiệm vụ, người nào làm việc cũng thành thạo, nhẹ nhàng tự nhiên. Tôn Hữu dẫn ba người tới trước mặt vị sư huynh đứng cuối cùng, dừng lại, cười gật đầu chào sư huynh kia, vị sư huynh kia như cười như không, Tôn Hữu chỉ vào sư huynh, nói với ba người, chư vị, tới đây gặp cậu nhỏ của ta. Thẩm Thạch khẽ giật mình, lập tức nhìn cho kỹ. Sư huynh kia tuổi chừng ngoài 30, nét mặt tháo vát, ánh mắt lợi hại, như một người lão luyện. Sư huynh cười, chư vị đều là bạn của Tiểu Hữu à, ta tên là Hứa Hưng, là cậu của Tiểu Hữu, ngày thường làm việc trong Bạch Hạc Đường này, nếu sau này chư vị có gì cần ta giúp, cứ tới tìm ta. Đám Thẩm Thạch cười gật đầu, Tôn Hữu quay sang, cậu nhỏ, chuyện ta nhờ sao rồi? Hứa Hưng mỉm cười, vẫy tay ý bảo bốn người bọn họ tới gần, mới nói, mọi người đều là bạn của Tiểu Hữu, coi như không phải người ngoài. Ta làm ở Bạch Hạc Đường một thời gian, cũng có hiểu biết nhiệm vụ ở đây. Mọi người mới đến, rất dễ bị đám nhiệm vụ phong phú ở tấm bảng trắng kia làm cho hoa mắt, ta thấy trong đó có mấy nhiệm vụ, có lẽ thích hợp với mọi người, để ta lấy cho các ngươi xem. Mấy thiếu niên kinh ngạc, rồi vui mừng, có người giúp chỉ dẫn cho, thực giảm bớt được rất nhiều sức lực, con đường tu luyện đau khổ mới chỉ bắt đầu, mà được giúp đỡ thế này thực là may mắn. Thẩm Thạch sau khi mừng rỡ, gật đầu cảm ơn Hứa Hưng, trong lòng đống xẹt qua một ý nghĩ. Lặng lẽ nhìn thoáng qua hai cậu cháu Tôn Hữu với Hứa Hưng, nghĩ thầm. Tuy quy củ này của Lăng Tiêu Tông đặt ra là tốt, nhưng các thế gia phụ thuộc đã sống cộng sinh với Lăng Tiêu Tông nhiều năm, sợ là đã sớm thò tay đến mọi ngóc ngách của tông môn, đám đệ tử những thế gia này quả thực vẫn có một số ưu thế hơn các đệ tử nhà bình thường a. Quyền 1 chương 36, nhiệm vụ. Các ngươi vừa tới Thanh Ngư đảo, tu luyện chưa có chút đạo hành nào, những chuyện bắt yêu, canh chừng linh dược, hộ trợ, quật tinh đều không làm được. Chỉ làm được những nhiệm vụ đơn giản, trong danh sách nhiệm vụ của bảng gỗ trắng, bạch bảng, ta thấy có 3 cái phù hợp với các ngươi. Hứa Hưng giơ một ngón tay, nói, cái thứ nhất, chăm thú. Bổn môn nuôi rất nhiều tiên cầm linh thú, con nào cũng có tác dụng riêng, trên Thanh Ngư đảo này cũng có một ít, bình thường do linh thú điện của tông môn trường quản, nên nhiệm vụ này cũng là do linh thú điện ban ra. Việc các ngươi phải làm là đi chăm sóc đám linh thú đó, thường ngày đúng giờ cho ăn, cho uống, không được làm qua loa. Nên sẽ hơi dơ bẩn và vất vả, nhưng chuyện đó là không tránh được. Hứa Hưng giơ ngón tay thứ hai, luyện đan. Nói là luyện đan, là bởi vì nhiệm vụ này là do đan đường của tông môn ban ra, các ngươi bây giờ không có đạo hạnh không có kinh nghiệm, đương nhiên không có khả năng cho các ngươi thật sự đi luyện đan, các ngươi chỉ là đi hỗ trợ, canh chừng lửa của lò luyện, cung cấp dược liệu kịp thời cho các sư huynh sư tỷ khi cần, công việc này mất nhiều thời gian hơn các nhiệm vụ khác. Bốn thiếu niên nghe vậy, đều nhíu mày. Những nhiệm vụ này nghe tuy đơn giản, nhưng khi làm chắc chắn không thoải mái. Hứa Hưng nhìn thấy hết, mỉm cười, nhiệm vụ thứ 3, nhặt vỏ sò. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, lúc thủy triều vừa rút, sẽ để lại trên bờ cắt rất nhiều vỏ sò ngũ sắc, đó là tài liệu cấp thấp để làm pháp trận cho trận đường, nhưng chúng bình thường đều nằm sâu dưới lớp bùn trong bãi biển, rất khó tìm. Với nhiệm vụ này, cứ mỗi 200 vỏ sò được đổi một viên linh tinh. Hạ Tiểu Mai ngây ra, ngạc nhiên, nhiều như vậy mới đổi được một viên linh tinh. Hứa Hưng cười, đúng vậy, đó là quy củ, tông môn muốn dùng cảnh ngộ khó khăn để tôi luyện đệ tử mới, nên đương nhiên nhiệm vụ đưa xuống không thể dễ dàng. Ba nhiệm vụ này ta đã chọn giúp các người, đều là thuộc loại dễ nhất. Sau này trên các bảng lục, hồng, hoàng mà có ban nhiệm vụ, thì độ khó yêu cầu chỉ có hơn chứ không có kém, toàn là những việc như bắt yêu, làm phụ lục, tiềm hải, quật tinh, linh canh. Thẩm Thạch nhíu mày, lên tiếng, ồ, chỗ chúng ta cũng có nhiệm vụ làm phụ lục. Đó không phải là thứ của bàng môn tiểu đạo sao? Hứa Hưng nhìn hắn, nói thế nào nhỉ, thuật pháp ngũ hành đương nhiên kém xa các đạo pháp thần thông mà chúng ta ngày sau tu luyện, nhưng chúng dù sao cũng đã được truyền lưu vào năm, có những thời điểm vẫn rất có tác dụng. Đặc biệt là đối với luyện khí cảnh tu sĩ, vì đạo hành thấp, thần thông tu luyện được rất ít, nên thường sẽ tập một hai loại thuật pháp ngũ hành, để phòng thân. Trong bổn môn, có một thuật đường, chuyên quản thuật pháp ngũ hành này, tuy quy mô không lớn, nhưng vẫn ban ra các nhiệm vụ về phụ lục. Dù sao phù lục khi mang ra ngoài bán, vẫn sẽ được các tu sĩ hoặc tán tu đạo hạnh không cao hoan nghênh, kiếm được không ít linh tinh. Ra vậy, Thẩm Thạch hiểu ra, nhưng Hứa Hưng mỉm cười, nói tiếp, có điều phù lục chi đạo, nổi danh phức tạp tối nghĩa, các loại phù văn âm dương ngũ hành bản thân phiền phức vặn vẹo không nói, nếu muốn hiểu được chúng để vẽ bừa, làm phụ trợ, lại càng thêm khó khăn, chưa nói phải có kinh nghiệm vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng chú linh, như vậy mới chính thức hoàn thành một tấm phù lục. Nên dù có trở thành một phù lục sư thật sự, muốn làm ra các loại phù lục với số lượng nhiều cũng rất khó khăn, đệ tử môn hạ của tông môn xưa nay nhận loại nhiệm vụ này đã ít càng thêm ít. Thẩm Thạch gật đầu, Hứa Hưng thấy hắn không hỏi gì nữa, thì cũng thôi, quay sang nói với Tôn Hữu, mấy nhiệm vụ này là ta thấy làm được, lại không có khó khăn, nên các ngươi cứ việc cân nhắc, các ngươi cũng có thể lại chỗ bạch bảng bên kia xem thêm một chút, nói không chừng cũng có những nhiệm vụ khác thích hợp với các ngươi. Có điều các ngươi dù sao cũng chỉ là đệ tử mới, nên chỉ làm được những nhiệm vụ cơ bản trên bạch bảng, bốn bản lục, hồng, hoàng, tím kia đều là nhiệm vụ có độ khó nhất định, các ngươi phải qua một thời gian nữa mới làm được. Tôn Hữu gật đầu, cảm ơn cậu nhỏ. Hứa Hưng cười, không có gì, tạm thời như vậy thôi, các ngươi đi xung quanh chơi đi, làm quen một chút cũng tốt. Hắn dừng lại, ngần ngừ, giống như nghĩ tới điều gì, nhưng muốn nói lại thôi. Tôn Hữu tinh mắt, nhìn thấy ngay, sao vậy, cậu nhỏ, còn chuyện gì nữa hả? Hứa Hưng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta mới vừa nghĩ đến một nhiệm vụ, cũng khá là đơn giản, chỉ là... Đúng rồi, các ngươi trên đường tới đây, ở bên ngoài Thanh Ngư tập có nhìn thấy Hồng Bạng yêu tộc không? Bốn người đều gật đầu, Hạ Tiểu Mai còn vung tay mô tả, nhìn kỳ quái lắm, hai cái vỏ sò to như vậy lại mọc ở trên người. Hứa Hưng cười nhẹ, tộc nhân Hồng Bạng đã sống cùng Lăng Tiêu Tông ta nhiều năm, các ngươi nhìn giết sẽ quen. Cái nhiệm vụ vừa rồi ta định nói, chính là có liên quan tới tộc nhân Hồng Bạng. Ai cũng coi nó là một cái nhiệm vụ bỏ đi, nên không được dán trên bạch bảng. Đám Tôn Hữu nổi lòng hiếu kỳ, Tôn Hữu nhanh miệng nhất, ồ, còn có nhiệm vụ như vậy, là cái gì? Hứa Hưng cười cười, việc này là bởi vì tộc nhân Hồng Bạng muốn làm một số chuyện cho đệ tử mới nên mới sinh ra, nhất tộc bọn họ, từ xưa đến nay đều sinh hoạt ở bờ biển, bình thường rất thích ăn thịt một loại tôm tên là Quỷ Diện Hà trên biển Đại Hà, xung quanh hải vực Kim Hồng Sơn cũng có rất nhiều. Quỷ Diện Hà vốn không khó bắt. Có lúc tùy tiện ném cái lưới cũng chụp được cả bò to, nhưng cái đồ chơi này có lớp vỏ cực kỳ cứng rắn, đao búa cũng không mở được, chỉ có dùng lưỡi dao sắc bén từ khe hở dưới bụng đâm vào mới miễn cưỡng bẩy nó ra, lấy phần thịt non mềm bên trong. Hứa Hưng vừa nói vừa lấy tay mô tả. Tộc nhân Hồng Bạng chẳng những thích ăn Quỷ Diện Hà, mà còn thích ăn thịt Quỷ Diện Hà tươi, lúc cạy vỏ thường bị máu bắn tung tóe rất dơ bẩn, nên tộc nhân Hồng Bạng luôn coi đó là công việc cực đại khổ sai. Lúc thấy chúng ta ban nhiệm vụ cho đệ tử mới, bọn họ cũng học theo, nói là chỉ cần có người giúp bọn hắn bóc vỏ Quỷ Diện Hà, bọn họ cũng sẽ trả linh tinh để tạ ơn. Là vậy à? Đám Tôn Hữu giờ mới hiểu ra, Thẩm Thạch tính tình cẩn thận, lập tức nghĩ tới một chuyện khác, hỏi ngay, Hứa sư huynh, ách, ta nên xưng hô thế nào? Hứa Hưng cười khoát tay, ta lớn tuổi hơn các ngươi một chút, sau này gặp cứ gọi là Hứa Thúc đi. Thẩm Thạch gật gật đầu, Hứa Thúc, không phải nói Hồng Bạng cũng là yêu tộc, ngày thường không cần dùng linh tinh sao? Họ lấy đâu ra linh tinh để trả cho chúng ta làm thù lao? Hứa Hưng nói, à, việc này là như vậy, Kim Hồng Sơn mạch chúng ta chính là đệ nhất linh mạch của vùng Đông Nam, thiên địa linh khí rất là dày đặc, mỗi ngày đều ngưng tụ ra rất nhiều linh tinh, chuyện này ai cũng biết. Bình thường, linh mạch được chôn sâu bên trong linh sơn, nhưng vẫn có một ít đầu mạch nhỏ nằm dưới các đảo ngoài biển. Tộc nhân Hồng Bạng bơi lội giỏi, không cần pháp bảo hỗ trợ, cũng lặn được rất sâu, nên thỉnh thoảng từ dưới đáy biển tìm được chút ít linh tinh. Tuy bọn họ không dùng được, nhưng biết đó là thứ nhân tộc chúng ta coi là trọng bảo, nên đương nhiên cũng tích trữ để giao dịch với chúng ta. Tường Hồng Quang ngần ngừ, nhỏ giọng hỏi, Hứa Thúc, phải giết bao nhiêu quỷ diện hà, tộc nhân Hồng Bạng mới trả thù lao cho chúng ta? Hứa Hưng đáp, 100 con quỷ diện hà, đổi một viên linh tinh. Hắn giơ bốn ngón tay, cười, nên đây chính là nhiệm vụ thứ tư ta chọn cho các ngươi, bóc vỏ tôm. 3. Chào Hứa Hưng, bốn người đứng trong Bạch Hạc Đường bàn bạc. Vừa rồi Hứa Hưng nói cho bốn nhiệm vụ, nghe quả thật không tính là khó, dù họ không có thần thông không mang đạo hạnh cũng làm được, nhưng nghĩ cho kỹ, đều là công việc vất vả lại dơ bẩn, Tưởng Hồng Quang với Thẩm Thạch còn đỡ, Tôn Hữu và Hạ Tiểu Mai đều có xuất thân thế gia, ngày thường đâu có nếm qua loại khổ này, liền không muốn làm. Bốn người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định đi tới chỗ Bạch Bảng xem thử coi có nhiệm vụ nào thích hợp hơn không. Phía trước Bạch Bảng có rất nhiều thiếu niên, rõ là vì Lăng Tiêu Tông cấm tất cả mọi người mang theo linh tinh nhập môn, nên đám đệ tử mới này mới nghèo túng, đổ xô tới đây tìm cách kiếm linh tinh để tu luyện, vì trừ viên linh tinh được tông môn ban cho đầu tiên, muốn có nữa, mọi người phải tự mình đi kiếm. Bốn người đứng đó đọc kỹ một hồi, trên Bạch Bảng dán chi chít giấy trắng, tầng tầng lớp lớp, đủ loại nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái, nhưng độ khó độ mệt và thù lao đều không khác mấy so với Hứa Hưng đã nói, vô số cái còn khó hơn. Thẩm Thạch nhìn một hồi, trong lòng nghĩ tới chuyện Hứa Hưng nói về phù lục. Hắn từ nhỏ đã phát họa phù lục nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Lăng Tiêu Tông lại có thể dùng được, nên cảm thấy sốt ruột muốn thử. Sau khi nhìn một hồi không thấy nhiệm vụ nào phù hợp, bèn chuyển sang tập trung xem có nhiệm vụ nào liên quan tới phù lục hay không. Nhưng nhìn mãi, gần như hết cả Bạch Bảng, mà chẳng tìm thấy một chữ phù lục nào. Thẩm Thạch nhíu mày, Hứa Hưng không thể nào lừa gạt mình được, suy nghĩ một lát, nghĩ ra một điều, nhìn qua chung quanh, thấy không ai chú ý tới hắn. Đám bạn bè mới quen Tôn Hữu Hạ Tiểu Mai Tưởng Hồng Quang vẫn đang chăm chú dán mắt vào Bạch Bảng, hắn lẳng lặng xoay người, nhẹ nhàng đi ra phía sau Bạch Bảng. Mặt sau Bạch Bảng là tấm bảng gỗ màu xanh biếc, theo lời Hứa Hưng thì chắc chính là lục bản. Cũng giống như trên Bạch Bảng, trên lục bảng cũng dán chi chít là giấy, nhưng số người đứng xem ít hơn Bạch Bảng rất nhiều, không thiếu các đệ tử có độ tuổi lớn hơn, chắc chắn đã qua vòng 5 năm lần thứ nhất. Có mấy người trong số họ nhìn thấy Thẩm Thạch đi tới, đều quay sang nhìn hắn. Nhưng rồi có lẽ cho rằng Thẩm Thạch chỉ vì hiếu kỳ chạy tới xem, nên không để ý nữa, quay đầu lại tiếp tục xem những tờ giấy trên bảng gỗ. Thẩm Thạch nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm, lần này thuận lợi ngoài ý định, hắn nhìn thấy trên tờ giấy thứ ba, nhiệm vụ do thuật đường ban ra, nội dung là phát họa một phù trận chuyên môn lên lá bùa. Chế bùa, chứ không phải chế phù lục, chính là hợp ý Thẩm Thạch, hắn chưa có đạo hạnh, không thể vượt qua được cửa ải chú linh, không thể chế ra phù lục, nhưng nếu chỉ cần vẽ một phần phù trận, bằng vào kinh nghiệm 7 năm lăn lộn bất kể ngày đêm của bản thân, Thẩm Thạch vẫn có vài phần tin tưởng. Ánh mắt hắn mừng rỡ, nhưng khi tiếp tục đọc xuống, mày hắn nhăn lại, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Vì cuối tờ giấy viết 5 chữ to, tài liệu tự chuẩn bị. Quyển 1 chương 37, Hồng Bạn Thôn. Muốn chế tác một tấm phù lục, đương nhiên không thể nào tự nhiên là làm ra được. Trái lại, phù lục chi thuật là thuật pháp ngũ hành, tài liệu sử dụng cũng phải được chế tạo chuyên biệt, có quy chế riêng. Tuổi Thẩm Thạch tuy không cao nhưng từ nhỏ đã bị cha ép buộc học phù lục chi đạo nhiều năm, nên hiểu khá rõ về tài liệu chế tác phù lục. Đầu tiên, cần phải có một cây phù bút đặc biệt, phù bút bình thường dùng linh tài cứng cỏi, chứa được nhiều linh lực chế tạo thành, thú cốt yêu thú là tốt nhất, yêu thú phẩm giai càng cao, khả năng thâu nạp linh lực càng mạnh, nên thú cốt đó chế thành phù bút cũng càng tốt. Thứ hai, là vật dẫn cơ bản nhất, phù chỉ. Phù chỉ này không thể là tờ giấy trắng bình thường ngày xưa Thẩm Thạch ở Tây Lô Thành dùng để tùy tiện phát họa phù văn, một tấm phù lục chính thức, phải quán trú được linh lực trong đó, dùng một phù trận đặc thù tạo nên một tấm phù lục chuyên dụng cho thuật pháp ngũ hành, nên phù chỉ cũng phải dùng linh tác chế ra mới chứa được linh lực, hơn nữa vì thuật pháp ngũ hành không giống nhau, uy lực lớn nhỏ khác biệt, thuật pháp ngũ hành sử dụng phẩm giai khác nhau thì phù chỉ cũng không giống nhau. Ví dụ những pháp thuật nhất giai bình thường như hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật, vì uy lực nhỏ, linh lực cần quán trú cũng ít, nên chỉ cần loại phù chỉ bình thường nhất hoàng phù chỉ, nhưng nếu dùng thuật pháp nhị giai, tam giai, thì phải dùng phù lục chế tác tương ứng, phù chỉ cũng phải đổi thành xích phù chỉ, thanh phù chỉ, cứ vậy mà suy, đương nhiên phù chỉ phẩm giai càng cao, chất liệu sử dụng để tạo ra thành phẩm cũng phải cao theo. Trừ hai tài liệu quan trọng nhất này, khi chế tác phù lục, vẽ phù văn phù trận, còn phải dùng tới chu sa, vật này không phải gì hiếm quý, Thẩm Thạch nhớ Tây Lô Thành Thiên Nhất Lâu khi bán phù bút phù chỉ, thường chủ quán đều tặng kèm một số bình chu sa. Tài liệu đại khái chỉ gồm mấy thứ đó, chủ yếu là phù bút phù chỉ, vì đều phải dùng linh tài chế tác, nên bình thường giá cả xa xỉ, cộng với phù lục phức tạp, khó chế tác, nên theo Thẩm Thạch nhớ, giá phụ lục không thấp, tán tu bình thường dù biết thứ này giúp giảm bớt sức lực, nhưng mua không nổi. Năm chữ to tài liệu tự chuẩn bị viết trên tờ giấy làm lòng Thẩm Thạch trầm xuống, cố gắng suy nghĩ, cẩn thận đọc kỹ, quả nhiên ở trang giấy cuối cùng có chút chỉ điểm, phù bút phù chỉ tuy tự chuẩn bị, nhưng đều có thể mua được trên đảo, trong đó giá phù bút cấp thấp nhất cộng với hoàng phù chỉ, tức là một phù bút và năm phù chỉ, là 5 linh tinh một phần, còn chu sa sẽ được tặng kèm. Nhìn thấy bảng giá, mặt Thẩm Thạch tối sầm, quay đầu bước đi, 5 linh tinh không phải đắt, nhưng phù bút phù chỉ là những vật phẩm hay hư hao, chưa nói phù chỉ, vẽ một cái là mất một cái, còn phù bút, nhất là phù bút cấp thấp, vì chất liệu không đủ cứng, nên rất dễ hư hao, thường vẽ được khoảng 20 lần là hư. Đã vậy, giá 5 linh tinh một phần con mẹ nó thật sự là quá mắc, huống chi phù lục từ trước tới nay nổi tiếng về sự phức tạp khó làm, bình thường phát họa phù trận rất dễ phạm sai lầm, chỉ cần sai một chỗ phù văn, cả phù giấy trở thành phế phẩm, nên trong lòng Thẩm Thạch khẽ nhầm tính, thấy việc này căn bản không thể nào làm được, nên đành bỏ qua. Đồ gian thương. Trở lại trước bạch bảng, Thẩm Thạch trầm mặt, trong lòng thầm mắng thuật đường của Lăng Tiêu Tông. Đám thiếu niên đứng trước bạch bảng vẫn đông, Thẩm Thạch nhìn quanh một chút, đã thấy ba người Tôn Hữu Hạ Tiểu Mai Tưởng Hồng Quang vẫn còn đứng đó, bèn đi tới, sao, có thấy cái nào phù hợp không? Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang lắc đầu, Tôn Hữu thở dài, nhìn nãy giờ, thấy mấy nhiệm vụ trên này đều chẳng khác gì nhau, tính đi tính lại, hình như vẫn là mấy cái cậu nhỏ cho chúng ta là dễ làm nhất. Thẩm Thạch nhíu mày, ngẫm nghĩ, hay là chúng ta đi làm thử xem. Ba người kia nhìn nhau, gật đầu. Ba. Cái gì, đủ người rồi. Tôn Hữu ngạc nhiên, nhìn vị sư tỷ đang nhẹ cười trước mặt. Vị sư tỷ này mặc trang phục đệ tử Lăng Tiêu Tông, dáng người hiểu điệu, dung mạo tú lệ, nhìn chỉ chừng hơn họ 5-6 tuổi, chính là đang đúng độ thanh xuân tươi tắn, tính tình cũng rất tốt, đứng trong bạch hạc đường chịu trách nhiệm tiếp đón đệ tử mới, rất nhiều thiếu niên đều chạy tới hỏi cô. Đám Tôn Hữu đi tới định đăng ký làm mấy nhiệm vụ cậu nhỏ đã nói. Nhiệm vụ đầu tiên họ chọn sau nhiều lần bàn bạc, và cảm thấy là tốt nhất, chính là luyện đan, nhưng sư tỷ đã cười nói cho họ rằng, đan đường hôm nay chỉ lấy 40 người, và đã đủ số. Sao nhanh thế? Đám Tôn Hữu Thẩm Thạch hai mặt nhìn nhau, trong lòng nảy sinh dự cảm không hay, Thẩm Thạch vội xuống tới, thế còn nhặt vỏ sò thì sao, nhiệm vụ do trận đường ban xuống ấy. Sư tỷ liếc một cái lên quyển sổ đặt bên cạnh, trận đường cần 30 người, đủ rồi. Thẩm Thạch im lặng, Hạ Tiểu Mai bên cạnh nóng nảy, còn nuôi thú. Nhiệm vụ do linh thú điện ban xuống. Lại liếc một cái qua quyển sổ, sư tỷ cười hì hì, ai nha, thực không đúng lúc, linh thú điện muốn thu 40 người, cũng đã đủ. Thế này, bốn thiếu niên đứng ngẩn ra, im lặng. Một hồi sau, Tôn Hữu lẩm bẩm, gặp quỷ, sao lại nhanh như vậy, trên bạch bảng ghi nhiều nhiệm vụ như vậy sao giống tất cả mọi người đều dồn vào mấy nhiệm vụ này. Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang đều im lặng, cũng không hiểu ra sao, vẻ mặt đầy vẻ lẫn lộn. Thẩm Thạch không hiểu sao lại nhớ tới lúc chia tay phụ thân, ông đã dặn mấy câu. Con đường tu tiên, quả thật là nơi hội tụ tất cả tinh anh trên đời, nhưng dù như vậy, trong đó có được bao nhiêu người thật sự thông minh. Tôn Hữu xuất thân thế gia, nên ngầm có người chỉ đường chiếu cố, chẳng lẽ những người xuất thân thế gia khác lại không? Thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông vốn có nhiều môn hạ, mà có tới mấy trăm gia đình như thế. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Thạch cảm nhận được một áp lực vô hình, nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện. Nên hắn vẫn không mất đi lòng tin, chỉ là hai bàn tay nắm chặt lại. A, hay là qua chỗ tộc Hồng Bạng xem một cái. Thẩm Thạch nói với ba người. Tôn Hữu ngâm nghĩ, gật đầu, hết cách rồi, những nhiệm vụ khác nhìn phiền phải lắm, hay cứ tới đó xem, nếu vụ bóc vỏ đó làm không ổn, chúng ta lại quay về đây. Hạ Tiểu Mai gật đầu, đồng ý, Tưởng Hồng Quang có vẻ chần chừ, nhưng thấy ba người còn lại đều đồng ý, nên cũng gật đầu đi chung. Hồng Bạng nhất tộc ở mé đông Thanh Ngư đảo, cách Thanh Ngư tập một quãng. Nhưng đường thẳng dễ đi, nên bốn người chỉ tốn một ít thời gian là đã tới Hồng Bạc Thôn. Từ xa đã nhìn thấy mấy chục căn nhà kiểu dáng quái dị nằm bên bờ biển, hầu như mặt sàn nhà nào cũng cất cách mặt đất 6-7 xích, được đỡ bằng 4 cây to cắm thẳng vào trong cát, người thường có thể thoải mái đi bên dưới. Trong thôn bóng người loan thoáng, những tộc nhân Hồng Bạc kỳ dị đang lôi quỷ diện hà, và hơn 10 đệ tử mới, cùng loại người với Thẩm Thạch Tôn Hữu cũng đang ở đây. Đam Thẩm Thạch ngẩn ngơ, Tôn Hữu ngạc nhiên, không thể nào. Ngay cả việc này cũng có nhiều người tranh giành như vậy. Ta chưa bao giờ biết tranh đoạt nhiệm vụ trên đảo lại tới mức làm cho người ta tức lộn ruột thế này. Thẩm Thạch đi thẳng tới trước, còn không mau tới, đợi tí nữa cả việc ở đây cũng không còn. Tôn Hữu càng hoảng sợ, vội đuổi theo, Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang ngơ ngác đi theo họ, bước nhanh vào Hồng Bạc Thôn. Từ lúc bước vào Hồng Bạc Thôn, trong lòng bốn thiếu niên hơi bất an, vì đây là lần đầu tiên trong đời họ tiếp xúc gần gũi với yêu tộc, nhưng nhìn những tộc nhân Hồng Bạc đang đi tới đi lui kia. Tuy không thể coi là nhiệt tình hiếu khách, nhưng cũng không hề có dáng vẻ bạo tàn hung ác, ai cũng mang vẻ mặt nước sông không phạm nước giếng, nên làm cho lá gan mấy thiếu niên cũng lớn dần lên. Hơn nữa đằng trước đã có cả chục thiếu niên nhân tộc đang đứng vây quanh, giúp cho họ càng thêm can đảm, bước chân cũng nhanh dần đi tới. Thẩm Thạch vừa đi vừa quan sát, thấy tộc nhân trong Hồng Bạng thôn ai cũng có vẻ nhàn nhã, mấy người lanh lợi thậm chí còn thừa cơ hội này lập mấy quán nhỏ bên đường, bày chút ít san hô, trân châu, các loại khoáng thạch kỳ quái, thậm chí có cả xương cốt hải thú, dáng vẻ như để buôn bán trao đổi với đệ tử nhân tộc. Nhưng hiện giờ không phải lúc để mắt tới chuyện đó, lúc bốn người tới giữa thôn, thấy ở đó có một chỗ giống như tế đàn, thờ một pho tượng hải thú hình dạng cổ quái, không biết là con gì, Thẩm Thạch lần đầu tiên mới nhìn thấy. Dưới tế đàn, 10 thiếu niên đứng thành một vòng tròn, chính giữa là mấy Hồng Bạng tộc nhân, người cầm đầu là một ông lão, nhìn có vẻ quen mắt, Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, nhớ ra đấy chính là ông lão trong hai người một già một trẻ hắn đã nhìn thấy ở Thanh Ngư Thập, khẽ quét mắt, quả nhiên nhìn thấy cô gái Hồng Bạng đứng sau lưng ông. Ngoài hai người, còn có 3-4 tộc nhân khác, đều là đàn ông trưởng thành của bộ tộc, ai cũng vui vẻ, hào hứng. Mọi người đừng chen lấn, đừng chen lấn. Ông lão hạc hạc cười, ý bảo thiếu niên chung quanh yên tĩnh, vuốt vuốt râu, mọi người tới nơi đây, chắc là để kiếm linh tinh, có phải không? Chuyện này rất đơn giản, mọi người xem, ông vung tay, bên cạnh có hai thanh niên Hồng Bạng mang tới hai lồng trúc bự, bên trong vang lên tiếng xách xách không ngừng, như có rất nhiều côn trùng đang bỏ tới bỏ lui. Đám thiếu niên, nam thì không cảm giác gì, nhưng mấy cô gái lại biến sắc, cả người Hạ Tiểu Mai cứng đờ, trong mắt không giấu vẻ sợ hãi. Quyền 1 chương 38, đồ tể. Tộc trưởng Hồng Bạng tộc cười cởi mở, mở nắp lồng, thò tay vào lôi ra một con tôm màu xanh, to cỡ cánh tay trẻ con. Đám thiếu niên buột miệng kinh hô, tôm biển to như thế, nhiều người quả thật đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy, nhất là con tôm này nhìn không bình thường, đầu rất lớn, lại còn vô cùng quái dị, mặt như mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng hung ác vô cùng, nó vẫn còn đang sống, những cái chân cố sức dãy rủa, miệng phát ra thanh âm chói tai chi chi, tiếng kêu kỳ quái, nghe rất hung tàn, làm cho một số thiếu niên nhát gan không dám nhìn nữa. Trưởng tộc Hồng Bạng nhìn con tôm trong tay, thứ này tên là Quỷ Diện Hà, việc các ngươi phải làm là giết nó, bóc vỏ lấy thịt bên trong của nó ra là được rồi. Tiện tay cầm lấy con dao sáng loáng đặt bên cạnh, định làm mẫu, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lao dừng lại, nhìn Quỷ Diện Hà đang kêu om sòm trên tay, nét mặt xẹt qua một tia chán ghét. Trong mắt chuyển một vòng, hai vỏ sò trên người lão nhẹ nhẹ vỗ hai cái, lao ném con dao trong tay ra phía sau, một người đàn ông Hồng Bạng tộc đứng sau lưng lão tiếp lấy, đang định hỏi, thì thôn trưởng đã cười ha hả, nhét Quỷ Diện Hà trong tay vào tay hắn. Hải đảm, làm thịt con Quỷ Diện Hà này đi, để cho người của Lăng Tiêu Tông nhìn cách làm như thế nào. Hải đảm nét mặt đau khổ, vừa định mở miệng từ chối, đã bị thôn trưởng trừng mắt, ngươi có giết hay không? Hải đảm buồn rười rượi, ta giết, ta giết. Hải đảm ủ rũ tiến lên vài bước, lớn tiếng, mọi người xem cho rõ nha, ta chỉ làm một lần thôi đấy. Hắn ném Quỷ Diện Hà xuống đất, ngồi xổm xuống, giẫm một chân lên, dù Quỷ Diện Hà dãy rủa, nhưng bị Hải Đảm giẫm mạnh, cả thân thể không thể nhúc nhích được nữa, cả phần bụng lộ hết ra. Hải Đảm cau mày, tay cầm dao găm, miệng nói, lớp vỏ của Quỷ Diện Hà rất cứng, mở từ trên lưng thì không mở được, nên các ngươi phải làm từ hướng này. Vừa nói, tay vừa chém xuống, con dao lóe lên một tia sáng chói mắt cắt ngang không trung, đâm thẳng vào khớp cổ của Quỷ Diện Hà. À, mấy thiếu niên buột miệng thét lên, âm thanh hoảng sợ, Quỷ Diện Hà cũng gào lên thê lương, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, con này người nhiều máu, làm ướt khắp chung quanh, trên người Hải Đảm cũng bị dính rất nhiều, hơn nữa càng thêm quỷ dị là, máu của Quỷ Diện Hà là màu lam. Cả nửa người Hải Đảm dính máu lam, làm sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cứ như sắp chết, nhưng động tác trên tay vẫn không chút dừng lại, vẻ mặt suối quẻ rút dao găm ra, tiếp tục. Giết nó rồi, nó sẽ không dễ rủa lộn xộn nữa, nhìn kỹ, ở dưới bụng, chỗ vỏ cứng tiếp giáp, có một khe hẹp. Hắn tức giận cắm mạnh con dao vào bụng Quỷ Diện Hà, máu lại vọt ra tung tóe, khe hở bị từ từ đẩy ra, lộ ra lớp thịt màu trắng tươi bên trong. Tới lúc này, sắc mặt Hải Đảm mới khá hơn một chút, giống như lớp thịt trắng kia có khả năng chữa trị tâm tình cho hắn, hắn bỏ con dao xuống, mạnh tay banh vỏ, tách lấy lớp thịt kia ra, ôm lấy nó, đứng dậy, thứ chúng ta muốn, là cái này. Nói xong, Hải Đảm đau khổ cúi đầu thân hình dính đầy máu lam của mình, thở dài thở ngắn lùi lại sau lưng thôn trưởng. Dáng vẻ ủ rũ như chết cha chết mẹ. Hồng Bạng thôn trưởng làm như không thấy, cười bước tới, thuận tay còn đoạt lấy phần thịt tôm trong tay Hải Đảm, nói với đám thiếu niên, chư vị, nhìn rõ chưa, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, Quỷ Diện Hà đã có sẵn, các ngươi chỉ cần lấy ra 100 khối thịt tôm thế này, giao cho Hải Tinh lão cờ tay chỉ thiếu nữ Hồng Bạng xấu hổ đứng sau lưng, 100 thịt tôm, đổi một viên linh tinh, cứ thế mà tính. 3. Huệ. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ trong đám thiếu niên, ai nấy quay đầu sang nhìn, một cô gái sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy qua một bên túi đầu nôn huệ, chính là Hạ Tiểu Mai. Thẩm Thạch, Tôn Hữu và Tưởng Hồng Quang cũng hoảng, tuy màn làm thịt tôn của tộc nhân Hồng Bạng máu tanh, nhưng Hạ Tiểu Mai phản ứng kịch liệt như thế, thật đã vượt khỏi ý liệu của ba người. Cả bọn đang định qua an ủi, thì chung quanh giống như bị lây bệnh, mấy cô gái còn lại cũng giống hệt Hạ Tiểu Mai, quay người đi nôn huệ ầm ĩ. Một người phản ứng quá khích thì không sao, nhưng nhiều người cùng như thế, lập tức làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị, đám nam thiếu niên vốn vẫn đang bình thường cũng trở nên khó coi, nhìn đám máu ướt sũng dưới đất, và lớp xác của quỷ diện hà, cũng thấy sởn gai ốc. Hạ Tiểu Mai nôn huệ một hồi, nhưng không nổ ra được gì, sắc mặt tái nhợt dò người, thở dốc một hồi lâu, mới nhếch miệng nói với bọn Thẩm Thạch, không được rồi, ta từ nhỏ đã sợ thứ này, chịu không nổi, hay trở về Bạch Hạc Đường xem lại mấy nhiệm vụ khác đi à. Không đợi bọn Thẩm Thạch phản ứng, xoay người đi ra hướng ngoài thôn. Ba người Thẩm Thạch hai mặt nhìn nhau, Tưởng Hồng Quang do dự, nhìn theo bóng lưng Hạ Tiểu Mai, mở miệng, ta cũng thấy nhiệm vụ này không ổn, ta đi trước. Dứt lời, bước nhanh đuổi theo Hạ Tiểu Mai, hai người sát vai nhau đi, nét mặt hắn đầy vẻ quan tâm, như đang an ủi. Hạ Tiểu Mai gật đầu, có vẻ đã hơi hồi phục lại bình thường. Tôn Hữu nhìn Thẩm Thạch, Thẩm Thạch, ngươi thì sao? Thẩm Thạch chần chừ, mắt đảo qua đám máu trên mặt đất, im lặng một lúc, nói khẽ, ta muốn lại đó nhìn lại một chút. Tôn Hữu ngơ ngác, không nghĩ Thẩm Thạch lại lựa chọn như vậy, hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, ta đi với ngươi, ngươi tới coi lại đi, dù sao bây giờ trở về Bạch Hạc Đường cũng không còn nhiệm vụ nào hay. Thẩm Thạch gật đầu, nhìn lại. Mười thiếu niên tụ lại một chỗ, màn máu tanh lấy thịt tôm kia làm sắc mặt cả bọn đều không được tự nhiên, vẻ hiếu kỳ và tự tin đã vơi đi rất nhiều. Sau một lúc lâu, mấy cô gái quay người rời đi trước, 5-6 người nam tụ đầu lại bàn bạc, rồi cũng kéo nhau rời khỏi thôn. Thấy đám thiếu niên từng người một im lặng rời đi, đám tộc nhân Hồng Bạng sắc mặt trở nên khó coi, lão thôn trưởng cũng không còn cười nữa. Những người còn ở lại, kể cả Thẩm Thạch và Tôn Hữu, chỉ còn lại 5 người. Thẩm Thạch nhìn quanh, giật mình, vì thấy cách đó không xa có một gương mặt quen thuộc, chính là người đã xung đột với hắn hôm bái nhập tông môn, Hầu Thắng. Tiểu mập mạp Hầu Thắng cũng đã nhìn thấy Thẩm Thạch, ngây ra, rồi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, xem ra mối bất mãn với Thẩm Thạch chưa giảm chút nào. Thẩm Thạch hừ một tiếng, xoay đầu lại, trông cảm thấy vô vị. Hồng Bạng thôn trưởng thấy còn lại 5 người không đi, sắc mặt cũng thả lỏng, thở ra một cái, cười hì hì đi tới, chư vị tiểu hữu, thật là người có mắt nha, việc này thực sự đâu có khó, chuyện kiếm linh tinh nhẹ nhàng như vậy, trên Thanh Ngư đảo không tìm ra được thứ hai đâu, các ngươi hãy tin ta. Lời còn chưa dứt, đã có một người phóng vọt đi, phốc đông một tiếng nhảy vào trong nước biển, ở trong nước mạnh tay giặt vò, rửa sạch đám máu lam dính trên người, không chút cố quyền tiếng phàn nàn. Thôi quá, thôi chết đi thôi. Tộc trưởng Hồng Bạng nỡ ra, rồi cười ha ha, vung tay điềm nhiên như không việc gì, nói to, 100 khối thịt tôm, đổi một viên linh tinh A. 3333. Năm lồng trúc to không biết cất ở đâu được Hồng Bạng tộc nhân chuyển ra, đặt trên bờ biển, trên mỗi lồng trúc đều có treo một con dao sắc chuyên để làm thịt tôm, rồi Hồng Bạng tộc nhân đều tản đi hết, chỉ còn lại thiếu nữ Hải Tinh, nhưng cô cũng có vẻ rất ghét quỷ diện hà, nên tuy không bỏ đi, cô cũng đứng cách 5 cái lồng rất xa, chiếc vỏ đỏ rực rỡ trên người vỗ vỗ, làm hai má cô ửng hồng, rất dễ thương. Năm thiếu niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi từ từ tới chỗ mấy lồng, trong lồng những âm thanh xách xách liên tục vọng ra, làm cho ai cũng sợ hãi. Năm người không ai cúi xuống bắt quỷ diện hà ra khỏi lồng. Một hồi lâu sau, tiểu mập mạp Hầu Thắng gan to nhất, nghiến răng, một tay xốc nắp lồng, tay kia thò vào bắt tôm, ai dè vừa thò vào một tí, đã nghe hắn hét thảm một tiếng. Ai nha? Mấy thiếu niên càng hoảng, Hầu Thắng giơ chân, nhón người lên, cánh tay vẫy mạnh rụt lại, một con quỷ diện hà đang kẹp chặt ngón tay của hắn đu theo lên, xem ra đau không nhẹ. Hải Tinh kinh hãi, vội chạy tới, cẩn thận, muốn bắt quỷ diện hà phải tóm lấy lưng nó, nếu không sẽ bị nó kẹp vào tay. Hầu Thắng vất vả hất quỷ diện hà ra, ôm ngón tay đổ máu nghiến răng nghiến lợi, quắc, sao ngươi không nói sớm? Hải Tinh đỏ mặt, túi lầu xuống, nói khẽ, ta đâu có biết là các ngươi không biết. Mấy thiếu niên trợn trắng mắt, Hầu Thắng nhìn lại quỷ diện hà, trong lòng thấy bỡ ngỡ, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động, mọi người chuyển mắt nhìn sang, thấy Thẩm Thạch, chẳng biết lúc nào đã tới bên lồng trúc, cầm trên tay một con quỷ diện hà, mấy chân tôm mánh liệt tròi đạp, gương mặt dữ tợn hung ác, làm người ta sởn hết cả gai ốc, tiếng kêu sắc nhọn, thảm thiết. Tôn Hữu sợ hãi, đang nghĩ nếu Thẩm Thạch không làm được, sẽ lập tức trở về đổi sang nhiệm vụ khác, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thạch đột nhiên trở nên kỳ quái. Không ngờ tên bạn mới quen mấy ngày này, lại bình tĩnh vượt hẳn dự đoán của mọi người, hắn rất bình tĩnh nhìn quỷ diện hà trong tay, đột nhiên, quỷ diện hà dãy rủa càng mãnh liệt hơn, tiếng kêu cũng to hơn, sắc nhọn hơn, như muốn xuyên vào trong xương thủy. Cầm một lúc, Thẩm Thạch ném quỷ diện hà xuống đất, bắt trước Hải Đảm làm, giơ chân dẫm xuống, mặt không biểu tình vùng dao, ánh dao lóe qua không trung một tia sáng thê lương, phốc một tiếng, đâm thẳng vào khớp cổ quỷ diện hà. Hí í í í í í í. Một âm thanh sắc nhọn rít lên, máu lam vào hạt phun ra, như hải triều văng tung tóe khắp mặt mũi thân hình Thẩm Thạch, mùi máu tanh lập tức tràn ngập chung quanh. Quyền 1 chương 39, bóc vỏ tôm. Cả bờ biển im thin thít, Tôn Hữu nhìn Thẩm Thạch như nhìn một người lạ, ngạc nhiên nhìn Thẩm Thạch sắc mặt hờ hững, tay cầm dao sắc, Hầu Thắng với các thiếu niên còn lại cũng ngây người, ngay cả Hải Tinh cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch. Có lẽ vì cấu tạo cơ thể quỷ diện hà khắc với da súc heo gà bình thường, một đao của Thẩm Thạch tuy làm mọi người kinh hãi, nhưng không đạt được hiệu quả gọn gàng như tộc nhân Hồng Bạng tộc Hải Đảm. Quỷ diện hà bị đâm một đao, nhưng vẫn chưa chết, mấy chân vẫn dãy rủa ngao ngoe. Thẩm Thạch nhíu mày, do dự, rồi đâm thêm một dao nữa, lần này còn tôm chết hẳn. Hắn bắt trước Hải Đảm, cắm lưỡi dao vào khe hở tiếp giáp ở bụng quỷ diện hà, bắt đầu bóc vỏ. Lúc Hải Đảm giết quỷ diện hà, rồi tách vỏ lấy thịt, động tác rất liền mạch, mau lẹ trôi chảy, nhưng tới khi Thẩm Thạch thực hiện, mới thấy không dễ chút nào. Cắm dao vào khe hở, ngoe ngoáy, mới nhận ra con dao đã bị lớp vỏ cứng xung quanh kẹp chặt. Thẩm Thạch giờ mới biết thì ra khe này không hề thẳng và xuôn, mà có những chỗ móc, rẽ, cong ngoặt, khi tách vỏ phải luôn đổi hướng con dao, mới tìm được chỗ tựa để bẫy, mở rộng khe ra. Con dao bắt đầu hành trình đấu tranh lâu dài khó khăn với lớp vỏ tôm cứng rắn, máu lam không ngừng từ miệng vết thương ào ào phun ra, dính đầy mặt đất nơi hắn đứng, cả người hắn đã tung tóe nhuộm màu lam, bốc mùi máu tanh và sát khí. Mấy thiếu niên đứng xem đều biến sắc, hai người quay đầu bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Tôn Hưu đang cố gắng chấn định và tiểu mập mạp Hầu Thắng. Con dao trong tay Thẩm Thạch không ngừng xung đột với lớp vỏ cứng, tiếng nghiến ken két rợn người không ngừng vang lên, cộng với vũng máu đáng sợ càng lúc càng dày đặc, làm hai người cũng ăn không tiêu. Khoe miệng Hầu Thắng giật giật, lẩm bẩm mấy chữ, đại loại như coi như ngươi lợi hại, rồi cũng xoay người rời đi, rõ ràng không làm nổi nhiệm vụ quái dị do Hồng Bạng thôn đề ra. Còn Tôn Hưu, từ nhỏ xuất thân từ thế gia, ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ thấy cảnh máu tanh như hôm nay. Kiên trì được tới bây giờ, hắn cũng thấy tự bội phục bản thân. Nhưng nhìn quỷ diện hà đang bị lột ra hơn nửa, giữa một vũng máu lớn một hồi, Tôn Hữu cảm thấy mình không chịu nổi nữa, cười to, đi tới bên người Thẩm Thạch, khang giọng, Thẩm Thạch, ngươi lợi hại. Việc này ta không làm được, ta đi về trước vươn tay, muốn vô vai Thẩm Thạch, nhưng nhìn cả người Thẩm Thạch đấm máu tanh, bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, không hạ xuống nổi. Thẩm Thạch ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhếch miệng mỉm cười, gật đầu với Tôn Hữu. Ngươi đi về trước đi. Tôn Hữu hít sâu một hơi, kết quả hít vào toàn mùi máu tanh đậm đặc, làm suýt chút nữa buồn nôn phun ra, sắc mặt trắng nhợt, vội bỏ lại một câu chào Thẩm Thạch, xoay người bỏ chạy, xem bộ dáng giống như hận không thể chạy xa khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Gió biển nhẹ phẩy, nước biển thanh tịnh, tiếng thủy triều rào rào như ngay bên người, trời cao biển rộng, như đang ở trong thế ngoại đào nguyên, nhưng Thẩm Thạch lại không cảm thấy vậy. Tất cả thiếu niên nhân tộc đều đã rời đi, chỉ còn một mình hắn. Hắn nhìn lại thân thể đẫm máu của mình, rồi nhìn xác quỷ diện hà dưới đất, trầm mặc túi xuống, lưỡi dao tiếp tục thọc ngoáy chiến đấu với lớp vỏ cứng, nhích tới từng chút một, nhích tới đâu, máu lam ảo ra tới đó. Cứ như thế không biết bao lâu, đầu Thẩm Thạch đẫm mồ hôi, rút cuộc cũng đi được hết khe hở vừa cứng vừa vốn lượn con quẻo quá sức tưởng tượng kia, lộ ra lớp thịt tôm trắng non bên trong. Hắn bỏ dao xuống, thò tay vào ôm lấy khối thịt, bắt trước Hải Đảm xé mạnh ra, hoàn thành bước cuối cùng của trình tự, bóc lấy thịt quỷ diện hà. Gió biển thổi qua, xa xa vọng lại tiếng chim biển đang theo gió bay lượn thanh thúy kêu to. Một cái bát to đột nhiên từ bên cạnh chìa ra trước mặt Thẩm Thạch, hắn quay đầu sang, Hải Tinh không biết lấy từ đâu ra cái bát ấy, khẽ đặt xuống trước mặt hắn, bỏ thịt tôm vào đây. Bị Thẩm Thạch nhìn từ khoảng cách gần, Hải Tinh hình như không quen, vô thức lùi lại hai bước, hai má nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng vì trước mắt chỉ có một mình Thẩm Thạch, nên lá gan Hải Tinh cũng lớn hơn một chút, vụng trộm dương mắt nhìn lại hắn, không nhịn được mở miệng. Ngươi bóc chậm như vậy, một ngày không giết nổi 100 con đâu. Thẩm Thạch khen em khối thịt tôm trắng non trong tay vào bát to, cười với Hải Tinh, mới bắt đầu nên chưa thuần thủ, không làm nhanh được, ách. Hắn ngừng lời, sắc mặt khẩn trương, vội hỏi Hải Tinh, hôm nay giết không đủ số, ngày mai bổ sung có được không? Hay trong thôn quy định mỗi ngày phải giết đủ 100 con quỷ diện hà? Hải Tinh lắc đầu, không, ngươi làm bao lâu cũng được, 3 ngày 5 ngày hay 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Chỉ cần giao đủ cho ta 100 cái, ta sẽ đổi cho ngươi một viên linh tinh. Thẩm Thạch thở ra, gật đầu, vậy thì tốt, để ta thử xem. Hắn đứng thẳng dậy, duỗi lưng một cái, xoay xoay người, thò tay vào lồng bắt ra một con quỷ diện hà. Hải Tinh đã xem hắn làm từ nãy giờ, lại nói chuyện được mấy câu, nên đã thấy rạng rỡ hơn, không còn thẹn thùng như trước. Chỉ là cô quá ghét quỷ diện hà, nên thấy Thẩm Thạch lại bắt đầu làm thịt tôm, cô lập tức lùi lại, tuy không cách Thẩm Thạch xa như trước, nhưng vẫn có một khoảng cách, cô ngồi xổm xuống bên bờ biển, lấy tay vạch vạch lên cắt một đồ án khó hiểu. Phốc! Một tiếng trầm đục, lưỡi dao sắc bén đã đâm vào khớp cổ quỷ diện hà, máu lam lại phun ra. Hải Tinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy thiếu niên nhân tộc lại bị máu phun tung tóe khắp người, khiến cả người hắn càng dơ càng tanh. Cô không sợ cảnh máu tanh, nhưng lại cực ghét máu lam kia, nên ánh mắt nhìn Thẩm Thạch tăng thêm vài phần tò mò. 3. Quen tay hay việc, nước chảy đá mòn. Một việc mà làm nhiều lần, sẽ dần rút ra được chút bí quyết, càng làm càng thuận buồm xuôi gió, giống như hồi hắn còn nhỏ, tập phát họa những phù văn phức tạp. Máu lam tóe ra bãi biển, bị nước biển trồm lên rửa sạch, sinh ra ở biển lại trở về với biển, hoàn thành một sinh mệnh tuần hoàn. Ánh dao lấp loáng, lên lên xuống xuống, vung vẩy nhấp nô. Mỗi một con quỷ diện hà, Thẩm Thạch đều giết rất khó khăn, mỗi lần tách lớp vỏ cứng, những khe khúc chết khó khăn đều làm hắn phải chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng không biết vì sao, dưới trời xanh mây trắng, trong làn gió biển phơ phất, hắn không hề có ý bỏ cuộc. Khi hắn giết con quỷ diện hà thứ hai, y phục trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay máu. Nhưng giết tới con thứ hai này, Thẩm Thạch đã tìm ra chính xác chỗ hiểm trên khớp cổ quỷ diện hà, chỉ cần mở dao, quỷ diện hà lập tức toi mạng, không còn dãy rủa, không cần lại tiêu tốn nhát dao thứ hai. Lúc giết tới con thứ ba, tốc độ Thẩm Thạch cắm dao vào khe bụng quỷ diện hà và tách vỏ hình như đã nhanh hơn một ít, ít nhất hắn đã nhớ rõ những chỗ uốn khúc, cánh tay thành thạo điều chỉnh lưỡi dao lượn theo, con dao lướt đi nhanh hơn hai lần trước. Giết sang con thứ tư, Thẩm Thạch đã hơi nắm được cấu tạo của khe hở, nên lưỡi dao lướt đi có vẻ trôi chảy hơn hẳn. Tới khi tóm lấy con quỷ diện hà thứ năm ra khỏi lồng, Thẩm Thạch đã thở dồn dập, thần sắc mỏi mệt. Khi hắn cắn răng giải quyết xong con thứ năm, ném được khối thịt tôm vào trong bát, thì cũng đứng người lên, nói với Hải Tinh. Hôm nay giết tới đây thôi, mai ta lại tới. Hải Tinh trừng mắt nhìn hắn, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, chần chừ, trời còn chưa muộn mà, ngươi xem, mặt trời còn chưa xuống núi. Thẩm Thạch cười, khẽ xoay xoay cái cổ tê cứng, vung vẩy cánh tay đau bớt, thì cũng sắp rồi. Việc này cũng đâu cần vội, nếu không hôm nay làm tốn nhiều sức quá, ngày mai sẽ không còn sức, không giết được nhiều. Hải Tinh nhìn hắn, trong mắt tăng thêm vài phần hiếu kỳ, suy luận kiểu này, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy. Thẩm Thạch mỉm cười, cha ta trước kia từng nói với ta một đạo lý, là người, muốn làm tốt một việc hay muốn học giỏi, nếu vội nhất thời sẽ không đạt được hiệu quả cao, cần phải bình tĩnh, lâu dài kiên trì mới là căn bản. Hải Tinh a một tiếng, nhăn đôi mày đẹp, lắc lắc người. Có vẻ suy nghĩ câu nói vừa rồi của Thẩm Thạch, nhưng vẫn không hiểu rõ được. Thẩm Thạch cầm bát, đi tới đưa cho cô, hôm nay 5 con thôi, ngày mai ta lại tới, ta nghĩ chắc chắn sẽ nhiều hơn hôm nay một chút. Hải Tinh nhận bát, rồi như con thỏ bị chấn kinh, nhảy vọt ra sau mấy bước, lấy tay bịt mũi. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua người mình, hắc hắc cười, hồng bạn tộc các ngươi hình như rất ghét máu tôm này nhỉ. Hải Tinh phẩy phẩy tay, lùi xa thêm 2 bước, sắc mặt mới tốt hơn chút ít, phải. Mà máu lam này tốt nhất là nên rửa trong nước biển, sẽ rửa sạch rất dễ, nếu ngươi đem vào trong đảo dùng nước suối hoặc nước ngọt để giặt, thì cả mấy tháng cũng không sạch nổi. Thẩm Thạch ngơ ngác, còn có chuyện này nữa à? Túi đầu nhìn nhìn, cười. Hải Tinh cô nương, phiền toái ngươi quay đầu đi một lát được không? Hải Tinh nghiêng đầu, để làm gì? Thẩm Thạch nhất thời không biết nói sao, ta muốn xuống biển giặt rửa. Hải Tinh vung tay, vậy ngươi cứ đi đi. Thẩm Thạch nhìn cô một cái, gật đầu. Thỏ tay cởi nút buộc trên áo, bắt đầu cởi quần áo. Quyển 1 chương 40, Hải Tinh. Trang phục Thẩm Thạch mặc, là đồng phục thường ngày của đệ tử ngoại môn Lăng Tiêu Tông, màu xám trắng, nhìn rất bình thường, nhưng mặc lên người lại vô cùng thoải mái. Lăng Tiêu Tông từ trước tới nay ra tay hào phóng, đối với đồ dùng hàng ngày cho đệ tử mới cũng cung cấp chất lượng tốt. Tuổi của Hải Tinh xem Thẩm Thạch, nếu không phải trên người có hai vỏ sò đỏ thắm, thì trông chẳng khác gì thiếu nữ nhân tộc bình thường. Nhưng vì xuất thân từ Hồng Bạo yêu tộc, nên suy nghĩ của cô cũng khác với Thẩm Thạch, nhìn Thẩm Thạch cởi quần áo, Hải Tinh chẳng có chút thẹn thùng, ngược lại còn tò mò nhìn kỹ cơ thể Thẩm Thạch, vẻ rất hiếu kỳ cơ thể mà không có vỏ sò thì ra làm sao. Cả người Thẩm Thạch đều ướt máu quỷ diện hà, nên hắn dứt khoát cởi sạch cả quần lẫn áo, chỉ trừ lại một cái quần đùi lót, bị Hải Tinh cô nương thoải mái tò mò nhìn, Thẩm Thạch cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng nghĩ lại thấy cũng không mất cái gì, nên mặc kệ, cầm quần áo chạy ra biển. Nước biển trắng bọt trườn lên vuốt ve bãi cát. Thẩm Thạch nhảy thẳng vào trong nước, một cảm giác mát lạnh trùm lên khắp người hắn, làm hắn rùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm lơ lửng mấy đóa mây trắng, biển trời một màu, làn nước nhu hòa, ánh sáng mặt trời ấm áp ôm lấy thân hắn, xua dần sát khí trên người hắn, cơ thể hắn dần thích ứng với làn nước chung quanh, mùi nước biển mặn mặn thoảng vào mũi hắn. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn đứng trong biển. Những luồng sóng từ xa ôn hòa trườn lên bãi cát, cơ thể hắn không ngừng bị đẩy tới đẩy lui, cảm giác khác hẳn khi ở trong sông hay hồ, khiến một kẻ từ bé sống trong vùng núi Âm Châu Thẩm Thạch có cảm giác hoàn toàn mới. Qua một hồi lâu, hắn mới trở lại bình thường, bắt đầu giặt rửa máu lam trên người và quần áo. Loại máu này khi gặp nước biển, quả giống hệt lời của Hải Tinh, nước biển với loại nước bẩn này thực là có hiệu quả đặc biệt, Thẩm Thạch chỉ cần hơi xoa bóp, quần áo da rẻ đã bong sạch vết máu. Nhìn thiếu niên tò mò nhưng hưng phấn ở trong nước chơi đùa, Hải Tinh ở trên bờ cũng thấy thú vị, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nước biển có nhiều bọt, chuyện này Hải Tinh đã quá quen, chẳng thấy gì kỳ lạ. Câu ngồi trên bờ cắt suy nghĩ, không biết có nên mang 5 khối thịt tôm Thẩm Thạch bóc được cho thôn trưởng hay không, khóe mắt qua chỗ Thẩm Thạch, hình như hắn không nhận ra nước biển đang dâng tới, là nước vốn chỉ tới đùi đã lặng lẽ tràn tới phần eo của hắn. Hải Tinh do dự, nhíu mày, mở miệng định nhắc Thẩm Thạch, nhưng chưa kịp hô thì một ngọn sóng đã mãnh liệt ào tới. Những cơn sóng dồn dập liên tiếp nhau, lớp sau cao hơn lớp trước, trong tích tắc ngập tới cổ Thẩm Thạch, hắn vốn vừa xoay người để lên bờ, nên bị ngọn sóng từ sau lưng ụp tới, lực đẩy quá mạnh, khiến chân hắn hâng lên, lảo đảo. Vang một tiếng, đầu sóng nặng nề vỗ vào trên bờ cát, rồi lập tức rút ngược trở ra, Hải Tinh bước tới, vì không nhìn thấy Thẩm Thạch trên mặt nước. Hải Tinh ngần ngừ roi mắt nhìn, nét mặt lo lắng, may mắn một bóng người hiện ra trong bọt nước, đúng là Thẩm Thạch, nhưng hắn đã cách chỗ cũ đứng khi nay khá xa. Hải Tinh thở ra một hơi, tức giận nhìn hắn, nhưng rồi cô vội hoảng hốt, vì nhìn thấy giữa cơn sóng cuồn cuộn, Thẩm Thạch vùng vây tay chân kịch liệt, như đang giãy giụa. Không phải chứ? Hải Tinh mở to mắt không dám tin, đưa tay lên rủi mắt, cuối cùng phải rút ra kết luận là thiếu niên nhân tộc này khi làm thịt tôm thì vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh, cứng cỏi, kiên cường khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn lại không biết bơi. 3. Hải Tinh bước chén trong tay, mặc kệ đám thịt tôm rơi ra bãi cát, nhào tới bãi biển. Bọt nước trắng tinh dưới bàn chân trắng trẻo văng lên tung tóe. Cái vỏ sò đỏ tươi rực rỡ mở rộng, thân hình yểu điệu xinh đẹp bay vọt lên, như một con cá đỏ kiều mị, xẹt qua không trung một quỹ tích duyên dáng, ùn một tiếng nhảy vào trong nước. Dưới trời xanh, sóng trắng, nhìn thấy rõ bóng Hải Tinh du động như một con cá, lướt nhanh trong nước, dù đi ngược con sóng cũng giảm chút nào, hướng thẳng về phía thiếu niên đang giãy giụa. Thẩm Thạch đang bối rối khổ sở đột nhiên cảm giác được một cơ thể trắng non từ trong nước biển trồi lên ngay cạnh mình, rầm ào ào một tiếng giòn vang, bọt nước văng khắp nơi, khuôn mặt tú lệ ướt nước của Hải Tinh xuất hiện ngay bên cạnh hắn, nắm ngay lấy tay hắn, kêu, đừng núp ních, ta cứu ngươi. Nhưng Thẩm Thạch bị uống mấy ngụm nước biển đã bắt đầu hoảng loạn, không còn tỉnh táo, thấy tay chân mình không chỗ tựa vững, nước biển lại có sức đẩy đáng sợ, kéo mình xuống dưới, nên sợ hãi hết sức giãy giụa. Hải Tinh bị hắn vùng vẫy, cánh tay nắm lấy hắn suýt bật ra, hắn còn vung vẫy loạn xạ khiến nước biển văng tung tóe hỗn loạn, làm cô thiếu chút nữa cũng bị uống một ngụm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Tinh nghiêm lại, xem chừng đã bực mình, vung tay ba một tiếng, tắt thẳng vào má Thẩm Thạch. Thẩm Thạch giật mình, an tĩnh hẳn đi, như tới giờ mới nhận ra người ở bên cạnh là ai, yên tâm bình tĩnh. Hải Tinh nắm lấy cơ hội này, dán người tới, cuốn tay quanh cổ Thẩm Thạch, miệng hô, thả lỏng người, đừng có dùng lực, ta đưa ngươi lên bờ. Miệng Thẩm Thạch núp ních, như muốn nói, nhưng rồi không nói gì, ở trong môi trường nước biển lạ lẫm, hắn phải nghe theo lời Hải Tinh, cố đè lòng sợ hãi, không dám cử động nữa. Dần dần, hắn cảm nhận được cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều, vô số bàn tay muốn kéo hắn xuống nước đã biến mất, chỉ còn một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đẩy người hắn lên, khiến cơ thể hắn lơ lửng trong nước. Một tay Hải Tinh ôm cổ Thẩm Thạch, giúp đầu hắn luôn ở trên mặt nước, tay kia chuyển động, chậm rãi đưa hắn vào bờ. Nước biển vẫn không ngừng cuồn cuộn, ánh mặt trời chiếu xuống, Thẩm Thạch hít mắt, cảm nhận tia nắng ấm áp và mùi thơm như có như không từ cơ thể mềm mại bên cạnh. Cánh tay đang quấn trên cổ hắn, trắng trẻo, tinh tế, tỉ mỉ. Trời xanh mây trắng, gió biển từng trận, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu, hắn đột nhiên cảm thấy cứ bơi từ từ thế này, tới bờ trễ một tí cũng tốt. Vì Thẩm Thạch không dãy rủa nữa, nên Hải Tinh cũng giảm bớt được không ít sức lực, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. 3. Tiếng sóng nước rào rào, hai người từ dưới nước đi lên, Hải Tinh cô nương tuy quần áo ướt sũng, nhưng thần thái nhẹ nhõm tự nhiên, còn Thẩm Thạch lại rõ ràng chật vật, lên tới bờ mới thấy rõ, vừa trải qua sống chết, chẳng hiểu tính nết hắn thế nào, nhưng rõ ràng trong tay vẫn còn cầm bộ quần áo đã cởi ra. Hải Tinh đương nhiên cũng nhìn thấy, tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngươi lớn như vậy, mà không biết bơi sao. Thẩm Thạch trầm mặc, ta lớn lên ở vùng núi, đâu có gặp nước, nên... Thấy Thẩm Thạch không ý cãi lại, lại còn thành thật thừa nhận, Hải Tinh hơi ngẩn ra, thấy mình mới là người cần phải xin lỗi, vừa vặn khỏe mắt qua mặt Thẩm Thạch, thấy trên ấy vẫn còn in rõ năm dấu tay, mặt Hải Tinh đỏ bừng, lắp bắp do dự một hồi lâu, mới thấp giọng, hồi này đánh ngươi, ta xin lỗi a. Đau không? Thẩm Thạch sờ sờ gò má, đau. Hải Tinh càng thêm lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thêm vài phần, thấp giọng giải thích tại ngươi cứ dùng sức dãy rủa, ta mới. Thẩm Thạch cắt ngang, mỉm cười, đáng đánh. Hải Tinh giật mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, thấy Thẩm Thạch mỉm cười nhìn mình không hề tức giận hay trào phúng. Một lúc sau, Thẩm Thạch lại nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng a. Hải Tinh không biết nói sao, trong lòng đống nhảy lên một cái, vội đáp, không có gì, việc phải làm mà. Thẩm Thạch đang muốn nói thêm, nhưng trước không chú ý, giờ mới nhận ra Hải Tinh vì cứu mình, quần áo đã ướt sũng, dán chặt vào người, con gái hồng bạng nhất tộc, hình như trổ mã sớm hơn con gái nhân tộc, nên một ít núi non nhấp nhô đều nhìn thấy cả. Thẩm Thạch lên người, vô thức quay đi, Hải Tinh thấy vậy thì ngạc nhiên, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thạch im lặng một lát, mới nói quần áo của ngươi ướt hết rồi, hay đi, không thôi bị gió thổi sẽ bị lạnh, sinh bệnh sẽ không tốt. Hải Tinh cười khúc khích, chất phát phẩy tay, không sao đâu, chúng ta đâu có giống nhân tộc các ngươi, thân thể trước khi tu luyện vô cùng yếu đuối, từ nhỏ ta đã sống ở đây, hóng gió một tí là khô thôi, không chuyện gì đâu. Thẩm Thạch im lặng, khoe mắt không nhịn được lại lén nhìn qua một cái, rồi vội xoay đầu lại, giả bộ điềm nhiên như không, tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi, ngày mai ta sẽ quay lại. À giờ tị, lúc đó ngươi đã dậy chưa? Hải Tinh chống nạnh, trừng mắt, ngươi cảm thấy ta giống loại con gái ngủ nướng tới giờ đó không? Thẩm Thạch lập tức lắc đầu, nếu không ta tới giờ thì nhé. Hải Tinh suy nghĩ một chút, gật đầu, được, dù sao bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có một mình ngươi tới đây bóc tôm, ngày mai ta ở cửa thôn chờ ngươi à. Thẩm Thạch nở nụ cười, gật đầu, ừ. Rồi vẫy tay chào Hải Tinh, ta đi về trước. Mới đi được hai bước, Hải Tinh cao giọng hỏi với theo, này, ta còn chưa biết tên ngươi. Thẩm Thạch chỉ chờ có thế, lập tức quay đầu lại, cười, ta là Thẩm Thạch. Sóng biển tràn lên bãi cát, cát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, hồng bạn thiếu nữ xinh đẹp trên áo vẫn còn lấp lánh nước, đường cong ẩn hiện là lướt, khuôn mặt cười tươi như hoa, vây tay. Ta là Hải Tinh. Thẩm Thạch cười ha ha, rất là vui vẻ. Quyền 1 chương 41, cầu tình. Thẩm Thạch rời khỏi hồng bạn thôn, trên đường trở về Thanh Ngư tập tìm một cánh rừng yên tĩnh, nhìn quanh không người bèn chui vào. Cởi đồ ra phơi lên cành cây. Trên hải đảo tuy ướt át, nhưng gió biển thổi không ngừng, ven rừng cũng có gió, chỉ phơi một lúc, quần áo đã khô. Thẩm Thạch lấy đồ xuống, rũ rũ, rồi mặc lên người, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù trong thôn hồng bạn làm thịt tôm cả ngày, tới cuối còn suýt chết đuối, tới giờ vẫn còn mệt đử, nhưng tinh thần lại thoải mái. Con đường từ hồng bạn thôn về Thanh Ngư tập chỉ có một đường chính, không rẽ ngang hay phân nhánh, nên sau khi đám thiếu niên đi về hết, con đường trở nên vô cùng quặng cũ ẽ. Trời chiều đang ngả về tây, chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch. Lúc tới vô cùng náo nhiệt, lúc về cô đơn tịch liêu, tình cảnh trước sau thật chênh lệch quá lớn, nhưng Thẩm Thạch đầy lơ đễnh, bước chân nhẹ nhàng thoải mái mà đi. Tới khi về tới Thanh Ngư tập, mặt trời đã tới gần đường chân trời thêm chút ít, ánh nắng chiều sáng lạ, nhuộm hồng cả một mảng mặt biển lớn. Thanh Ngư tập cũng không còn vẻ náo nhiệt của ban ngày, đa số đệ tử Lăng Tiêu Tông đã quay về động phủ của mình, những cửa hàng hai bên đường cũng đã đóng cửa hơn phân nửa. Hình như ở Thanh Ngư đảo, tất cả mọi người đều có thói quen nghỉ sớm, hoàn toàn khác với những tòa thành tục nhân phồn hoa, dù trời đã tối đen, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Thẩm Thạch vốn định vào một hai cửa hàng gần nhất để xem, nhưng nghĩ sau này thời gian còn dài, chẳng cần phải nóng vội, nhìn quang cảnh Thanh Ngư tập trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn cũng không chần chừ, đi thẳng về động phủ. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, không biết ba người Tôn Hữu đã tìm được nhiệm vụ nào phù hợp chưa? 3. Lúc Thẩm Thạch đi theo con đường thẳng rộng rãi một đường trở về tới Bạch Ngư Vịnh, sắc trời đã dần tối, bầu trời trở nên ảm đạm, ánh chiều tà chiếu xuống vịnh, gió êm sóng lặng, thủy chiều lên xuống nhẹ nhàng, như một người tình nhân ôn nhu đưa tay, vuốt ve bãi cát trắng. Đã là hoàng hôn, nhưng hoàn toàn vượt quá dự kiến của Thẩm Thạch, hắn vốn tưởng chỗ này cũng yên tĩnh vắng vẻ, nhưng không ngờ ở đây còn náo nhiệt hơn Thanh Ngư tập, nhiều đệ tử không ở trong động phủ, mà ra ngoài bãi cát chơi đùa, dưới ánh chiều tà, trông rất vui tươi. Dù sao những người tới nơi này đều là thiếu niên mới chỉ hơn 10 tuổi. Người chạy đuổi trên bờ cát, người nhảy vào trong nước, làm nước văng tung tóe, tiếng cười phiêu lãng theo làn gió, khiến hoàng hôn đầy sức sống. Thẩm Thạch cũng không muốn trở về động phủ ngay, tới bên rìa bãi cát, ngồi xuống một tảng đá, ngắm nhìn bãi biển náo nhiệt, và mặt trời sắp biến mất sau đường biển xa xa. Gió biển thổi từng đợt, quét lên tóc hắn, mỏi mệt của một ngày lao động, dường như tiêu tán trong gió mát. Tiếng bước chân đột ngột tới gần, hai người đi ngang qua chỗ hắn. Đông một người quay lại nhìn hắn. Thẩm Thạch dương mắt nhìn lại, thì ra là hai chị em Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Lộ việc đáng làm thì làm đi ở phía trước, trong tay cầm một túi nhỏ, thỉnh thoảng thò tay vào móc đồ ăn vặt, đôi má bầu bính đỏ ửng, rõ ràng là nhìn thuận mắt hơn ban ngày. Trung Thanh Trúc vẫn là bộ dáng cẩn thà cẩn thận, đi theo sát đường tỉ. Trung Thanh Lộ nhận ra Thẩm Thạch, ánh mắt không hữu hảo cho lắm, nhưng dù sao kẻ đắc tội cô là Tôn Hữu, Thẩm Thạch chẳng qua là người vô tội bị liên quan, nên Trung đại tiểu thư không định nhằm vào Thẩm Thạch, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, như một con khổng tức kiêu ngạo hất đầu bước đi. Trung Thanh Trúc sau lưng cô ấy náy cười với Thẩm Thạch, vội đi theo. Thẩm Thạch vuốt vuốt trán, lắc đầu cười khổ. Cuối cùng, ánh chiều tà cũng chìm vào mặt biển, biến mất, Bạch Ngư Vịnh rút cuộc chìm vào bóng tối, đám thiếu niên nhao nhao rời khỏi bãi biển, trở về động phủ của mình. Trong thoáng chốc, bờ biển lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thủy triều rào rào trong bóng tối, liên miên không dứt. Thẩm Thạch cũng trở về tòa động phủ giáp 41, dùng vân phù mở cửa đi vào, vốn tưởng trong phủ cũng sẽ tối om, không ngờ sau khi hắn đóng cửa, trên đỉnh động phủ đột nhiên sáng lên bốn đạo hào quang, ôn hòa như ánh sao đêm, chiếu xuống động phủ, làm cho động phủ sáng sủa hẳn lên. Thẩm Thạch hoảng sợ, tối hôm qua hắn đã ở đây nghỉ ngơi, đâu có nhìn thấy gì chẳng này, lập tức bước tới ngẩng đầu lên nhìn. Thấy trên thạch bích chẳng biết từ lúc nào mọc ra bốn hạt châu to cỡ năm đấm, ánh sáng chính là từ chúng phát ra. Ngay giữa bốn hạt châu, còn có một khay ngọc bát quát to cỡ bàn tay, mơ hồ có vân khí chuyển động. Thẩm Thạch thoáng nhớ lúc mình vào cửa, trên cửa có bát quái tỏa, bèn móc vân phù, thử chĩa vào khay ngọc cơ cơ, quả nhiên chỉ chốc lát sau, mây trôi lưu chuyển, khay ngọc bát quái có phản ứng, bốn viên minh châu lập tức tối đi, cả động phủ chìm vào bóng tối. Một lát sau, Thẩm Thạch phất phất tay, minh châu lại sáng lên. Giờ mới khám phá ra bí mật thần kỳ của động phủ, Thẩm Thạch ngửa đầu nhìn bốn viên minh châu thần kỳ, trong lòng tấm tắc mãi không thôi. Đã có bốn viên minh châu này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất không cần đốt nến để đọc sách. Chỉ có điều, Thẩm Thạch ngồi xuống bàn, nhăn mày, cấm chế này sao hôm qua không kích hoạt, mà lại sau một ngày mới xuất hiện. 3. Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường. Vương Tuyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn Khang Thần cũng đang ngồi xếp bằng giống mình cách đó không xa, sắc mặt bất thiện, mặt trầm như nước. Khang Thần bộ dáng có tật giật mình, cười gượng gạo không dám nói lời nào, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Tuyên. Hừ. Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, không chút cố kỵ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Khang Thần, cầm lấy bình trà bên cạnh châm nước uống. Khang Thần lập tức nhảy tới bàn trà, bộ dạng chân chó rót trà đưa cho Vương Tuyên, cười nịnh nọt, "Sư huynh, mời uống trà." Vương Tuyên vẻ mặt tức giận nhận lấy, nhếch miệng, uống một ngụm, lạnh lùng nói đi, "Chuyện Tinh Huy Châu ở Bạch Ngư Vịnh là sao?" Khang Thần cười khan một tiếng, "Sư huynh, ta là vì có quá nhiều việc nên quên mở cấm chế." "Phỉ?" Vương Tuyên hoàn toàn không tin, ngắm hắn, "Nếu ngươi mà thực sự là quý nhân có nhiều việc thì những người được gọi là thiên tài phải đổi cách gọi rồi à?" Khang Thần chà tay, vụng trộm nhìn lén Vương Tuyên, thấy hắn vẻ mặt lãnh đạm, khí thế không giận mà uy, Khang Thần ngày thường cũng sợ Vương sư huynh vài phần, biết không chạy được, nên ngần ngừ, rồi thành thật khai báo, "Ta là đi tìm Cam sư tỷ, nhờ tỷ ấy cùng đi mời Vân Nghê sư thúc ra mặt, giúp Đỗ sư huynh cầu tình, nên mới làm trễ nải chuyện của Thanh Ngư đảo." Vương Tuyên hạ ánh mắt, nhìn chén trà trong tay, bàn tay cầm chén vô thức nắm chặt lại một chút. Sau một lát, hắn nhíu mày, "Sao ngươi nhiều chuyện vậy?" Khang Thần cười định, "Sư huynh, là ta lo Đỗ sư huynh bị giam trong Hắc Vân động quá lâu sẽ bị âm khí xâm thể, không tốt cho đạo hạnh." Vương Tuyên hừ một tiếng, "Người là người hảo tâm, còn những người bên ngoài như ta thì đều là người vô tình vô nghĩa không quan tâm tới Đỗ sư huynh hay sao?" Khang Thần lập tức lắc đầu như nổi trống, "Sư huynh đừng nói vậy, ta tuyệt không có ý này." Vương Tuyên cười nhạo một tiếng, "Thản nhiên, nếu ngươi đã quan tâm Đỗ sư huynh như vậy, hôm nay đi cầu Vân Nghê sư thúc, kết quả thế nào?" Khang Thần cứng lại, trong mắt chuyển động như đang muốn chọn lựa tìm từ, thì Vương Tuyên đã nói tiếp, "Nếu ta đoán không sai, Vân Nghê sư thúc dứt khoát không chịu gặp ngươi, đuổi ngươi rời khỏi Thiên Di động phủ có phải không?" Khang Thần ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên, tuy không nói gì, nhưng vẻ kinh ngạc lộ lộ trên mặt đã nói rõ tất cả. Vương Tuyên lắc đầu, chẳng muốn nói với kẻ ngu dốt nữa, thì Khang Thần nhảy lên, chạy ra sau lưng Vương Tuyên, xoa bóp bả vai Vương Tuyên, sư minh, huynh thần cơ diệu toán thật là lợi hại, hệt như huynh đích thân tới đó nhìn thấy vậy, hay là..." Lời còn chưa dứt, Vương Tuyên phất tay đẩy tay hắn ra, cả giận, "Đều là nam giới, đừng có ác tâm như vậy à." Khang Thần hạc hạc cười, "Sư minh, làm sao huynh biết Vân Nghê sư thúc không chịu rút?" Vương Tuyên nhìn hắn, địa vị của Vân Nghê sư thúc trong bổn môn không giống người thường, mấy vị trưởng lão kể cả trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân đều phải nhường sư thúc ba phần, nhưng ngươi đừng quên, Đỗ sư huynh lần này ngoài đắc tội Tôn trưởng lão, quan trọng nhất là hắn còn mắng sư thúc tổ mấy câu. Khang Thần giật, nhìn Vương Tuyên, "Sư huynh, ý của huynh là, ngay cả Vân Nghê sư thúc, cũng không dám rước phiền toái. Vương Tuyên thản nhiên, sư thúc tổ ở trong tông môn có địa vị như thế nào, ta với ngươi đều biết rõ, chính là lao tổ tông duy nhất của bổn môn mấy trăm năm qua đột phá nguyên đan cảnh đại tử quan đạt tới thiên cương cảnh, hơn nữa 30 năm trước trong huyền quy chi loạn đã ra mặt ngăn cơn sóng dữ, chấn phục yêu nghiệt, lực nhiếp quần hùng, đối với trưởng giáo chân nhân hắn đột nhiên dừng lại, không nói tiếp, chỉ nhìn khang thần khẽ biến sắc, chậm rãi gật đầu. Sau một lúc lâu, Vương Tuyên lại nói tiếp, hôm nay sư thúc tổ tuy bế quan tinh tu, không hỏi mọi việc trong môn, nhưng danh vọng của người, không ai sánh kịp, dù có là Vân Nghê sư thúc, cũng tuyệt không dám gây ra chuyện với lao tổ tông, huống chi là Đỗ sư huynh. Đỗ sư huynh ngày thường được trưởng giáo chân nhân yêu thương, coi là đệ tử đắc ý nhất, vậy mà lần này lại ra tay phạt nặng như vậy, không lẽ ngươi không nghĩ ra nguyên do trong đó hay sao? Khang thần sắc mặt đờ đẫn, ủ rũ, nói như vậy, Đỗ sư huynh hết cách rồi. Vương Tuyên chậm rãi bưng lên chén trà trong tay, uống một ngụm, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng một lát sau, khóe miệng hơi nhúc nhích, hắn khẽ thở dài, biện pháp thật ra là vẫn có. Khang thần nhảy dựng lên, mặt lộ hỉ sắc, nhưng Vương Tuyên trừng mắt nhìn hắn một cái, Khang thần lập tức rụt đầu, nhưng vẻ kỳ vọng trong mắt vẫn không che giấu được. Vương Tuyên lắc đầu, ánh mắt xẹt qua chén trà, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà. Dưới ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy chỗ chén trà tiếp giáp với đĩa, lặng lẽ nứt ra một khe hở. Quyền 1 chương 42, dị trạng. Bạch Ngư Vịnh, trong động phủ. Lớp thạch bích dày đã ngăn cách mọi thanh âm bên ngoài, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, cực kỳ thích hợp cho người tu đạo tĩnh tâm tu luyện. Thẩm Thạch ngồi xếp bằng trên giường, nhìn khẩu quyết tinh la công trong tay, tay phải cầm một hòn đá nhỏ sáng long lánh, chính là linh tinh. Hắn tỉ mỉ đọc tờ pháp quyết, rồi để sang một bên, trầm ngâm. Theo pháp quyết, vì cơ thể nhân tộc quá yếu, nên khi bắt đầu tu hành luyện khí cảnh, nhân tộc tu sĩ tốt nhất là một ngày chỉ tu luyện một lần, và thu nạp linh lực trong linh tinh vào cơ thể cũng một ngày một lần, về sau mới tăng dần lên. Nếu không, quá nóng nổi, linh lực vào cơ thể quá nhiều, thân thể rất dễ không chịu nổi, trở thành có hại. Hồi sáng vì thân thể cắn trả, linh lực còn chưa vào cơ thể đã tiêu tán, có tính là tu luyện một lần chưa a? Thẩm Thạch nhíu mày, nhớ lại chuyện ban sáng, lại nhìn viên linh tinh trong tay, viên linh tinh óng ánh loé sáng, rõ ràng là vẫn còn trong trạng thái hoàn hảo chưa tổn hao gì. Phải biết linh tinh nếu đã bị tu sĩ thu nạp linh lực, thì độ sáng của nó sẽ yếu đi, thu nạp càng nhiều, linh tinh càng ảm đạm, nên nhìn vào một viên linh tinh rất dễ nhận ra tu sĩ đã thu nạp linh lực trong nó hay chưa, và thu nạp nhiều hay ít. Những linh tinh đã bị tu sĩ thu nạp linh lực, dù chỉ một lần, cũng sẽ mất đi khả năng làm tiền tệ để đi mua linh tài. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch quyết định lại thử tu luyện, dù sao hồi sáng lúc ở trong thần tinh điện, Vương Tuyên sư huynh sớm đã nói rõ, thân thể cắn trả cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vì cơ thể không thích hợp với linh lực, muốn giải quyết thì không có đường tắt, chỉ có thể thành thật tu luyện nhiều hơn người thường, bị thân thể cắn trả nhiều lần, sẽ dần thích ứng được với linh lực, bắt đầu tu luyện như người ta. Đau dài không bằng đau ngắn, chịu khổ sớm hay chịu khổ trễ thì đều là chịu khổ. Thẩm Thạch tự trấn an bản thân, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, nắm chặt lấy viên linh tinh. Tinh La pháp quyết bắt đầu vận chuyển, không có trận pháp của thần tinh điện hỗ trợ, Thẩm Thạch rõ ràng cảm thấy mình không thể nhanh chóng tập trung suy nghĩ, phải lâu gấp đôi buổi sáng, hắn mới yên ổn được tâm thần, cảm nhận được ánh sáng linh lực yếu ớt của linh tinh. Chuyện tiếp theo, lại giống hệt ban sáng. Lúc hắn tập trung hết sức, trong bóng tối đuổi theo tia sáng yếu ớt duy nhất đó, mất bao nhiêu công sức mới miễn cưỡng bắt được một tia linh lực, thì cơ thể hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, tinh thần trở nên mệt mỏi, rõ ràng còn chưa thu nạp linh lực vào cơ thể, dấu hiệu thân thể cắn trả cũng chưa xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy sắp chống đỡ không nổi nữa. Bao vất vả mới bắt được một tia linh lực, Thẩm Thạch không muốn bỏ qua, nên cố kềm sự khó ở trong người, cố gắng thu nạp tia linh lực vào trong khí mạch của bàn tay. Tia linh lực yếu ớt chậm chậm tiếp cận với hắn, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay, sắp nhập vào khí mạch, cả người Thẩm Thạch rung mạnh một cái, một cơn đau kịch liệt như muốn xé toang cơ thể từ mọi ngõ ngách trong cơ thể bùng lên, làm cả người hắn đờ ra, tê cứng, phanh một tiếng, từ trên giường ngã nhào xuống đất. Thân thể cắn trả, rút cuộc đã lại xuất hiện. Thẩm Thạch run rẩy cố gượng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, không hiểu sao cơn đau lần này lại mạnh hơn hồi sáng mấy phần, nhất là ngoài cơ thể đau đớn, trong đầu cũng bị đau như muốn nước, điều này hồi sáng không hề xảy ra, làm hắn thống khổ không chịu nổi, suýt chút nữa đập đầu xuống đất. Loại đau đớn này con người khó mà chịu nổi, như sống không bằng chết, cơn đau cơ thể dù khủng khiếp, nhưng miễn cưỡng còn chịu được, nhưng cơn đau trong đầu, quả thực khó mà chịu nổi. Thẩm Thạch bất ngờ không đề phòng, ngồi trên đất ôm đầu, không kèm được rên rỉ. May mà, cơn đau đáng sợ ấy kéo dài không lâu, một lát sau dần dần rút đi, nếu không Thẩm Thạch thật sự hoài nghi không biết mình có bị đau mãi như vậy tới chết hay không. Con đường tu luyện, thật đúng là gian khổ. Thẩm Thạch nằm té trên mặt đất, không có sức để bò lên, cả người mệt mỏi vô lực, tinh thần càng mỏi mệt không chịu nổi, cứ như vừa chết sống lại, so với hồi sáng trong thần tinh điện thì bết bát hơn rất nhiều. Hai mắt vô thần nhìn thạch bích trên đỉnh đầu, Thẩm Thạch mở mịt, vậy là sao? Không phải cơn đau do thân thể cắn trả là theo số lần tu luyện gia tăng dần dần yếu bớt hay sao? Sao tới mình lại bị tăng ngược nhiều như vậy? Hay là, dù hồi sáng không thành công, nhưng vẫn được coi là đã tu luyện qua một lần, bây giờ luyện lần nữa, nên bị phản thành đại hại như ghi chú trên tinh la pháp quyết. Muốn nghĩ cho ra, nhưng Thẩm Thạch mệt quá, nên trở thành mơ mơ màng màng nằm ngay trên đất ngủ, nhưng ngủ không sâu, trong đầu đống mơ hồ xẹt qua một ý niệm, giống như nhớ ra gì đó, nhưng vừa đảo mắt đã quên, ý niệm đó hình như quan trọng, nhưng muốn nhớ lại nhớ không ra. Ngày 17 tháng 4, trời trong xanh. Thẩm Thạch hốt hoảng từ trong ngủ mơ tỉnh lại, vẫn cảm thấy cả người còn hơi đau nhức, ngồi một lúc, mới nhớ ra mọi chuyện tối hôm qua, không nhịn được rịn mồ hôi lạnh. Con đường tu đạo quả nhiên không phải cho đùa, tuy vẫn chưa rõ lắm vì sao cơn đau cắn trả hôm qua tăng lên, hơn nữa lại còn bị đau đầu mà sáng qua không có, nhưng Thẩm Thạch vẫn quyết định sau này tu luyện nhất định phải cẩn thận, nhưng hôm nay cũng phải đi tìm Tô Hà sư huynh hỏi thăm tình huống của mình. Tối hôm qua nằm ngủ ngay dưới đất, nên sáng dậy thân thể cứng ngắc, vội vận động một lúc, cơ thể mới trở lại bình thường. Hắn lấy vân phù đóng tinh huy châu lại, thì nhìn thấy ánh mặt trời ở trên cửa rơi xuống, Thẩm Thạch giật mình, kêu lên, nguy. Lập tức vội chỉnh đốn trang phục, nhanh như chớp mở cửa chạy ra ngoài, hôm qua đã hứa với Hải Tinh gặp nhau giờ thịnh, hiện giờ đã trễ rất lâu rồi. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhớ tới hôm qua mình còn hỏi người ta có dậy sớm vậy nổi hay không, mặt Thẩm Thạch lại nóng bừng bừng, nhưng hết cách rồi, chỉ đành cố mà chạy tới cho mau. Còn chuyện hỏi Tô Hà hoặc sư huynh nào đó về quái trạng thân thể cắn trả của mình, thì chờ quay về làm sao vậy? Thẩm Thạch hướng Thanh Ngư tập bước nhanh, đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy cửa động phủ bên cạnh ầm ầm mở ra, Tôn Hữu đi ra, vừa nhìn thấy Thẩm Thạch, con mắt sáng rực lên, vội thò tay gọi hắn. Thẩm Thạch dừng bước, chờ hắn chạy tới trước mặt, nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen, hỏi, ngươi đi đâu đấy? Tôn Hữu cũng đồng thời mở miệng, cũng hỏi cùng một câu, hai người nhìn nhau cười, Thẩm Thạch trả lời trước, ta đi Hồng Bạn thôn. Tôn Hữu nhìn hắn, chuyện bóc tôm đó, ngươi thật làm được hả? Hôm qua lột được mấy con? Thẩm Thạch lắc đầu, chỉ được có 5 con, hôm nay lại đi thử một chút xem sao, chủ yếu là vì Bạch Hạc Đường bên kia không có nhiệm vụ gì thích hợp. Đúng rồi, hôm qua mấy người quay lại, có tìm được nhiệm vụ gì không? Tôn Hữu ngập ngừng, nhìn quanh vẻ chột dạ, nói nhỏ với Thẩm Thạch, Hạ Tiểu Mai với Tưởng Hồng Quang vẫn chưa tìm được, hôm nay sẽ quay lại xem, dù sao nghe nói Bạch Hạc Đường thường xuyên có nhiệm vụ mới được ban bố. Con ta, hắn cười khan một tiếng, giọng hạ thấp hơn, ta đi Linh Thú Điện, tiếp nhận nhiệm vụ nuôi thú. Thẩm Thạch ngạc nhiên, hôm qua chúng ta ở Bạch Hạc Đường không phải đã hỏi nhiệm vụ này hay sao, ta nhớ vị sư tỷ kia đã nói rất rõ là nhiệm vụ nuôi thú đủ người rồi mà. Tôn Hữu ho khan, à sáu. Đúng là đủ người rồi, sư tỷ không gạt chúng ta. Thẩm Thạch nhìn hắn, vậy sao ngươi vào được? Tôn Hữu càng lúng túng, ngần ngừ, ly nhí, thì cậu nhỏ của ta làm việc ở Bạch Hạc Đường. Rất thân với một vị sư huynh của Linh Thú Điện, nên nhờ người ta rút. Thẩm Thạch nhìn hắn hồi lâu không nói tiếng nào, rồi bật cười lắc đầu, cất bước đi thẳng tới trước, Tôn Hữu biết mình không tốt, lúng túng chạy theo, Thẩm Thạch, kỳ thực hôm qua ta có hỏi giúp ngươi, hỏi có thể cho hai người cùng đi nuôi thú được không, nhưng người ta chịu nhận một người cũng đã là cho cậu nhỏ mặt mũi lắm rồi, thật sự là không còn cách nào khác. Thẩm Thạch xoay đầu lại, lắc đầu cười, Tôn Hữu, đừng nhạy cảm quá, ta không sao đâu. Ngươi có cậu nhỏ giúp đỡ. Đây là chuyện tốt, ta chỉ là thấy mừng cho ngươi, không phải chuyện gì to tát đâu. Tôn Hữu a một tiếng, vẻ mặt vẫn còn áy náy, ngươi thật sự không để trong lòng a. Thẩm Thạch cười, chuyện trên đời, đâu phải lúc nào cũng công bằng. Không có gì đâu. Tôn Hữu nhẹ nhàng thở ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đã tới Thanh Ngư Tập, Tôn Hữu phải rẽ sang hướng tới Linh Thú Điện, con đường tới Hồng Bạn Thôn chẳng có ai đi, chỉ có Thẩm Thạch một mình một hướng. Một đường tới Hồng Bạn Thôn. Từ rất xa Thẩm Thạch đã nhìn thấy một thiếu nữ ngồi xổm ngay trước cửa thôn, bên cạnh là một giỏ trúc bự, không hỏi cũng biết bên trong đều là quỷ diện hà. Đi tới gần, trong lòng Thẩm Thạch hồi hộp, vì sắc mặt của Hải Tinh cô nương rất là âm trầm, như núi lửa đang chờ bộc phát. Quyền 1 chương 43, Thế Đạo. Trong lòng Thẩm Thạch bất an, bước chân thả nhẹ hẳn đi, lặng yên tới gần, Hải Tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, sắc mặt tâm trầm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không biết là đang nhìn gì. Thẩm Thạch giương cổ lên ngó mặt đất dưới mắt Hải Tinh, chỉ thấy đất với cát, chẳng có món đồ gì thần kỳ, quá lắm là bên cạnh có một lùm cỏ dại xanh mướt, còn thì, ngay cả một con kiến nho nhỏ cũng chẳng có. Khu khu, Thẩm Thạch ho khan hai tiếng. Hải Tinh không nhúc nhích. Thẩm Thạch cười khan một tiếng, cũng ngồi chồm hổm xuống cạnh cô, đang nhìn gì? Hải Tinh hừ một tiếng, hôm nay ta có hẹn với một con rùa biển, nhưng tới giờ vẫn còn chưa tới, không biết là ngủ nướng hay là đi chậm, thật đáng ghét. Thẩm Thạch cười khắc khắc, quay đầu bốn phía nhìn quanh, rùa biển. Trên đảo này có rùa biển sao? Ta cũng không trông thấy. Hải Tinh xoay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, Thẩm Thạch chuẩn dạ, tiếng cười nhỏ hẳn đi. Hải Tinh tức giận, ngày hôm qua không biết là ai muốn tới vào giờ thịnh, còn mồm to nói mà không ngượng, bảo sợ người khác ngủ nướng. Thẩm Thạch ngây ra, quả quyết lắc đầu, ta tuyệt đối chưa bao giờ nói ngươi ngủ nướng, chỉ hỏi là tới giờ nào thì được mà thôi, mà. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn Hải Tinh, nhỏ giọng, ngươi vừa rồi chính là nói câu nói khoác không biết ngượng đúng không? Hải Tinh giật mình, suy nghĩ một chút, gật đầu, a, câu này, là ông nội dạy ta. Ừ, tại sao ngươi tới chậm, có biết ta đứng ở đây đợi bao lâu không? Thẩm Thạch giật thót, nhìn khuôn mặt xinh xắn của Hải Tinh hơi tái đi vì giận, chắc chắn chờ lâu quá, trong lòng rất bực. Hắn cảm thấy hổ thẹn, dù sao hôm qua lúc hẹn giờ, mình tràn đầy tin tưởng, không ngờ hôm nay mình lại thật sự ngủ quên. Nhưng không thể nói thật với Hải Tinh như vậy được, cô gái này đang giận như vậy, nói lý do này sợ không quay đầu đi nổi. Trong đầu Thẩm Thạch vội tìm cớ, thở dài một tiếng, ra vẻ rất đau đớn thất vọng. Hải Tinh cau mày, ngươi làm sao đấy? Thẩm Thạch im lặng một lát, thật ra là hồi sáng sớm ta đã dậy rồi, nhưng gặp phải một chuyện không vui, trong lòng khổ sở, nên mới tới trưởng. Hải Tinh hả, một tiếng, tò mò, chuyện gì? Thẩm Thạch thở dài, ngươi có nhớ hôm qua ta tới đây với mấy người bạn không? Trong đó có một người với ta quan hệ rất tốt, tên là Tôn Hiếu. Thẩm Thạch ấy này nói thầm trong bụng xin lỗi, giúp ta gánh trách nhiệm một chút nha, ho khan hai tiếng, giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt đi. Hai người chúng ta hôm qua ở Thanh Ngư tập Bạch Hạc Đường, không tìm được nhiệm vụ nào tốt, mấy như nuôi thú, nhặt vỏ sò, luyện đan đều đã bị những người khác chiếm hết danh lạch, nên bọn ta mới tới Hồng Bạc Thôn. Nhưng nhiệm vụ bóc tôm này hắn không thích, nên trở về Bạch Hạc Đường xem lại, nhưng tới sáng nay ta mới biết, thì ra hắn có một người thân ở đây, đã lén tới nhờ một vị sư huynh trong Linh Thú Điện, xin được một chân đi nuôi thú. Thẩm Thạch vỗ trán, lắc đầu, ta vừa nghe thấy, trong lòng liền không thấy thoải mái, nên suy nghĩ lung tung làm mất thời gian, để ngươi phải đợi, ta thật lòng xin lỗi, Hải Tinh. Sau này ta nhất định sẽ tới đúng hẹn. Hải Tinh vốn giận, nhưng càng nghe, sắc mặt càng trở nên hòa hoãn hơn nhiều, tới khi nghe xong, thì cười nhạt, bằng hữu của ngươi, có phải có xuất thân từ thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông không? Thẩm Thạch giật mình, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Hải Tinh đứng dậy, duỗi lưng, những đường cong mơ hồ hiện ra. Cô cười, nét mặt sáng bừng, kéo Thẩm Thạch đứng dậy, được rồi, nghe lời ta đi, ngươi ở Hồng Bạng thôn chúng ta bóc tôm kiếm linh tinh, chưa chắc chậm hơn họ đâu, quá lắm thì vị trí trong Lăng Tiêu Tông kém hơn họ chút thôi, không có gì to tát. Thẩm Thạch không hiểu, đi theo Hải Tinh ra bãi biển, Hải Tinh, lời ngươi mới nói ta chẳng hiểu gì cả, ý là sao? Hải Tinh cầm lồng tôm còn to hơn bản thân, nhưng không có vẻ gì là phải cố sức, dáng vẻ rất thành thạo, nhìn Thẩm Thạch, chần chừ một chút, rồi nhếch miệng, ngươi có biết ở Bạch Hạc Đường, những nhiệm vụ tốt thật sự đều do những đường quan trọng của Lăng Tiêu Tông, như đan đường, trận đường, linh thú điện bàn xuống hay không? Thẩm Thạch gật đầu, biết, vậy thì sao? Hải Tinh đi trước, hắn đi sau, cách nhau khoảng 6-7 xích, nước biển thanh tịnh vô rào rào, gió biển phơ phất, thổi mái tóc cô bay bay như múa. Hải Tinh tiện tay bỏ lồng tôm xuống bờ cát, chỉ cần có được danh ngạch làm những nhiệm vụ nhìn tầm thường này, là có nghĩa đã lọt vào mắt những đường đó, vì để làm được chúng, các trưởng bối đương nhiên sẽ dạy cho ngươi một ít vấn đề trụ cột, cũng đồng nghĩa với việc ngươi được biết mặt các tiền bối trong môn. Nuôi thú, luyện đan mấy chuyện đó, đều không phải nhiệm vụ hoàn thành trong ngắn hạn, mà phải tốn thời gian rất dài, cũng nhờ vậy mà có được quan hệ với các tiền bối sâu hơn một tầng. Hải Tinh nhìn ra biển xa xa, đưa tay vuốt tóc, thản nhiên, thời gian dài như vậy, chính là vì những đường quan trọng của Lăng Tiêu Tông muốn thay máu, nếu không cần gì phải nghĩ cách thu đệ tử mới, sao không nhận những đệ tử đã tu được vài năm. Họ không thiếu những mối quan hệ nhân tình, Linh Thú Điện muốn tìm một đệ tử biết tính tình linh thú để nuôi chúng hay những đệ tử không biết gì cả. Đan Đường muốn thu một đệ tử biết luyện đan, biết nhận ra dược liệu hay chỉ đơn thuần những kẻ rốt đặc cán mai về luyện đan. Chuyện này ai cũng biết, nên chẳng ai buồn nói. Nụ cười trên mặt Thẩm Thạch đã tắt hẳn, một lúc lâu sau mới bật cười khan. Không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy. Hải Tinh cười nhạo, mấy loại chuyện này, chỉ có nhân tộc các người, đầu óc cong cong quẻo quẻo nhiều mới nghĩ ra được. Những thế gia phụ thuộc đi theo Lăng Tiêu Tông hàng trăm hàng ngàn năm, có bao nhiêu đệ tử môn sinh bái nhập vào tông môn. Ta nghe ra ra nói, tuy hôm nay mấy vị trưởng lão Lăng Tiêu Tông đều muốn thay đổi cục diện này, nhưng chuyện này đã ăn vào quá sâu và quá lâu, đâu phải muốn sửa là sửa ngay được. Thẩm Thạch lắc đầu, nói như vậy, những nhiệm vụ do các đường ban ra, đều là để dành cho đệ tử xuất thân thế gia. Hải Tinh, không phải mười thành, nhưng 7-8 phần thì có chắc, ngươi cần hiểu, chỉ cần bước chân được vào các đường, về sau con đường tu đạo chắc chắn sẽ có được đủ trợ lực, tiền đồ sáng sủa, nếu thiên tư không đủ tu đạo không thành, ngày sau dù có ly khai Lăng Tiêu Tông, cũng có được mối quan hệ thân tình với các sư trưởng tiền bối của tông môn, dù có ở ngoài tông môn, cũng được làm việc cho các đường, như mua bán dược liệu linh quáng, mua bán tìm kiếm linh thú, nếu không phải trường hợp cá biệt, thì vẫn được rất nhiều chỗ tốt. Thẩm Thạch cười khổ, một bạch bảng nho nhỏ, mấy nhiệm vụ tầm thường, lại ẩn chứa nhiều nội tình như vậy, thật là không thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tiêu điều, thuận miệng lại hỏi một câu, tất cả các đường của Lăng Tiêu Tông, đều giống như vậy sao? Hải Tinh ngẫm nghĩ, nói vậy cũng không phải, cũng có một ít đường có muốn cũng chẳng ai thèm vào, nên làm cửa chim sẻ với những đệ tử mới không được chọn. Thẩm Thạch xứng ra, nghĩ nghĩ, ý ngươi là câu giăng lưới trước cửa bắt chim. Hải Tinh ngây ra, a một tiếng, ta lại nói sai à, cửa là chim sẻ. Thẩm Thạch trấn mắt, nhấn mạnh từng chữ. Không phải, là cửa, la, tức. Hải Tinh ốn miệng bắt chước theo hắn, nhả ra từng chữ, cửa, la, tức. Hi hi, đúng a. Thẩm Thạch nhìn nụ cười của cô, lòng cũng vui lây, đúng rồi. Hải Tinh vô vô tay, dáng vẻ cao hứng, trông rất ngây thơ, đều là ông nội dạy ta, một đống từ ngữ lạ hoác, nhưng nghe cũng không tệ lắm, cô như nhớ ra điều gì, vội, ai nha, nói chuyện tào lao mất thời gian của ngươi, ngươi đi bóc tôm đi, nếu không hôm nay ngươi cũng không giết nổi mấy con đâu. Thẩm Thạch cũng giật mình, đi tới lồng, cầm con dao treo bên lồng lên. Hải Tinh đứng một bên nhìn, không nhịn được lại nói, nhưng mà nói sao thì, ta cũng thấy bằng hữu của ngươi không xài được, vước ngươi một bên chạy tới linh thú điện làm việc, ngươi không tức giận à? Thẩm Thạch lắc đầu, hắn á, cũng đã hỏi xin giúp ta, nhưng vị sư huynh mà người nhà hắn quen chỉ có một danh lệch, hắn cũng không có cách. Hải Tinh bĩu môi, ai mà biết, dù sao đám đệ tử thế gia có gia thế tốt, có nhiều cách hơn người thường nhiều. Thẩm Thạch cảm thán cái này là thế đạo a. Hải Tinh nhíu mày, thế đạo là gì? Thẩm Thạch mỉm cười, không trả lời, thò tay vào lồng bắt quỷ diện hà, đông nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi, ý, hồi nãy ngươi có nói trong Lăng Tiêu Tông có một đường bị người ta xem thường không thèm vào đúng không? Hải Tinh gật đầu, ừ. Thẩm Thạch, là đường nào? Hải Tinh, thuật đường a. Thẩm Thạch ngẫm nghĩ, giọng nói không chắc chắn, ý ngươi là vẽ bừa. Hải Tinh khoát tay chẳng ngay, chính là thuật đường cả ngày vẽ phù lục chẳng mang lại chút tác dụng nào đó. Thẩm Thạch chẳng biết nói sao, nhất thời tức cười. Quyền 1 chương 44, ước định. Kim Hồng Sơn là hải ngoại tiên sơn, động thiên phúc địa được xưng là đứng đầu phương Nam của Hồng Mông giới, ngọn núi chính không những nguy nga hùng tráng, cao vút trong mây, còn được vô số hòn đảo to nhỏ vây quanh như chúng tinh ủng nguyệt. Chỗ Thanh Ngư Lục Đảo mà Thẩm Thạch và các đệ tử mới ở chỉ là một chỗ vắng vẻ mà thôi. Trong thương hải bao la mờ mịt, những quần đảo này như tiên nhân hí khúc liên hoa lạc, to nhỏ không đều, nhưng cái nào cũng đẹp đẽ, đặc sắc, làm cho biển cả trở nên phong phú. Có đảo hoang vu quần cũ ẽ, có đảo lại cực kỳ náo nhiệt, nhiều đảo như Kim Hồng Tiên Sơn có được linh mạch chi khí thì chẳng khác gì tiên đảo, đều được Lăng Tiêu Tông thăm dò khai phá, được những nhân vật quan trọng trong môn chiếm cứ, trở thành động phủ tu luyện tuyệt hảo. Một đạo bạch quang xẹt qua trời xanh, xoay hai vòng trên một hòn đảo nhỏ ở quanh Kim Hồng Sơn, từ từ hạ xuống. Hòn đảo này chỉ chừng 100 mẫu vuông, trước bằng thẳng, sau có núi, từ xa nhìn lại giống một con rùa đang nằm trong nước, cây cối mọc thành rừng, một mảnh xanh ngắt, những con chim biển trắng muốt theo gió phiêu lãng, chiếu bóng lên mặt biển làm nhạt thanh tịnh, làm tăng thêm vài phần u tĩnh. Bạch quang chậm rãi rơi xuống bờ cát, một con đường nhỏ hiện ra, vốn lượn chạy vào trong rừng rậm, đoạn rẽ đã bị cảnh cây ngăn trở ánh mắt, nên không biết nó thông tới đâu. Luồng sáng trắng lập lòe một lúc, rồi từ từ tàn đi, lộ ra một thanh niên anh tuấn, là đệ tử Lăng Tiêu Tông, Khang Thần. Khang Thần cẩn thận từng ly từng tí như gặp đại địch, mỗi cử động đều rất cẩn thận, không chút chủ quan, chỉnh trang quần áo, nghiêm túc quỳ xuống, mặt hướng vào trong rừng, lễ ba đại lễ, lớn tiếng hô. Đệ tử Khang Thần, là đệ tử thứ tư của Hoài Viễn Chân Nhân, cả gan có chuyện quan trọng muốn bẩm báo sư thúc tổ, quấy rầy sư thúc tổ tinh tu, thỉnh sư thúc tổ thứ tội. Thanh âm to rõ, vang dội trên bờ cát, nhưng trong rừng lại chẳng chút động tĩnh. Khang Thần lúng túng, định hô thêm một lần, nhưng lại sợ quấy rầy sư thúc tổ đang tu luyện, là một tội rất lớn, nhưng nếu quay đầu rời đi, chẳng phải là tới không công hay sao, huống chi quỷ cũng đã quỷ, giờ không tiếng nào xoay người rời đi, bị sư thúc tổ biết, nghĩ là mình khinh thường người, thì tội to lắm. Đi không được ở cũng không xong, Khang Thần cũng không dám đứng dậy, nhất thời đành quỳ đó chờ, trong đầu không khỏi hiện lại câu nói của Vương Tuyên sư huynh. Đỗ sư huynh lần này phạm tội bị phạt, ngươi đi cầu các trưởng lão làm gì? Dù có là trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân với Vân Nghê sư thúc, thậm chí ngươi đi cầu cả Tôn trưởng lão là người bị Đỗ sư huynh mắng ngay trước mặt, thì cũng vô dụng thôi. Vấn đề chính là Đỗ sư huynh đã dám động tới sư thúc tổ, địa vị của lão tổ tông trong tông môn chẳng khác gì chí cao vô thượng, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải hết sức kính trọng, nên phạt Đỗ sư huynh ở Hắc Vân Động cũng là vì như vậy. Nên nếu sư thúc tổ không mở miệng lên tiếng, không có ai dám thả Đỗ sư huynh, ngươi muốn cứu hắn, chỉ có một cách, là đi Huyền Quy đảo quỳ xuống cầu sư thúc tổ, chỉ cần lão nhân ra lên tiếng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Khang Thần và Đỗ sư huynh là sư huynh đệ nhiều năm, cảm tình rất sâu, đã vì vị sư huynh tính tình lô mạng bướng bỉnh không thích trói buộc, chuyên làm người đau đầu kia mà chạy vậy khắp nơi xin xỏ, nhưng mãi mà không được, tới hôm qua Vương Tuyên nhìn thấy không đành lòng, mới nhắc cho, nên mới có chuyện hôm nay hắn chạy tới Huyền Quy đảo. Chỉ có điều, nghe nói, vị sư thúc tổ lão tổ tông này, hồi xưa tính tình cũng không được tốt lắm. Khang Thần quỳ gối trên bờ cát, trái tim treo lơ lửng, ánh nắng chiếu lên người, không biết nóng tới cỡ nào, nhưng cả lưng hắn như bị hỏa thiêu, nóng hừng hực, vô cùng lo lắng. Cứ quỳ như thế rất lâu, hắn là người có đạo hạnh, sức chịu đựng hơn xa phàm nhân, nên vẫn chưa thấy gì mệt mỏi, nhưng tinh thần lại càng ngày càng khẩn trương, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống cát. Rốt cuộc, hắn không nhịn được, khẽ cắn môi, mãnh liệt ngẩng đầu, lớn tiếng, đệ tử Khang Thần, cầu kiến sư thúc tổ, xin sư thúc tổ khai ân, đệ tử thật có chuyện quan trọng. Lời chưa dứt, một chỗ nào đó trong rừng truyền tới một thanh âm già nua bồng bềnh, bình thản như không, chuyện gì? Khang Thần vội cúi thấp đầu, vô thức lại dập đầu lạy ba cái, mới nói, đệ tử bái kiến sư thúc tổ, hôm nay cả gan tới đây, là vì việc của sư huynh Đỗ Thiên Hùng, hắn tính tình nóng nảy, ngày đó tranh luận với Tôn trưởng lão, trong lúc vô tình đã động phạm tới sư thúc tổ, nên bị ân sư Hoài Viễn chân nhân bắt chịu trọng phạt trong Hắc Vân Động. Âm khí trong Hắc Vân Động rất làm tổn thương đạo hạnh, Đỗ sư huynh từ trước tới nay luôn kính trọng sư thúc tổ, tuyệt không phải cố tình mạo phạm, chỉ là nhất thời nóng nảy, gây ra hiểu lầm, khẩn cầu sư thúc tổ cứu. Đột nhiên Khang Thần cảm thấy lớp cắt dưới thân nhúc nhích như có sinh mệnh, một cỗ lực đạo dồi dào từ sâu trong lòng đất dội lên, hắn vốn đã có tu vi ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại chẳng khác gì một phàm nhân tay trói gà không chặt, cả người bị nhấc lên, ném văng ra cả hơn 10 trượng, ngã nhào vào trong biển. Dầm ào ào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Khang Thần cả người ướt sũng, trong lòng sợ hãi, hai tai nổ vang, đầu trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, sư thúc tổ nổi giận sao? Sư thúc tổ nổi giận sao? Hắn lật người quỳ ngay giữa biển, không dám núp ních, dù cả người chật vật, nước nhỏ tong tong. Tiếng nói giàn nuôi trong rừng lạnh lùng, chỉ là một trong tam đại đệ tử, lại dám tranh luận tay đôi với trưởng bối sư thúc, miệng lưỡi cay độc nhục mạ sư trưởng, là đạo lý gì? Đó chính là kính trọng trưởng bối trong lời của ngươi. Khang Thần run rẩy, không dám nói thêm một lời. Thanh âm giàn nuôi hừ lạnh một tiếng, Sâm Hoài Viễn dạy đồ đệ tiểu gì, đầu óc bị dạy tới hư hết rồi. Bảo nó tới đây gặp ta, nhanh chân một chút. Dứt lời, thanh âm chấm dứt. Khang Thần toàn thân ướt đẫm, ngây ngốc quỳ hồi lâu, trái tim chìm xuống, cảm thấy muốn khóc, đã không cứu được Đỗ sư huynh, lại còn làm ân sư Hoài Viễn chân nhân chọc tới một đại phiền toái. Phải làm sao bây giờ a? 3. Thanh Ngư đảo, Hồng Bạc thôn. Hải Tinh trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, vô thức lui về sau hai bước, ngạc nhiên, "Này này, ngươi cởi quần áo làm gì?" Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn cô, "Sao? Ta nhớ hôm qua, ngươi đâu có quan tâm chuyện đó." Hải Tinh chớp mắt, "Ta không bận tâm ngươi mặc quần áo hay không?" Nhưng ngươi tới đây là để bóc tôm sao phải cởi hết. Ách, nói phân nửa, cô tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình. Thẩm Thạch ha ha cười, không buồn để ý, để quần áo ra xa, trên người chỉ còn đồ lót, cái thứ quỷ diện hà này máu quá nhiều, giết một con cũng đủ làm dơ hết đồ, cởi hết ra, tí nữa đỡ phải đi giặt rửa. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thân thể Thẩm Thạch trắng bóc thon dài, tuy chẳng có cơ bắp hay cường trắng gì, nhưng cũng làm cho người ta có được cảm giác khỏe mạnh cân xứng. Hồng Bạc nhất tộc ngày thường hiếm khi được nhìn thấy cơ thể khác với mình, nên hay tròn mắt ra ngắm, Hải Tinh cũng vậy, nhưng lần này chỉ nhìn vào mắt Thẩm Thạch, đôi má chẳng biết tại sao lại nóng lên, trong lòng thấy kỳ quái nhưng không thèm để ý, nhún nhún vai, tùy ngươi. Thẩm Thạch cười, thò tay vào bắt quỷ diện hà, ném xoạch xuống đất, dẫm chân lên. Ánh đao sáng ngời, lóe ra một cái, gương mặt của thiếu niên bỗng trở nên cực kỳ đạm mạc lạnh lùng. Máu lam phun ra, tung tóe nửa người Thẩm Thạch. Không khí vốn mang mùi gió biển giờ mang thêm mùi máu tanh nồng đậm. Hải Tinh căm ghét lùi lại hai bước, nhìn Thẩm Thạch điềm nhiên ngồi xổm xuống, cắm dao vào khe bụng con tôm, bắt đầu tách vỏ. Âm thanh rin rít đè nghiến vang lên, lưới dao sắc bén không ngừng va chạm, xung đột với lớp vỏ tôm cứng ngắc, những chỗ cong, những chỗ móc cố gắng ngăn cản lưới dao, khó khăn chẳng khác gì hôm qua. Thẩm Thạch im lặng nhìn chằm chằm con tôm trong tay, lách dao từng tí một. Bên cạnh, một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đưa tới một bát to, rồi vội rụt lại, chạy ra rõ xa. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn theo Hải Tinh, nhếch miệng cười. Nhìn thiếu niên cười, chẳng biết tại sao, Hải Tinh cũng thấy vui theo. Xa xa, người trong thôn Hồng Bạng thấp thoáng, đều là tộc nhân của cô, nhưng biết ở đây đang bóc tôm bẩn thỉu, nên không ai tới, trên bờ biển to, chỉ có Thẩm Thạch và Hải Tinh. Gió biển từng trận, sóng biển cuồn cuộn, tiếng chim chiêm chiếp vang vọng trên bầu trời bao la, biển trời một màu, mây trắng lững lờ. Này, Hải Tinh nằm trên cát, hai tay gối đầu nhìn trời, đột ngột hô một câu. Thẩm Thạch vừa giết xong con tôm thứ nhất, ném khối thịt tôm vào bát, mới xoay sang, gì? Hải Tinh hơi hít mắt, nhìn bầu trời bao la, giọng nói thoảng như gió, Thẩm Thạch ta hỏi ngươi à, chỗ hồi trước ngươi ở, trông như thế nào? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, chỗ đó nhiều núi ít sông, quanh năm âm u, rất ít khi có trời nắng giống ở đây. À, chỗ đó hiếm có sông lắm, biển lớn càng hoàn toàn không có. Hải Tinh bẹt miệng, biển rộng thì có gì đẹp, ta nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, sớm chán rồi. Thẩm Thạch cười, không biết nữa, ta cảm thấy nơi đây rất đẹp. Hải Tinh ngồi bật dậy, nhìn Thẩm Thạch chăm chú, Thẩm Thạch, sau này ta dẫn ngươi tới mấy chỗ biển đẹp, nếu có cơ hội, ngươi cũng dẫn ta tới quê ngươi nhìn một cái được không? Thẩm Thạch bật cười, quê nhà ta làm sao bằng được cảnh đẹp hơn người như tiên cảnh ở đây. Hải Tinh con ngôi, lẩm bẩm, ta từ nhỏ đã ở đây, chưa bao giờ rời Thanh Ngư đảo, ta muốn ra ngoài đi chơi. Thẩm Thạch ngơ ngác, tựa hồ mới cảm giác được gì, nhìn kỹ Hải Tinh, gật đầu, được, ta hứa với ngươi, nếu sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi à. Hải Tinh vui vẻ, hay lắm, quyết định như vậy. Thẩm Thạch cười lắc đầu, túi người tóm lấy con quỷ diện hà thứ hai, miệng nói, ngươi bảo ở trên biển có mấy chỗ đẹp hả, là chỗ nào à? Hải Tinh chỉ ra xa, dưới đáy biển đó, ngoài kia có một chỗ đáy biển đẹp lắm, có rất nhiều san hô kỳ thạch, hàng trăm hàng ngàn con cá đủ mọi màu sắc bơi qua bơi lại, xinh đẹp cực kỳ, chừng nào xong ta dẫn ngươi đi xem à. Thẩm Thạch ra một tiếng, cầm con tôm bự nhìn theo ra xa, nét mặt hào hứng, nhưng rồi ủ rũ lại ngay, ta không biết bơi à, làm sao đi được. Hải Tinh cắt một tiếng, phẩy tay đầy vẻ khinh thường. Chuyện nhỏ, ta dạy cho ngươi. Quyền 1 chương 45, thỉnh giáo. Ngày hôm nay, Thẩm Thạch tổng cộng giết được 7 con quỷ diện hà, bát to đã chứa một đống thịt tôm. Hải Tinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi nhìn Thẩm Thạch vừa ra biển rửa sạch xong đang đi trở vào, ném quần áo cho hắn, được nha, thời gian tương đương, lại còn mất một hồi nhiều chuyện với ta, mà vẫn còn giết được nhiều hơn hôm qua 2 con. Thẩm Thạch tiếp quần áo, lắc lắc nước trên người, 2 ngày bóc tôm nói chuyện thiếm, cộng thêm một lần Hải Tinh cô nương xuống biển cứu hắn một mạng, quan hệ của hai người đã rất thân thiết. Hải Tinh có một cảm giác khó kềm chế với Thẩm Thạch nhưng cô không hề biết, nói, ta vẫn cảm thấy trời còn hơi sớm, mà ngươi cũng chẳng có vẻ gì mệt mỏi cho lắm, sao không giết thêm mấy con nữa? Thẩm Thạch, ta còn có việc, gặp phải vấn đề trong tu luyện, định đi Thanh Ngư tập tìm một sư huynh hỏi một chút. Hải Tinh a một tiếng, không nói gì, cô cũng biết, đối với đệ tử mới của Lăng Tiêu Tông việc tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Cô nhìn Thẩm Thạch lau khô tóc, hỏi, ngươi định lúc nào học bơi với ta? Thẩm Thạch nghĩ, hay là ngày mai? Hải Tinh gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì, lắc đầu, không được, nó không thể làm chậm việc bóc tôm của ngươi, ít nhất không thể ít hơn hôm nay. Thẩm Thạch cười ha ha, được rồi, từ mai mỗi ngày bóc ít nhất 10 con tôm, rồi mới học. Hải Tinh cười híp mắt cong cong như mặt trăng, gật đầu. Gió biển mát mẻ, Thẩm Thạch thấy người đã khô, nhanh tay mặc quần áo, đang định tạm biệt Hải Tinh. Đông thấy gần Hồng Bạng xuất hiện một người, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, thấy bọn hắn, lập tức chạy tới. Thẩm Thạch nhìn theo, ánh mắt kinh ngạc, nên đón người kia, Tôn Hữu, sao ngươi tới đây? Tôn Hữu hạc hạc cười, hôm nay làm xong việc rồi, ta thấy trời còn sớm, nên chạy qua xem ngươi ra sao. Con mắt liếc một cái ra sau lưng, giọng nhỏ hẳn đi, ngươi làm được không, có mệt lắm không, nếu không được, thì về Bạch Hạc Đường. Thẩm Thạch lắc đầu, không sao hết, bên Bạch Hạc Đường cũng đâu có nhiệm vụ gì hay. Ta cứ làm cái này trước, sau này tính tiếp. Tôn Hữu thở dài, ừ. Hải Tinh cầm bát thịt tôm định quay về thôn, nghe được hai người nói chuyện, nhìn Tôn Hữu từ trên xuống dưới, nhíu mày. Tôn Hữu bị Hồng Bạng thiếu nữ nhìn, thì hơi sợ, lùi lại, cười khan, vị này. Cô nương, có vấn đề gì hả? Hải Tinh hừ một tiếng, ngươi là Tôn Hữu. Tôn Hữu gật đầu, mù mờ, đúng vậy, làm sao? Hải Tinh trừng mắt, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Dứt lời. Cầm hết lên, quay người bước đi. Tôn Hữu ngây người, im lặng hồi lâu, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Thạch, cái này. Chuyện này là sao? Thẩm Thạch ho khan hai tiếng, lôi Tôn Hữu đi về, ta đâu có biết, chắc cô ấy nhìn ngươi không vừa mắt ta. Tôn Hữu bị hắn lôi, không kìm được sờ lên mặt, không biết mình nhìn chỗ nào không vừa mắt. Hai người đi một hồi, đã rời khỏi Hồng Bạc thôn, Thẩm Thạch đột nhiên hít hít mũi, quái gì, hình như ta ngửi thấy mùi gì là lạ, nãy giờ vẫn không hết, có phải từ trên người ngươi bay ra hay không? Tôn Hữu ách một tiếng, nâng ống tay áo lên mũi, lúng túng, hình như là vậy. Thẩm Thạch, mùi gì thế, mùi hôi hả? Tôn Hữu tức giận, là mùi hôi trên người linh thú đó. Ngươi biết không, chúng ta lúc nào cũng kêu linh thú, ta tưởng chúng toàn thân tiên khí sạch sẽ, không ngờ sự thật, Thải Vân Kê, Thiết Thạch Viên, Hắc Văn Quy, trời ạ, con nào cũng bẩn, con nào cũng thối, chúng thật sự là linh thú trong truyền thuyết hay sao? Thẩm Thạch ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, thật là vậy à, không phải à? Tôn Hữu bĩu môi, ai nói không phải, ta cũng buồn lắm đây. Hôm nay tìm cơ hội chạy tới hỏi cậu nhỏ, cậu bảo chúng đúng là linh thú, nhưng mới chỉ là cấp thấp, chưa mở linh trí, linh lực cũng không nhiều, linh thú điện nuôi chúng ở Thanh Ngư Đảo, vì linh thú dù cấp thấp cũng có vài phần tác dụng, linh lực trên người có thể làm linh tài. Thứ hai chính là để cho đệ tử mới luyện tay, biết cách nuôi linh thú một cách cơ bản, sau này mới được vào linh thú điện nuôi linh thú cao cấp. Thẩm Thạch chậm rãi gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi làm nhiệm vụ nuôi thú, hai ngày nay làm, có quen ai chưa? Tôn Hữu nhớ lại, cũng có một ít, đều là đệ tử thế gia cùng ở trong Lưu Vân Thành. Mới ở đây có hai ngày, chứ ngươi ra cũng không biết mấy người mới. Hắn cười, mắt đảo tròn, a, tưởng Hồng Quang cũng coi như một a. Thẩm Thạch gật đầu, trầm ngâm. Hai tỷ muội chung ra, ngươi có biết làm nhiệm vụ gì không? Tôn Hữu đáp ngay không cần suy nghĩ, à, hai người đó hả, Trung Thanh Lộ là nhiệm vụ luyện đan, Trung Thanh Trúc phải đi nhặt vỏ sò. Thẩm Thạch cười, mặt không lộ vẻ gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy thế gia đệ tử còn lại, chắc cũng biết hết phải không? Tôn Hữu hạc hạc cười, cái này có gì lạ, đây là nơi ganh đua mà, có gì cũng được đồn đãi lan truyền rất nhanh. Để ta nhớ coi, người của Cam gia, cũng là đi luyện đan, vị đại ca đi cạnh ta. Nghe nói cũng đi nuôi thú, nhưng hai ngày nay ta chưa thấy hắn, chắc chắn là trốn đi đâu lười biếng rồi, hừ hừ, hậu gia hậu viết lương, được nhặt vỏ sò, hứa gia trưởng Tôn Hứa Anh Ngạn là đi luyện đan, mười đệ tử thế gia khác ta biết từ nhỏ, cũng đều tương tự, ngươi xem có trùng hợp hay không, bọn hắn rõ ràng đều. Lời còn chưa dứt, Tôn Hữu bỗng nhiên giật mình, nhíu mày, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó mà trước giờ không để ý tới, im bặt không nói được nữa. Một lát sau, hắn vụng trộm liếc nhìn Thẩm Thạch. Thấy vẻ mặt Thẩm Thạch không chút thay đổi, giống như tùy tiện hỏi một chút thôi, nghe trả lời rồi cũng không nghĩ gì cả. 3. Về tới Thanh Ngư Tập, Thẩm Thạch vẫn chẳng hề trách móc gì Tôn Hữu, chỉ bảo mình muốn đi tìm Tô Hà sư huynh hỏi thăm chuyện tu luyện. Tôn Hữu có vẻ quan tâm, hỏi tới vài câu, nghe xong, nét mặt cũng lo lắng, nói với Thẩm Thạch, chuyện này của ngươi không phải bình thường, ta cảm thấy hỏi Tô Hà sư huynh là không đủ, hắn kéo tay Thẩm Thạch, ngươi đi theo ta à? Thẩm Thạch ngạc nhiên, đi đâu? Tôn Hữu ra vẻ thần bí, nếu muốn hỏi về vấn đề tu luyện, trên đảo này có rất nhiều sư huynh, nhưng ta biết một vị cao minh nhất. Thẩm Thạch còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đã bị Tôn Hữu lôi đi nhanh, rẽ trái rẽ phải, qua một con đường nhỏ, tới một nơi yên tĩnh, có một căn nhà khá lớn, phía trước có sân nhỏ. Tấm bảng trên cửa ra vào, viết ba chữ Hiên Nhật Đường. Thẩm Thạch cả kinh, ngạc nhiên nhìn Tôn Hữu, ngươi nói là Vương Tuyên sư huynh. Tôn Hữu đắc ý cười, đúng vậy, dù sao ngươi cũng đã biết Vương sư huynh. Ngày thường nếu có gì không hiểu về việc tu luyện, nếu giám sát sư huynh không thể giải đáp, cũng tới đây thỉnh giáo hắn. Chúng ta đây không phải đã tới sao? Nói rồi lôi kéo Thẩm Thạch đi vào trong, trong lòng Thẩm Thạch ngần ngừ, ngày đó Vương Tuyên lúc tiếp dẫn chúng đệ tử mới, tư thế rất trầm hùng, không giận mà uy, mặc dù không nói nhiều, nhưng uy vọng quả thực không thấp, nên Thẩm Thạch vốn không hề có suy nghĩ chạy tới đây thỉnh giáo Vương sư huynh. Nhưng thấy Tôn Hữu có vẻ quen thuộc quá, Thẩm Thạch không nhịn được hỏi, sao thế nhỉ, ngươi quen Vương sư huynh? Tôn Hữu nhìn hai bên, hạ giọng, hắn bái làm môn hạ một trong ngũ đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông Tôn Minh Dương tôn trưởng lão đó, chính là gia gia của ta. Thẩm Thạch nghẹn họng, ánh mắt nhìn Tôn Hữu đã thay đổi, Tôn Hữu bị hắn nhìn thì chột dạ, ho khan một tiếng, ta trước giờ không nói cho ngươi biết, là vì cảm thấy việc này không có gì hay cả. Thẩm Thạch cười một tiếng, gật đầu, cảm ơn ngươi. Tôn Hữu hạc hạc cười, tiếp tục kéo hắn đi. Hiên Nhật Đường nhìn thanh tĩnh, nhưng khi hai người đi vào trong, lập tức có đệ tử Lăng Tiêu Tông xuất hiện tới cản đường. Tôn Hữu cũng không khách khí, báo ngay thân phận, đương nhiên tên tuổi Tôn gia không phải tầm thường, người vừa chạy vào báo, đã chạy ra nói Vương sư huynh cho mời. Hai người được dẫn vào một tinh thất, thấy Vương Tuyên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong tinh thất đốt hương, khói nhẹ lượn lờ phiêu hốt, mùi thơm làm người ta sảng khoái tinh thần. Vương Tuyên mở mắt, nhìn hai người, gật đầu với Tôn Hữu, ngồi đi. Tôn Hữu dù hồi nãy trông rất thoải mái, nhưng giờ ở trước mặt Vương Tuyên sư huynh, cũng vô thức trở nên lễ phép, nhẹ kéo Thẩm Thạch ngồi xuống. Vương Tuyên ánh mắt hơi đổi, nhìn Thẩm Thạch, hai người các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Tôn Hữu thọt Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đem chuyện mình bị đau khi tu luyện tối hôm qua kể kỹ lại cho Vương Tuyên nghe, khẩn thiết nói, sư huynh, ta không biết mình có bị tu luyện sai đường hay có gì sai lầm hay không, nên muốn nhờ Vương sư huynh chỉ điểm. Nét mặt Vương Tuyên ôn hòa đi một ít, trầm âm, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay kia, như đang suy nghĩ. Quyền 1 chương 46, tu luyện. Tôn Hữu Thẩm Thạch không dám nói lời nào, sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của Vương Tuyên. Một lát sau, Vương Tuyên mới nói, Thẩm sư đệ, hiện tượng này ta thực chưa từng nghe qua, nhưng theo lời ngươi kể, thì có lẽ là do tốc độ tu luyện quá mau, không thích đứng kịp, chứ không có gì đáng ngại. Hôm nay ngươi làm lại, chỉ tu luyện một lần, xem cơn đau thân thể cắn trả có bớt dần hay không, nếu có, thì mọi việc đều bình thường, nhưng nếu cơn đau lại tăng lên, thì ngày mai hãy tới đây tìm ta. Thẩm Thạch gật đầu, được sư huynh đạo hạnh cao minh chỉ bảo, trong lòng hắn yên tâm không ít, lập tức cảm ơn. Vương Tuyên gật đầu, cũng không đáp lại, hai người đang muốn cáo lui, Vương Tuyên chợt nhìn Tôn Hữu. Tôn sư đệ, ngươi lưu lại một lát, ta có lời muốn nói với ngươi. Thẩm Thạch Tôn Hữu nhìn nhau, nhẹ giọng, ta đi về trước. Tôn Hữu gật đầu. Thẩm Thạch đi xa, trong tĩnh thất chỉ còn lại Vương Tuyên và Tôn Hữu, Vương Tuyên nhàn nhạt nói. Về sau không được tùy tiện dẫn người tới chỗ ta nữa. Tôn Hữu ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã nhắm mắt lại, không nào ỷ tại nữa. Tôn Hữu cười nhạt, Vương sư huynh, nếu là đại ca ta dẫn người tới đây, chắc ngươi không nói như vậy đâu nhỉ. Vương Tuyên nhướng mày, mở mắt, Tôn Hữu nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi, Vương Tuyên hờ hững lắc đầu, ngươi sai, dù đại ca ngươi Tôn Hằng có tới đây, ta cũng làm như thế. Ngữ khí hắn rất thản nhiên, trong môn cứ mỗi 10 đệ tử mới, sẽ có một giám sát sư huynh, giải thích nghi hoặc giúp các người, nếu ai cũng bỏ qua họ như thế, tới thẳng đây tìm ta, thì cần tới họ giám sát làm gì, ta cũng bị các ngươi làm phiền cả ngày mà chết. Tôn Hữu hừ một tiếng, vẻ rất không đồng tình với câu trả lời của Vương Tuyên, nhưng không nói gì, chỉ chắp tay, không một lời xoay người ly khai. Vương Tuyên ngồi trên bồ đoàn nhìn bóng lưng Tôn Hữu rời đi, chau mày, thở dài một tiếng, nét mặt ưu phiền, nhắm mắt lại. 3. Thẩm Thạch đương nhiên không biết chuyện giữa Tôn Hữu với Vương Tuyên, nhưng hắn nghĩ, Vương Tuyên nếu là đệ tử của Tôn trưởng lão, thì đương nhiên quan hệ với cháu trai của Tôn gia không thể tầm thường. Chuyện hôm nay làm hắn càng hiểu thêm một ít về thế lực của các thế gia, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, chẳng lẽ lại oán trời trách đất, trách cha mẹ mình không cho mình một gia thế tốt hay sao? Hắn không nhu nhược tới mức ấy. Trên đường đi về Bạch Ngư Vịnh, mắt thấy sắc trời đã lại sầm tối, một ngày lại đã lặng lẽ trôi qua, trên Thanh Ngư đảo này, mỗi ngày đều thật là phong phú. Hắn nhìn ánh trời chiều đang nhuộm hồng một mảnh bầu trời, quay người đi vào động phủ. Vân phủ giơ lên, tinh huy châu lóe ra hảo quang rồi sáng lên, chiếu sáng cả thạch thất. Trong phòng mọi thứ đều y nguyên, giống hệt lúc sáng hắn rời đi. Thẩm Thạch leo lên giường ngồi, nhắm mắt, để tinh thần tĩnh lặng, ngần ngừ rồi cầm viên linh tinh, hít sâu một hơi bắt đầu tu luyện. Hắn tới Lăng Tiêu Tông tu luyện, con đường đi tới ngày hôm nay, đã chịu khổ không ít, quá nhiều khúc chiết, bình thường khó mà nhẫn lại, nhưng ngày đó Vương Tuyên sư huynh đã nói, tiên lộ dài đằng đẵng, gian nguy vô số, tâm tính khiếp nhược làm sao tự thành. Hắn khẽ siết viên linh tinh trong tay, nhắm mắt lại. Lần này, cũng không khác gì những lần trước, cũng là cảm nhận ánh sáng yếu ớt của linh lực, bắt lấy nó, dẫn nó vào khí mạch cơ thể. Không có pháp trận của thần tinh điện hỗ trợ, nên giống tôi qua, Thẩm Thạch phải tốn rất nhiều khí lực mới làm xong mấy bước này, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hắn không biết thời gian hắn thực hiện tối nay đã nhanh hơn tối hôm qua một chút. Lúc linh lực sắp vào cơ thể, trong lòng hắn khẩn trương hẳn lên, đúng như hắn đoán, dấu hiệu thân thể cắn trả lại xuất hiện. Cơn đau mãnh liệt từ khắp người truyền tới, làm cả cơ thể hắn tê liệt, trán đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn mèo, ngã nhào xuống giường, việc tu luyện lần nữa bị gián đoạn. Chỉ có điều, lúc nằm vật xuống run rẩy, cả người đau đớn, Thẩm Thạch lại cảm thấy vui mừng, vì cơn đau quả thực đã nhẹ hơn hẳn tối hôm qua, xem ra Vương Tuyên sư huynh nói đúng, mình hôm qua quá nóng nổi, chứ nếu theo đúng tiến trình, thì cơn đau đã giống như hôm nay, giảm đi một ít. Đã có hy vọng, tâm tình Thẩm Thạch cũng lập tức khá hơn. Cơn đau đang tàn sát bừa bãi trên người cũng không coi vào đâu. Tinh huy châu tỏa hào quang nhẹ nhàng chiếu xuống người thanh niên, tới khi hắn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. 3. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày của Thẩm Thạch đều trôi qua theo quy luật, hắn cũng đã dần quen sinh hoạt trên Thanh Ngư đảo. Mỗi ngày kiên trì một lần tu luyện, không dám làm thêm lần nào, dấu hiệu thân thể cắn trả cũng từ từ hạ thấp, sắp sửa biến mất không còn. Mỗi buổi sáng, hắn đều tới Hồng Bạc thôn, dưới sự giám sát của Hải Tinh đi bóc tôm. Sang ngày thứ 3, hắn bóc được 10 con, ngày thứ 4, hắn bóc 12 con, quen tay hay việc, câu nói này dù ở đâu cũng đều giống nhau. hắn bắt đầu dần hiểu rõ cấu tạo cơ thể của quỷ diện hà, những chỗ chuyển hướng, gấp khúc nhỏ nhất, nên tốc độ bóc tôm cũng càng lúc càng nhanh. Tới ngày thứ 5, tốc độ bóc tôm đột nhiên nhảy vọt, trong vòng một ngày đã giải quyết xong 20 con quỷ diện hà, Hải Tinh cũng hết hồn. Thuận tiện, mỗi ngày sau khi bóc tôm còn thừa lại một chút thời gian, Hải Tinh đều dạy hắn kiến thức bơi lội căn bản. Nhưng so với bóc tôm, thiên phú bơi lội của Thẩm Thạch kém hơn rất nhiều. Mấy ngày liền, Hải Tinh không ngừng chỉ bảo, nhưng hắn vẫn không học được, chỉ làm được mỗi việc nín thở trong nước mà thôi. Hải Tinh đối với sự ngu dốt của Thẩm Thạch về bơi lội thì rất bất mãn, lần nào cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích vài câu. Thẩm Thạch bị cô chọc thì buồn bực, hỏi cô hồi trước học bơi mất mấy ngày, ai ngờ Hải Tinh khinh thường phẩy tay, chúng ta là hồng bạn tộc nhân, sinh ra ở trong nước, trời sinh đã biết bơi, không cần học. Thẩm Thạch ngây người, im lặng. Thời gian mỗi ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, sự kích động và hưng phấn ngày đầu lên đảo của các thiếu niên đã dần bình tĩnh lại, mọi người đều chú tâm vào việc tu hành. Tới ngày thứ 9, dấu hiệu thân thể cắn trả cuối cùng trên người Thẩm Thạch biến mất, cũng trong ngày này, lần đầu tiên trong đời, hắn đem được một tia linh lực dẫn vào trong khí mạch của mình. Đó là một cảm giác rất kỳ quái, giống như có một luồng nước gấm chảy vào trong người, dọc theo khí mạch, những nơi đi qua đều để lại cảm giác ấm áp, ngoài ra thì không còn gì khác. Thẩm Thạch cũng không mơ mộng gì nhiều, chuyện tu luyện là cả một quá trình lâu dài và kiên trì, dẫn linh vào cơ thể chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên, con đường dài dằng dặc mới chỉ bắt đầu. Dựa theo Tinh La công pháp quyết, dẫn linh vào cơ thể xong, là đã bước chân vào luyện khí cảnh, sau khi dùng bí pháp dẫn linh lực theo khí mạch vận hành một chu thiên, linh lực sẽ giúp khí mạch trở nên vững chắc. Linh lực nhập vào thời gian đầu thường rất yếu, không có tác dụng rèn luyện cải tạo thân thể, mà phải ngày qua ngày kiên trì tu luyện, thu nạp linh lực không ngừng, mức linh lực trong người dần tăng lên, mới dần làm cho cơ thể thay đổi. Đương nhiên, thay đổi này có tốt có xấu, nhưng nhìn chung, tốt vẫn nhiều hơn. Ở giai đoạn luyện khí cảnh, linh lực lấy được đều nằm lộn xộn trong khí mạch, như đám binh sĩ không biết nghe lời, rất khó điều khiển. Đây chính là lý do tu sĩ luyện khí cảnh không luyện được những đạo thuật thần thông cường đại. Chỉ tới khi đột phá cảnh giới tới ngưng nguyên cảnh, trong bụng mở ra ngọc phủ, hay còn gọi là khí hải hoặc đan điền, tới lúc đó, linh lực khắp nơi trong người mới như trăm sông đổ về một biển, quy về ngọc phủ, tu sĩ mới có thể thúc dục, phóng xuất ra linh lực, thi triển được thần thông, đạt được bước đầu của con đường thành tiên. Nên từ xưa tới nay, ngưng nguyên cảnh được gọi là nấc thang đầu tiên của tu tiên đại đạo, là ước mơ của tất cả luyện khí cảnh tu sĩ. Tới tối ngày thứ 9, sau khi Thẩm Thạch thành công dẫn linh lực vào cơ thể lần đầu tiên, cảm giác được trong người có một luồng nước ấm áp di chuyển, thì hắn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, đầu đau muốn nức, nhưng cơn đau này không khủng khiếp lắm, cũng không phải dấu hiệu thân thể cắn trả, mà thuần túy chỉ là tinh thần tiêu hao quá lớn nên mệt mỏi mà thôi. Nên Thẩm Thạch không hề lo lắng, mỗi lần tu luyện xong tinh thần mỏi mệt đều là chuyện bình thường, cũng không phải chỉ có một mình hắn là như thế, hắn đã lén hỏi đám tôn hữu, ai cũng như thế cả. Chỉ có thời gian khôi phục của mỗi người là dài ngắn không giống nhau thôi. Nam vật xuống giường, lấy tay che trán, xoa nhẹ mi tâm, để làm giảm cơn đau, hắn thấy rất phấn khích, tuy tính ra thời gian hắn chậm hơn đám tôn hữu, Hạ Tiểu Mai, Tưởng Hồng Quang 9 ngày, nhưng con đường tương lai còn rất dài, sẽ bắt kịp thôi. Hắn buồn ngủ nhắm mắt lại, chậm rãi thở, đột nhiên trong đầu xẹt qua một ít văn tự, lộn xộn lung tung không ra nghĩa gì, nhưng dần dần tự xếp lại hàng lối, trông giống như một thiên chú văn. Hắn đã mơ hồ ngủ, nên chẳng nghĩ nhiều, chỉ vô thức vận hành qua một lần theo những văn tự đó, rồi ngủ. Trong khí mạch, một nhúm linh lực yếu ớt, vốn đang lười biếng nằm im, đột nhiên núp ních, chạy dọc theo khí mạch lên nơi nào đó ở mi tâm, rồi dừng lại. Quyển 1 chương 47, Bí Pháp. Ngủ say không biết bao lâu, trong bóng đêm mờ mịt, tới khi một ánh sáng nhạt hiện lên trong trí nhớ, có phần lạ lẫm, lại có phần quen thuộc, nhưng không biết tột cùng là gì, một cơn run rẩy như điện chạy dọc khắp toàn thân, làm hắn phải bật kêu to. A. Thẩm Thạch giật bắn mình ngồi dậy, thở hổn hển, chưa tỉnh hẳn nhìn quanh, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, cố nhớ lại cơn ác mộng. Nhưng mọi thứ rất mơ hồ. Hắn xoa trán, mới biết mình đã vã mồ hôi lạnh, không nhớ nổi mình mơ thấy gì, nên ngồi im trên giường một lúc lâu, tới khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, mới nhận ra cơ thể mình cực kỳ nhẹ nhàng, tinh thần sung mãn sảng khoái, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thẩm Thạch vô thức nhìn sang đồng hồ cắt cũ kỹ ở bên cạnh giường. Những hạt cát trắng lặng lẽ chảy, phần trên chỉ còn lại một chút xíu cát. Thẩm Thạch nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đồng hồ cắt này là hồi đó khi chia tay, cha Thẩm Thái tặng cho hắn làm kỷ niệm, cắt chạy xong một lần là vừa vặn một canh giờ. Thẩm Thạch nhớ lúc bắt đầu tu luyện, đã đảo đồng hồ để tính thời gian. Nói như vậy, từ lúc bắt đầu tu luyện tới bây giờ, mới chỉ đi qua gần một canh giờ. Thẩm Thạch trầm ngâm, nhảy xuống giường, vận động cơ thể, quay đầu xoay người vung tay cuối cùng còn nhảy nhảy mấy cái, cuối cùng rút ra kết luận chính thức, tinh thần và thể lực của hắn đã thay đổi, dư sức lột một lúc 20-30 con quỷ diện hà. Nhưng vậy là sao nhỉ? Thẩm Thạch cau mặt suy nghĩ, trong khẩu quyết tinh la công hay lời dặn của Vương Tuyên sư huynh, Tô Hà sư huynh, thậm chí mấy câu chuyện phiếm với bọn Tôn Hữu, Hạ Tiểu Mai, Tưởng Hồng Quang mấy ngày nay, cũng đều mang một quan điểm giống hệt, là đệ tử mới của nhân tộc khi tu luyện, sau mỗi thu nạp linh lực dẫn linh vào cơ thể, thì cả người đều vô cùng mệt mỏi, nhất là tinh thần. Vương Tuyên sư huynh nói rất rõ, khi linh lực trong linh tinh tiến vào khí mạch, dù là dùng pháp môn công quyết nào, thì kết quả cũng là lấy tổn hao tinh thần để dẫn dắt nó. Nên tất cả tu sĩ sau khi tu luyện xong đều mệt mỏi, đây cũng là nguyên do mỗi ngày một tu sĩ chỉ tu luyện một lần, nếu nóng vội tu luyện quá nhiều lần, tinh thần sẽ không chịu nổi, cứ cưỡng ép đi tiên, không tới 10 ngày nửa tháng, sẽ biến thành một người ngu ngốc. Dù là tu sĩ có cảnh giới cao hơn, đạo hạnh sâu hơn, thì cũng như vậy. Vì tu sĩ ngưng nguyên cảnh hay thậm chí thần ý cảnh, tuy thân thể và tinh thần đều hơn xa luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng mỗi lần thu nạp linh lực cũng vẫn bị hao phí tinh thần, chẳng những vậy, khi cảnh giới cao, lượng linh lực thu nạp mỗi lần cũng tăng theo, nên tinh thần hao phí cũng gia tăng đồng dạng, dù không tới mức mệt mỏi rã rời, nhưng tuyệt đại đa số cao đoạn tu sĩ, vẫn một ngày chỉ tu luyện một lần. Đây là đạo lý của Hồng Mông trong tu chân giới, Thẩm Thạch bái nhập Lăng Tiêu Tông không bao lâu, thì đã được các sư huynh cho biết. Nhưng mà, tình hình của mình như vậy, hình như không giống a. Sự hưng phấn do nhập linh thành công đã biến mất, Thẩm Thạch cảm thấy lẫn lộn, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Hắn quyết định ngồi lại xuống giường, nhắm mắt lại, làm lại quá trình tu luyện, muốn từ đó tìm ra manh mối. Nắm linh tinh, tĩnh tâm, tập trung tư tưởng, tu luyện, cảm giác, hắc ám, ánh sáng nhạt, linh lực, truy đuổi, dẫn linh, vào cơ thể, tất cả quá trình hắn đều lặp lại giống hệt, tới cuối cùng, hắn nhận ra mọi thứ đều rất bình thường, hoàn toàn bình thường, trừ một việc không còn dấu hiệu thân thể cắn trả, tu luyện thành công. Hắn mệt mỏi, ngã xuống giường, trong đầu lại là cảm giác hưng phấn hệt như lần trước, không cản nổi cơn buồn ngủ đang lấn tới, hắn lại mơ màng ngủ. Tới khi tỉnh lại, Thẩm Thạch cau mặt, mơ hồ bắt được gì đó, cố gắng nhớ lại mọi thứ lúc mình mơ màng kia, nhưng mọi thứ rất mơ hồ, không nhớ được gì. Không lẽ trong lúc ngủ xảy ra chuyện gì sao? Mình rõ ràng đâu có làm gì, bây giờ nhớ lại, rõ ràng mình không làm gì cả, mệt tới mức chỉ muốn ngủ, nếu khi đó có gì đó làm để thần tỉnh não. Để thần tỉnh não. Bốn chữ này như tia chớp xẹt qua đầu Thẩm Thạch, hắn run người, một cái tên từ từ hiện ra. Thanh tâm chú, là thanh tâm chú thứ hắn luôn né tránh, không dám đụng vào. Sắc mặt Thẩm Thạch quái dị, có giật mình mừng rỡ, nhưng cũng có mơ hồ hoang mang, hắn chần chừ, thò tay vào sâu trong giường lục lọi, lôi ra một quyển trục màu đen. Ngày đó lúc mới vào Lăng Tiêu Tông, qua cửa thôn Tinh Thiểm, Thẩm Thạch nhận ra thất diệp kim quỳ hoa của thanh tâm chú sẽ mang tới cho mình phiền thoái, nên không dám mang theo bên người nữa. Vừa vặn Lăng Tiêu Tông cho mỗi đệ tử mới một động phủ riêng, không đúng vân phủ không mở ra được, nên Thẩm Thạch đem nó giấu bên trong động phủ. Từ hồi có được thanh tâm chú, Thẩm Thạch đương nhiên đã xem qua rất nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn có băn khoăn, không dám tu luyện, sau này lại bị thân thể cắn trả, tới hồng bạn thôn bóc tôm vân vân, nhiều chuyện rộn rộn, làm hắn quên mất thanh tâm chú. Ai mà ngờ, ngay lúc vất vả thích ứng được thân thể cắn trả, thành công tu luyện lần đầu tiên, lại vô tình tu luyện luôn thanh tâm chú. Thật đã tu luyện qua sao? Thẩm Thạch trong lòng trong yên, đứng dậy kiểm tra cơ thể từng ly từng tí, xác định mình không có gì khác thường, trừ tinh thần đặc biệt lanh lẹ sung mãn, khác hẳn với những người khác. Hay là, thanh tâm chú thần bí này, quả thực là một môn công pháp chuyên môn để thần tỉnh não. Thẩm Thạch không khỏi nhảy dựng. 3. Ngày 28 tháng 4, trời trong xanh. Đi ra động phủ, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện hôm nay bầu trời xanh hơn ngày thường, một bầu trời xanh bát ngát không một gợn mây, trong suốt như ngọc bích. Hải triều cuồn cuộn tràn lên bờ cát, tiếng sóng biển rào rào từ xa truyền tới, gió biển thổi nhẹ hơn bình thường, chim biển thường bay lượn xung quanh, hôm nay cũng không thấy. Thẩm Thạch duỗi lưng, cảm thấy mọi thứ hôm nay nhìn thật là thuận mắt, tâm tình đặc biệt tốt. Ba hôm trước, hắn dẫn linh vào cơ thể lần đầu tiên, cũng từ lúc đó, hắn xem như chính thức bước lên con đường tu luyện, được gọi là tu sĩ, tuy trước mắt vẫn chỉ là cấp thấp nhất, luyện khí cảnh sơ giai. Nhưng mà, thế gian này có bao nhiêu tu sĩ không phải cất bước từ chỗ này giống hắn? Hôm nay luyện khí cảnh sơ giai, trong cơ thể hắn đương nhiên chỉ có chút ít linh lực, nhưng từ hôm nay trở đi, chỉ cần có linh tinh để luyện, kiên trì siêng năng, linh lực trong người sẽ càng ngày càng hùng hậu, lâu ngày, linh lực sẽ càng lúc càng nhiều, nếu có thêm cơ duyên, đả thông khí mạch mấy chỗ khó, đạo hạnh sẽ tăng lên, từ sơ giai tới luyện khí cảnh cao giai, nếm thử cảm giác sáng lập đan điền ngọc phủ, nhìn trộm ngưng nguyên cảnh đại quan. Trên Thanh Ngư đảo có rất nhiều sư huynh sư tỷ bị vây ở luyện khí cảnh nhiều năm không tiến được, nhưng thiếu niên Thẩm Thạch không bận tâm. Ngoài ra, hắn còn một niềm vui khác. Qua nhiều lần chần chờ, cân nhắc, tranh đấu nội tâm, cuối cùng, hắn cũng không nhịn được, bắt đầu vụng trộm luyện thanh tâm chú. Qua mấy ngày nếm thử, Thẩm Thạch rút ra kết luận sơ bộ, là thanh tâm chú có vẻ không mang lại gì xấu, mà còn giúp khôi phục tinh thần rất hiệu quả, nhất là sau mỗi lần mệt mỏi do nhập linh vào cơ thể, chỉ cần vận hành một lần thanh tâm chú, thể lực và tinh thần sẽ được khôi phục với hiệu quả diệu kỳ. Mỗi lần tu luyện thanh tâm chú, tức thì tất cả cảm giác mệt mỏi đều bị quét sạch, cả người như vừa được tắm rửa, toàn thân sảng khoái, tinh thần sáng sủa hưng phấn. Thậm chí có lần, Thẩm Thạch còn đánh bạo, vụng trộm thử tu luyện lần thứ hai trong cùng ngày, cầm linh tinh dẫn linh vào cơ thể. Không ngờ, hắn làm được. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là muốn thử mà thôi, nhưng không ngờ lại, thật sự, thành công. Chẳng những vậy, sau lần tu luyện thứ hai, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tinh thần mệt mỏi rã rời, nhưng những dấu hiệu chứng tỏ tu luyện quá độ làm tổn hại cơ thể mà Vương Tuyên Sư Huynh từng nói, thì lại không thấy xuất hiện. Nhưng, sự thần kỳ của thanh tâm chú cũng chấm dứt, nếu tu luyện hai lần một ngày, sau lần thứ hai, dù hắn có vận hành thanh tâm chú cỡ nào, thì cơ thể cũng không phản ứng, giống như, trong một ngày, thanh tâm chú chỉ có hiệu quả một lần. Quyển 1 chương 48, không phù hợp. Tu luyện hai lần một ngày, không hề bị cái gì cắn trả, nhưng thanh tâm quyết chỉ hiệu quả một lần đầu, dù là vậy, Thẩm Thạch cũng đã cảm thấy mỹ mãn, không đòi hỏi gì hơn. Trong vòng một ngày, tu luyện hai lần, ý vị thế nào nhỉ? Chính là tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn gấp đôi người thường, chỗ tốt lớn vậy, sao hắn không vui cho được? Nhìn biển trời một màu xanh thẳm, Thẩm Thạch thật muốn hò hét thật to, nhưng rồi nhịn được, đưa tay lên xoa mi tâm. Ngón tay dừng ở mi tâm, nhẹ nhàng day day. Có lẽ, duy nhất một điểm hơi làm hắn bất an, hơi có vẻ không được hoàn mỹ, là thanh tâm chú hình như có một di chứng kỳ quái. Sau mỗi lần vận hành, tuy nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhưng linh lực hấp thu được, vốn phải nằm rải rác trong các khí mạch, thì lại đều dồn về một chỗ nào đó ở mi tâm, nằm chết ở đó. Nếu nhập linh hai lần, vì thanh tâm chú chỉ hiệu quả một lần, nên linh lực hấp thu lần thứ hai sẽ như bình thường, nằm trong khí mạch. Nhưng chuyện này có vẻ cũng chẳng sao. Ở mi tâm cũng có khí mạch, linh lực dừng ở đó, quả hơi kỳ quái, vì chỉ khi tu luyện tới ngưng nguyên cảnh sáng lập ngọc phủ khí hải, linh lực mới hội tụ về một nơi, còn mới ở luyện khí cảnh thì không thể xuất hiện điều này. Nhưng ít nhất bây giờ nó chưa gây ra điều gì bất thường. Linh lực vào cơ thể càng nhiều, tu hành đạo hạnh lại càng cao, dĩ nhiên là càng tốt. Dù sao tương lai tu hành tiến tới, lập được ngọc phủ, thì mọi linh lực trong người cũng sẽ dồn về ngọc phủ mà thôi. Thẩm Thạch đầy hưng phấn nghĩ như vậy, nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy tiền đồ tương lai thật là sáng sủa. Gió biển thổi qua, mang theo từng luồng hơi mát phả lên người. Thẩm Thạch quay người đi về hướng Thanh Ngư Tập, đến Hồng Bạn Thôn, hôm nay phải làm nhiều hơn mới được. Hôm nay gặp việc vui, tuy không thể nói với ai, nhưng trong lòng vừa vui vừa lo, một ngày tu luyện hai lần, lượng linh tinh tiêu hao cũng gấp đôi người thường. Bình thường, một viên linh tinh đủ cho một tu sĩ luyện khí cảnh sơ giai tu luyện 20 lần, nghĩa là 20 ngày tu luyện, khi tăng cảnh giới, lượng tiêu hao tăng lên, số lần đáp ứng được mới giảm đi. Tốc độ luyện khí cảnh trung giai tu sĩ thu nạp linh lực tăng hơn sơ giai gấp đôi, một viên linh tinh chỉ dùng được 10 ngày, tới luyện khí cảnh cao giai, tốc độ tăng gấp đôi lần nữa, một viên linh tinh chỉ chèo chống được 5 ngày. Khi lên cao hơn nữa, như ngưng nguyên cảnh, thần ý cảnh, nguyên đăng cảnh, lượng linh tinh tiêu hao của họ Thẩm Thạch bây giờ không thể nào tưởng tượng ra được. Tuy hôm nay Thẩm Thạch mới chỉ bước đầu tiên, chỉ là luyện khí cảnh sơ giai thôi, lượng linh lực mỗi lần thu nạp không nhiều, nhưng cũng không chịu nổi cường độ một ngày hai lần tu luyện, linh tinh tiêu hao quá nhanh. Nghĩ tới mình mới chỉ là luyện khí cảnh sơ giai mà lại tiêu hao linh tinh tương đương với luyện khí cảnh trung giai, sau này khi cảnh giới tăng lên, nhu cầu về linh tinh chắc lại càng thêm khủng bố. Thẩm Thạch cảm thấy vô cùng cấp bách, thậm chí còn hơi sợ hãi, tận lực đi kiếm linh tinh. 3. Thẩm Thạch vừa lên tinh thần, đầy khí thế đi làm việc lớn, vừa chạy được hai bước, thấy động phủ bên cạnh mở cửa, Tôn Hữu đẩy chán trường đi ra. Thấy Thẩm Thạch, Tôn Hữu vây tay, đóng cửa lại, đi tới. Thẩm Thạch ngắm đĩa, thấy hốc mắt Tôn Hữu đen đen, mí mắt hơi sưng, giống như mất ngủ, thì ngạc nhiên, ngươi làm sao vậy? Tôn Hữu nhếch miệng, cười yếu ớt, còn không phải tại tu luyện hay sao? Mấy hôm nay đêm nào tu luyện xong cũng đau đầu muốn chết, ngủ cũng ngủ không yên, nên mới thế. Hắn chợt nhớ ra, dương to mắt. Ồ, ta nhớ mấy hôm trước ngươi đã vượt qua thời hạn thân thể cắn trả, bắt đầu tu luyện rồi đúng không? Sao tinh thần lại tốt hơn ta nhiều vậy? Thẩm Thạch giật mình, vô thức gật đầu, ừ phải, ba hôm trước ta đã bắt đầu tu luyện, dẫn linh vào cơ thể. Tôn Hữu nhìn kỹ, thấy tuy mặt Thẩm Thạch cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng hai mắt rất có thần, thân hình khỏe khoắn, rõ ràng khá hơn mình nhiều, hắn cau mày, kỳ quái. Thẩm Thạch nhất thời nói không ra lời, vội tìm cớ gì đó để đáp cho xong, thì bỗng nghe bên cạnh có người hừ một tiếng, giọng điệu khinh thường, thật là kỳ quái. Tu luyện xong đương nhiên ai cũng mệt mỏi, nhưng cơ thể mỗi người mỗi khác, hắn bất quá chỉ là hồi phục nhanh hơn một tí, thì có gì kỳ quái. Thẩm Thạch Tôn Hữu quay sang, thấy hai cô gái đang đứng cách đó không xa, một béo một gầy, nét mặt rông giống nhau, là Trung Thanh Lộ và Trung Thanh Trúc. An nói châm trích Tôn Hữu như vậy, đương nhiên chỉ có Trung Thanh Lộ đại tiểu thư. Mấy ngày liền chỉ lo tu luyện, nếu không tới Hồng Bạng thôn bóc tôm, từ sáng sớm đến tối muộn mới về, trừ mấy hôm trước nghe được Tôn nói Trung Thanh Lộ tiếp nhiệm vụ luyện đan, Trung Thanh Trúc tiếp nhiệm vụ nhặt vỏ sò, thì Thẩm Thạch thực nguyên thời gian này không hề gặp họ. Nên vừa nhìn thấy, Thẩm Thạch chăm chú nhìn kỹ, hắn ngẩn ngơ, rồi thấy buồn cười. Vốn hai cô gái này, nhất là Trung Thanh Lộ lúc nào cũng ra vẻ xem thường Tôn Hữu, nhưng tình hình hai người cũng chả khá hơn Tôn Hữu tí nào, mặt mũi người nào cũng gù rũ. Trung Thanh Trúc còn đỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Trung Thanh Lộ hiện rõ hai quần thâm, ai nhìn cũng thấy. Tôn Hữu nghe xong, không bực mình, mà nghĩ ngợi, quay sang nói với Thẩm Thạch, ngươi đừng lo, nha đầu Trung gia nói cũng đúng. Nhưng sau này chúng ta tu luyện tăng tiến, cơ thể với linh lực sẽ dần cân đối với nhau, mấy phản ứng thô thiển này sau này sẽ hết. Đạo lý kia Thẩm Thạch đương nhiên cũng biết, chỉ là nhất thời không nhớ ra kịp, lại làm Trung Thanh Lộ vốn nhìn Tôn Hữu không vừa mắt, thay hắn nói ra, hắn khẽ cười, nên ngươi nhẫn mại một thời gian ngắn nữa đi à. Tôn Hữu nhún nhún vai, cũng đành như vậy. Hai chị em Trung Thanh Lộ bỏ đi, chắc vì Trung Thanh Lộ trong lúc vô tình vừa đỡ giúp hắn một đòn, Thẩm Thạch rõ ràng cảm thấy nhìn cô thuận mắt hơn nhiều, không nhịn được khẽ nói với Tôn Hữu, sao ngươi cứ luôn cãi nhau với Trung Thanh Lộ thế, ta thấy cô ta cũng đâu có gì làm người ta chán ghét đâu. Tôn Hữu cười nhạo một tiếng, đang định châm trích, Trung Thanh Lộ hình như nghe thấy, dừng bước quay đầu lại xem, vừa lúc thấy vẻ mặt Tôn Hữu kỳ quặc nhìn mình định nói, lập tức sầm mặt, cười nhạt, Tôn lão nhị, ngươi đang lén lút nói xấu sau lưng người khác đấy hả? Tôn Hữu ngẩn ngơ chưa kịp đáp, Trung Thanh Lộ liếc qua Thẩm Thạch, thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, đầy ngu si, thì căng bực, quắc, nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ. Ở đó to nhỏ với Tôn lão nhị, vừa nhìn là biết không phải người tốt, không biết làm sao trà trộn được vào Lăng Tiêu Tông. Dứt lời, hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ, rồi hết mặt, bỏ đi, Trung Thanh Trúc thẻ lưỡi, áy náy cười với hai người, vội đi theo. Một lúc sau, Tôn Hữu ngơ ngáo nhìn Thẩm Thạch, ngươi mới nói cái gì? Thẩm Thạch im lặng một lát, ta quên mất rồi, coi như không nói gì đi. 3. Hai người cùng đi tới Thanh Ngư Tập, vì các đường của Lăng Tiêu Tông đều có chi nhánh trên Thanh Ngư Đảo, tiếp nhiệm vụ của đường nào thì đến chi nhánh của đường đó làm việc, nên Tôn Hữu và Thẩm Thạch đến đây thì chia tay. Trước khi chia tay, tinh thần Tôn Hữu đã khôi phục một ít, cười với Thẩm Thạch, hôm nay nếu ta làm xong sớm, sẽ chạy qua Hồng Bạng thôn coi ngươi bóc tôm à. Thẩm Thạch cười trừ, mấy ngày liền hôm nào Tôn Hữu cũng nói như vậy, nhưng trừ lần đầu tiên không báo mà tới, thì chẳng có lần nào làm được. Đi thẳng về hướng đông, tới Hồng Bạng thôn, từ xa Thẩm Thạch đã nhìn thấy thân ảnh hiểu điệu đứng dựa vào cái cây ở cửa thôn chờ hắn. Hắn tiến tới, mỉm cười chào, chào buổi sáng nè. Hải Tinh nhìn hắn, hô, ồ. Nhìn ngươi hôm nay không tệ nha. Thẩm Thạch hạc hạc cười, sờ sờ mặt, có sao? Hải Tinh cười nhạo, còn hỏi, nhìn miệng ngươi cười tới mang thai là biết rồi. Thẩm Thạch lắc đầu, xoa tay, thôi, đừng nói linh tinh nữa, đưa lồng tôm ra đi, hôm nay ta sẽ làm một trận lớn. Hải Tinh ngạc nhiên, ngươi hôm nay sao thế? Nhìn ngươi là lạ nha, mấy hôm trước cứ như chưa tỉnh ngủ, hôm nay nhìn như đổi sang một người khác vậy. Thẩm Thạch hạc hạc cười, không đáp, chỉ dục Hải Tinh đưa lồng tôm. Mấy ngày nay, hắn đã quen việc bóc tôm, cũng như quen với việc người trong thôn thấy máu tanh dơ bẩn chẳng ai tới xem, tốc độ bóc tôm đã ổn định ở mức 20 đầu một ngày. Nhưng vì mấy ngày nay chuyên tâm suy nghĩ về thanh tâm chú, sợ lỡ có gì sẽ ảnh hưởng tới tu luyện, nên trong khi bóc tôm, thỉnh thoảng hắn lại thất thần, nên hai bữa nay, số đầu tôm lại hạ xuống, chỉ còn 12-13 đầu. Đương nhiên Hải Tinh nhận ra điều này, hai ngày liền nhịn không hỏi, đến hôm nay không nhịn được nữa, hỏi Thẩm Thạch. Nhưng bây giờ Thẩm Thạch đã giải quyết được vấn đề, trong lòng chỉ muốn làm thật nhiều để kiếm linh tinh mà thôi. Hắn vội nói, đâu có gì đâu, mấy hôm trước ta có chuyện, bây giờ xong rồi, mau đưa lồng tôm ra đi. Hải Tinh nhìn hắn tiếc nuối, thở dài, khó mới thấy được nhiệt tình này của ngươi, thật là hiếm có, nhưng mà đáng tiếc, hôm nay không thể bóc tôm. Thẩm Thạch ngẩn ngơ, tại sao? Quyền 1 chương 49, yên lặng. Hải Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay sẽ có bao lớn. Sáng nay người trong thôn không đi đánh cá, tuy còn chữ quỷ diện hà, nhưng báo tới thì phải ở trong nhà, không thể ở bên ngoài làm được. Thẩm Thạch đờ người, ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời vạn dặm không mây, trong suốt xanh thẳm, nửa cụm mây cũng còn không có, khô ráo sáng sủa làm cho người ta tức luận ruột. Hắn chỉ lên đầu, thời tiết thế này, mà ngươi bảo sẽ có bão. Hải Tinh gật đầu, vẻ rất đương nhiên, ừ tí nữa thôi sẽ xảy ra đó. Ngươi mau đi về đi, tốt nhất là về động phủ, đừng có ở ngoài bờ biển chạy quanh. Thẩm Thạch thấy Hải Tinh chắc chắn như vậy, trong lòng cũng bối rối, nhưng rõ ràng trời trong năng ráo, sáng sủa vô cùng, mặt trời rực rỡ, lấy đâu ra dấu hiệu có bão. Hải Tinh không nói gì thêm, hôm nay đi ra chỉ là để báo cho Thẩm Thạch một tiếng, nên nói xong rồi thì vẫy tay chào hắn, vội trở về Hồng Bạn Thôn. Thẩm Thạch đứng ngây người, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm, thời tiết thế này mà bảo sắp có bão, ai tin à. Nhưng nói gì thì nói, Hải Tinh đã quyết định, Thẩm Thạch cũng chẳng thể làm gì, chẳng lẽ chạy vào trong Hồng Bạn Thôn tìm lồng tôm, rồi cứ thế bóc tôm. Hào hứng bừng bừng đầy nhiệt huyết chạy tới, định làm một trận lớn, ai ngờ lại không thành vì một nguyên nhân không thể nào tin được. Thẩm Thạch rốt cuộc đã biết được cảm giác cao hứng mà tới mất hứng mà về. Nghĩ tới nghiệp lớn đi kiếm linh tinh không thành, hắn cười khổ một tiếng, quay người ly khai. Trở về Thanh Ngư Tập, trời vẫn trong xanh, tiếng sóng biển vẫn cọ vào bãi cát rì rào, nhưng Thẩm Thạch càng đi, càng cảm thấy hình như hơi yên tĩnh hơn bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nghĩ nghĩ, mới phát hiện không biết từ lúc nào, những cây đại thụ đều đứng yên bất động, thường trên hải đảo, gió biển quanh năm không ngừng thổi, nên chúng lúc nào cũng lắc lư, rì rào. Con bảo có bao to, gió còn không có nữa là. Thẩm Thạch tức giận hừ một tiếng, càng không tin lời Hải Tinh. Nhưng đi thêm một lúc, Thẩm Thạch lại nhận thấy điểm khác thường. Người đi đường ít hơn rất nhiều, nhiều cửa hàng đóng cửa, làm ý định đi dạo mấy cửa hàng chơi của hắn cũng không thực hiện được. Sao hôm nay chuyện gì cũng không như ý vậy a? Nhưng, người đi đường sao đi như chạy thế kia, chẳng lẽ Hải Tinh nói thật? Thẩm Thạch bối rối, hắn đã đi tới chỗ đường giao nhau giữa Thần Tinh Điện và Bạch Hạc Đường. Đây là chỗ náo nhiệt nhất của Thanh Ngư Tập, giữa ngã tư đường có dựng mấy tấm bảng gỗ, phía trên dán một ít báo cáo, thông báo những chuyện quan trọng. Thẩm Thạch bình thường đi Hồng Bạn Thôn, nên không đi qua nơi này, nhưng nếu có báo, thì trên tấm bảng này sẽ có thông báo. Nhưng khi hắn tới nhìn, lại thấy trên bảng trống rỗng, không có gì cả. Thật là, nếu thật có báo ở đây đã sớm dán thông cáo rồi. Thẩm Thạch lập tức thở phào, nếu Lăng Tiêu Tông không thông báo, vậy chắc chắn báo không lớn, Hồng Bạn Thôn thật là... Nếu nơi đây đã không có chuyện gì, Thẩm Thạch cũng chẳng cần phải về động phủ ngay, dù sao sáng sớm cũng không tu luyện được. Hắn quyết định tới Linh Thú Điện đi xem Tôn Hữu, dù sao tên kia cũng đã nhiều lần muốn tới thăm hắn mà không đi được, bây giờ mình có cơ hội, phải tới xem hắn một cái. Từ lúc tới Thanh Ngư Đảo tới giờ, chứ ở trong động phủ tu luyện thì hắn chỉ đi Hồng Bạn Thôn bóc tôm cả ngày, chưa hề đặt chân tới nơi nào khác, nên dù trên Lăng Tiêu giản lược có ghi chú vị trí các đường, nhưng Thẩm Thạch cũng không nhớ rõ Linh Thú Điện ở đâu. Cứ theo trí nhớ đại khái về Lăng Tiêu giản lược đi thẳng tới, định vừa đi vừa hỏi đường. Hắn rời đi chưa lâu, hai đệ tử Lăng Tiêu Tông xuất hiện, tuổi tác đều cỡ sư huynh. Hai người một cao một thấp, người cao đang cau mày, bực bội to tiếng với người thấp, không phải là ngươi lười biếng không dán lên hay sao? Người thấp ủy khuất, sư huynh, sáng sớm nay ta thật đã đến đây dán thông cáo rồi mà. Hai người đi tới trước tấm bảng gỗ xuống, người cao cười lạnh, nhìn tấm bảng, vậy nó đâu? Người thấp im lặng, cười khổ. Chắc là bị gió thổi mất. Người cao phì một tiếng, không khí chung quanh đã có vẻ nặng nề, đường xá vắng tanh, một tia gió cũng không, ở đâu ra gió? Thổi đi đâu hả? Người thấp buồn rười rượi nói không ra lời, chán nản lấy tờ giấy kẹp dưới nách dán lên bảng gỗ, lần này ép dán rất chặt, không chút lơ là. Nhìn hắn thành thật làm việc, sắc mặt người cao mới tốt hơn một chút, ngày thường bảo ngươi làm việc đàng hoàng, ngươi luôn coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai, hôm nay may mắn là ca ta trực, phát hiện sớm. Nếu bị Khang Thần Sư Huynh bắt được sơ suất này, có tin huynh ấy sẽ báo cho Vương Tuyên Sư Huynh, đưa ngươi sang đảo thứ 6 phạt làm cu li một tháng mới được về hay không? Người thấp rụt đầu, có vẻ rất sợ cái đảo thứ 6 kia. Người cao nhìn tấm bảng gỗ, ngẫm nghĩ, dán bị trễ một khoảng thời gian như vậy, không biết có sao không? Người thấp đáp, không có chuyện gì đâu. Những sư đệ mới nhập môn đều có Sư Huynh giám sát, những chỗ làm nhiệm vụ cũng có Sư Huynh trông coi, còn những người đã tới đảo từ 5 năm thì đều đã biết rồi. Tuy Thương Hải phong bạo không thường xảy ra, nhưng chúng ta chỉ là báo thêm mà thôi. Người cao gật đầu, ừ cũng đúng, lần Thương Hải phong bạo này tuy khủng bố, nhưng trên đảo nhiều năm qua đã phòng bị kỹ, chẳng có gì phải sợ, chỉ có bên trận đường muốn thu thập linh tài, đã phái ít đệ tử mới ra bãi biển đi nhặt vỏ sò, nếu chạy về không kịp sẽ nguy hiểm chút thôi. Nhưng bên đó cũng đã cho mấy sư huynh tọa chấn, chắc là không sao. Hắn nghiêm mặt, trừng mắt nói với sư đệ lùn, nhưng tuy như vậy, sai lầm hôm nay... Sau này không được tái phạm nữa. Người thấp vội vã gật đầu, ta đã biết, sư huynh. Hắn thở phào may mắn, may mà Khang sư huynh mấy hôm nay không ở đây. Phải rồi, sư huynh, ngươi biết Khang thần sư huynh đi đâu không?
Người cao ngần ngừ, nghe nói là ở Kim Hồng Sơn, không biết phạm tội gì nữa, nhưng chọc giận trưởng giáo chân nhân, bị giữ lại.
A, người thấp kinh hãi.
Người cao liếc hắn, rồi quay người bỏ đi, người thấp đi theo, lầm bầm lầu đầu, không biết là lo cho Khang thần hay đang lo cho bản thân.
Một lát sau không nhịn được quay đầu lại nhìn tấm bảng gỗ, lầm bầm, gặp quỷ, rõ ràng hồi sáng sớm đã dán bố cáo lên rồi mà.
3.
Thẩm Thạch một đường đi thẳng, vốn định trên đường gặp sư huynh sư tỷ hay đồng môn nào đó sẽ hỏi đường tới Linh Thú Điện, ai ngờ đi đã đợi mà chẳng gặp ai, không hiểu sao Thanh Ngư tập hôm nay người đi lại sao mà thưa thớt.
Mọi người đi đâu hết?
Không lẽ ai cũng về phủ đóng cửa tu luyện?
Thẩm Thạch nghi hoặc không hiểu nhìn chung quanh, hơi ngần ngừ, ngẫm lại dầu gì mình cũng đã đi được nãy giờ, hơn nữa Thanh Ngư tập chỉ có mấy con đường dẫn đến những chỗ quan trọng, khó mà đi nhầm được, nên hắn quyết định tiếp tục đi.
Hắn nhớ mang máng trên Lăng Tiêu giản lược ghi Linh Thú Điện hình như là ở bán đảo phía tây, ở một chân núi, gần bờ biển, nuôi một ít linh thú cấp thấp.
Phía tây à?
Thẩm Thạch nhìn sang hướng tây, thấy có hai con đường, một xuống nam, một lên bắc, không biết chọn đường nào, nên cẩn thận nhìn ra xa, thấy con đường xuống phía nam hình như dẫn ra một bãi biển, nhưng xa quá nên nhìn không rõ lắm, con đường lên hướng bắc nhỏ hơn một chút, hơi ngoằn ngoèo, về hướng một ngọn núi nhỏ ở tây bắc.
Ngẫm nghĩ một hồi, Thẩm Thạch quyết định đi con đường xuống phía nam.
3.
Cùng lúc đó, trong một thú trận dưới một chân núi trên Thanh Ngư đảo, Tôn Hữu cau mày, nín thở, vận hết sức, dùng cả hai tay kéo một con rùa bự, hết sức kéo nó về phía cái lồng cách thú trận một quãng. Mai rùa đen có đường vân, to hơn rùa biển bình thường gấp mấy lần, nếu đứng thẳng hẳn phải tới ngang ngực Tôn Hữu, là một loại linh thú cấp thấp, tên là Hắc Văn Quy, cái mai của nó là một món linh tài rất hữu dụng, nên linh thú điện nuôi không ít. Tôn Hữu nhe răng trợn mắt, vô cùng vất vả mới lôi được con rùa vào trong lồng, khóa cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy bầu trời vẫn xanh thẳm, nhưng mặt biển xa xa, mơ hồ đã có mấy cái bóng ma.
Thối muốn chết ta, sao mày là rùa mà thối thế hả?
Tôn Hữu ngửi thấy mùi tanh nồng trên người mình, oán hận trừng mắt nhìn con rùa.
Đại Hải Quy bị hắn kéo, đầu đã rút vào trong mai, vụng trộm nhìn kẻ đang hùng hổ lắm điều mắng mình, đông bên cạnh chuyển tới một thanh âm.
Ha ha, nhị đệ, ngươi ở đây lắm điều gì đấy? Một thiếu niên anh tuấn, mặt mũi đoan chính từ một góc khác của thú trận đi ra, đến chỗ Tôn Hữu, ngằm nghĩa, mặt lộ vẻ quan tâm.
Ồ, nhị đệ, sắc mặt ngươi khó coi quá, có phải tu luyện quá cực khổ hay không?
Phải rồi, không phải trước khi tới phụ thân ta đã cho ngươi một khối hồng tụ trầm hương sao, nó là để thanh tâm an thần, giúp ích rất lớn với tinh thần sau khi tu luyện đó, ngươi đừng quên dùng nha.
Bàn tay Tôn Hữu nắm chặt.
Quyển 1 chương 50, mưa gió.
Hắc Văn Quy rụt đầu một hồi. Thấy bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, không còn gì nguy hiểm, con linh thú nhát gan từ từ thò đầu ra giòm, quay bốn phía nhìn nhìn, thấy mình đã đang nằm trong lồng, ở phía trước có hai thiếu niên đang đứng, khuôn mặt hai người có vài phần giống nhau.
Tôn Hữu nhìn bàn tay mình, các khớp ngón tay trắng bệnh, hắn khẽ cười, nhìn Tôn Hằng, gật đầu.
Đã biết, ta đang dùng đâu rồi, nghe nói hồng tụ trầm hương là đồ tốt khó kiếm, thật phải cảm ơn đại bá đã tìm được, mà còn rộng rãi tặng cho ta.
Tôn Hằng hạc hạc cười, vỗ vai Tôn Hữu. Chúng ta đều là người một nhà, cần gì cảm tạ với không cảm tạ.
Ừ, hồng tụ trầm hương ngươi dùng rồi, cảm giác như thế nào?
Tôn Hữu im lặng một lúc rồi đáp, ta mỗi lần sau khi tu luyện xong đều dùng, rất là hiệu quả, nhưng hình như không có được hiệu quả đặc biệt giống như trong truyền thuyết.
Tôn Hằng xứng lại, nhíu mày, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Tôn Hữu, trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ tay cười, ta hiểu rồi, có chỗ bị sai.
Tôn Hữu giật mình, nhìn Tôn Hằng, trong mắt sáng lên hy vọng, đại ca, chỗ nào sai?
Tôn Hằng mỉm cười, cách ngươi dùng sai.
Tôn Hữu chau mày, cách dùng sai.
Ý đại ca là gì?
Tôn Hằng, hồng tụ trầm hương vốn là vật tốt hiếm thấy, ngươi phải lấy nó ra từ lúc bắt đầu tu luyện, qua suốt quá trình tu luyện, hít vào được nhiều mùi hương, thì công hiệu mới trở nên rõ rệt, giảm đi sự mệt mỏi sau tu luyện cho ngươi.
Tôn Hữu lẳng lặng nhìn Tôn Hằng, qua một hồi lâu, mới cúi đầu, thấp giọng, thì ra là thế, thì ra là ta làm sai.
Tôn Hằng cười, tiến lên cùng Tôn Hữu đứng sóng vai, nhị đệ. Ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, mỗi ngày không ngừng.
Tôn gia chúng ta hôm nay trên có gia gia tọa chấn, trong có cha ta chấp trưởng môn hộ, nhưng tương lai sau này, là phải dựa vào hai người huynh đệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, huynh đệ hợp lực, tương lai làm rạng rỡ Tôn gia, làm Tôn gia tiến xa thêm một bước so với hôm nay, chưa chắc là không làm được.
Tôn Hữu im lặng, nhìn Tôn Hằng.
Tôn Hằng vẻ mặt hưng phấn, mặt hướng ra biển rộng, ánh mắt trông xa, tuổi còn nhỏ mà đã ra dáng vẻ lòng ôm chí lớn. Nắm giữ thiên hạ trong tay.
Tôn gia tiến thêm một bước. hôm nay Tôn gia đã là một trong tứ đại thế gia có thanh danh đứng đầu trăm thế gia phụ thuộc của Lăng Tiêu Tông, trên có một vị nguyên đan cảnh đại chân nhân Tôn Minh Dương, gia chủ Tôn Hồng là đại bá Tôn Hữu, chính là cha ruột Tôn Hằng, cũng bái Lăng Tiêu Tông làm môn hạ, tư chất xuất chúng, hơn xa phụ thân Tôn Phong của Tôn Hữu, hôm nay cũng đã tu luyện tới thần ý cảnh đỉnh phong, cách nguyên đan cảnh chỉ một bước ngắn. Nhân vật anh kiệt hai đời như thế, đã đưa uy thế Tôn gia lên tới độ cao chót vót bây giờ, nếu còn tiến thêm một bước, thì sẽ là gì? Trong các thế gia phụ thuộc môn hạ Lăng Tiêu Tông, có ai còn mạnh còn cao hơn Tôn gia? Trừ phi là Cam gia. Tôn Hữu giật bắn, ánh mắt khiếp sợ, nhưng chỉ sau chốc lát, hắn đã cười lạnh, khuôn mặt trở nên hứng hở vô cảm. Hai huynh đệ, cứ như vậy vai kề vai đứng trước lồng thú, nhìn ra biển xa. Những bóng đen trên bầu trời lan dần ra, gió êm sóng lặng đống dưng biến mất, những đợt sóng dần cao và dày lên. Mây đen giăng kín, mưa gió đã nổi. 3. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày. Sắc trời đã từ vạn dặm không mây xanh thẳm trong vắt, đã dần trở nên tối sầm. Nơi biển xa xa, những điểm âm u nhàn nhạt đã to và sẫm màu hẳn đi, chạy như bay, chiếm hơn nửa vòng trời, khiến bầu trời trông như hạ thấp hẳn xuống, làm người ta có cảm giác nặng nề. Trên mặt biển, gió dần nổi lên, tiếng sóng cũng lớn hơn, nhưng ngoài những điều đó ra, mọi thứ vẫn như cũ. Trước mặt hắn là một cánh rừng thưa, thông ra bãi biển. Thẩm Thạch nhớ Lăng Tiêu giản lược có ghi linh thú điện thú trận là ở dưới một chân núi phía tây Thanh Ngư đảo, tới gần bờ biển, chắc là ở ngay đằng trước cách đó không xa. Do dự một lát sau, Thẩm Thạch vẫn quyết định tiếp tục đi thẳng tới trước, đi cũng đã xa như vậy, chỉ còn cách một cánh rừng nhỏ, trên trời cũng chỉ có vài tảng mây đen thôi, đâu có gì phải bé xé ra to. Cùng lắm thì, nhắm hai mắt, tìm không thấy Tôn Hữu thì quay về thôi. Con đường vắng ngắt, không một bóng người, vì thường ngày Thẩm Thạch chưa bao giờ đã tới nơi đây, nếu không sẽ nhận ra điểm kỳ quái, vì con đường này ngày thường có khá nhiều người qua lại, vắng như hôm nay, là rất không bình thường. Khu rừng thưa trước mặt không lớn, Thẩm Thạch càng không để tâm. Cứ thế đi xuyên qua rừng cây, sau một lát, một bãi biển nhỏ dài xuất hiện trước mắt. Xôn xao một tiếng, nước biển xoáy lên một cơn sóng, trùng trùng điệp điệp đập lên bờ cát, mặt biển nhấp nhô bất định, mơ hồ nhìn thấy những cơn sóng lớn. Thẩm Thạch nhìn quanh, đi tới thêm vài bước, rồi nhíu mày, bờ biển này trống rỗng, một bóng người cũng không, cũng chẳng có kiến trúc phòng ốc nào, hình như không phải chỗ của linh thú điện. Chẳng lẽ là đi lầm đường? Thẩm Thạch lầm bầm, tiếp tục bước lên cát suốt, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng người hay phòng ốc, nhưng vẫn chỉ có cát và đá, không còn gì khác. Thẩm Thạch lắc đầu, đang muốn quay người, đột nhiên bước chân giẫm phải cái gì đó cứng cứng. Túi đầu nhìn xuống, thấy dưới lớp cát có cái gì đó sáng bóng, rời chân ngồi xổm xuống, gạt cát ra, lấy ra được một cái vỏ sò nhiều màu rất đẹp. Vỏ sò ngũ sắc. Thẩm Thạch nhận ra nó ngay, ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi cười khổ, thật đúng là đi lầm đường, chỗ này không phải là thú trận của linh thú điện, mà là nơi các đệ tử mới nhặt vỏ sò cho trận đường. Gió biển thổi to hơn, bầu trời có những âm thanh ô ô trầm thấp xẹt qua, mây đen đã hiện đầy cả vòng trời, nhìn bầu trời còn thấp hơn hồi nãy ba phần. Mặt biển ôn hòa trở nên đầy bất an, sóng cả dâng cao vọt, liên tục đâm rầm rầm vào bãi cát. Thẩm Thạch cầm vỏ sò, lắc đầu, nếu mình đã đi lầm đường, có ở lại đây chơi cũng không có ý nghĩa, hắn từ nhỏ ở trong vùng núi, chưa bao giờ biết thời tiết của vùng biển, nhưng nhìn thấy đầy trời mây đen lũ tối, trong lòng cũng hiểu có lẽ có bao tới thật, không định ở lại đây thêm nữa. Vừa xoay người định đi, đột nhiên khỏe mắt hắn nhìn thấy dưới một thạch bích ở phía xa hình như có một bóng người. Thẩm Thạch giật mình, quay người nhìn lại, nơi này yên tĩnh không người, sao lại có người bên kia? Nhìn kỹ, thấy nơi đó là một thạch bích to nhô ra mặt biển, cao cả hơn 10 trượng, bên trên mọc một ít cây nhỏ, phía dưới vì quanh năm bị nước biển cọ rửa, nên hình dạng kỳ quái, trên thân đá có rất nhiều rêu xanh. Bóng người chính là xuất hiện ngay ở dưới thạch bích đó, nhưng chỉ lóe một cái, đã biến mất không thấy. Thẩm Thạch cau mặt, nghĩ thầm bên kia chẳng lẽ còn có người, hoặc là thú trận thực là ở bên kia thạch bích sao? Tuy nhìn chỗ này không quá giống, nhưng người trên Thanh Ngư đảo đều là đệ tử Lăng Tiêu Tông, nên Thẩm Thạch không hề sợ, bước tới chỗ thạch bích. Nước biển từ đằng xa vọt tới, đập vào chân tảng đá, bọt nước tóe lên cao tới nửa người. Thẩm Thạch bò lên một tảng đá to, dướn người lên nhìn qua đỉnh thạch bích kia, thấy có một mảnh màu trắng trắng đập vào mắt, thì ra bên kia thạch bích cũng có cát trắng. Vậy bóng người vừa rồi chẳng lẽ là ở phía sau thạch bích? Thẩm Thạch gãi gãi đầu, nhìn quanh, thấy sóng tuy to hơn một chút, nhưng chẳng là gì so với thạch bích, nên quyết định xông tới chỗ thạch bích. Hắn băng qua mặt bên kia thạch bích, quả nhiên lại là một bãi cát. Nhưng nơi đây ba mặt núi vây quanh, bãi cát dài không quá 10 trượng, vừa nhìn là biết đây là một cái vịnh tự nhiên, nhìn không có gì đặc biệt. Duy nhất làm cho người ta kinh ngạc là, ở đây quả nhiên có một người mảnh mai đang lặng lẽ túi đầu xuống tìm cái gì đó, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống gạt hạt cát, lấy ra những chiếc vỏ sò, rõ ràng là một đệ tử mới nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò. Thẩm Thạch đứng nhìn một hồi, thấy bóng lưng của người này có vài phần nhìn quen mắt, lớn tiếng gọi, "Này!" Người kia giật mình, quay phát lại, hai mắt mở to nhìn Thẩm Thạch. Sau một lát, hai người cùng ngạc nhiên hỏi cùng một câu, "Tại sao là ngươi?" Tay cầm mấy cái vỏ sò, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một ít cát, là một người Thẩm Thạch quen biết, nhưng lúc ở Bái Tiên Nham đã dở trò hại hắn, Trung Thanh Trúc. Hai người hiển nhiên đều không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đối phương, nên đều ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, dưới bầu trời âm u, trên mặt biển đầy bạo động, những cơn sóng to mãnh liệt dâng cao, khiến cả mặt biển như một con cự thú ngủ say tỉnh giấc, trong gió nổi mây đen răng đầy tiếng rít, ngẩng đầu lên trời gào thét, lộ ra những chiếc răng nanh. Một cơn sóng cao như núi, đột ngột xuất hiện, cùng với tiếng sấm sét nổ vang, ầm ầm vọt tới hải đảo, vô cùng cuồng bạo, thế không thể đỡ. Quyền 1,